lấy này để phán đoán một người tính cách cùng phong cách hành sự. Chớ nói chi là vật tạ như vậy đặc thù hư vô tổ bốn người, càng là không có một tia lời biếng, phần lớn sự tình đều bị kỷ lục có trong hồ sơ, có dấu vết để lần theo. Lấy vật tà trưởng thành trải qua đến xem, thật sự là quá mức phổ thông, chính là một người bình thường nên có trải qua, không có chút nào đặc thù. Hơn nữa là cái thập phần hèn yếu người, không dạ tâm, không theo đuổi, tính khí tốt đến không lời nói. Nhưng là từ hắn chém giết bố rượu kiểm một khắc đó, hết thảy đọc đến chỗ này người, đều sẽ cảm giác phi thường đột ngột, chuyển biến quá lớn, lớn đến khó mà tiếp nhận. Một người nhu nhược, làm sao sẽ đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, vì dân trừ hại đây. Sau đó sẽ xem sau đó mặt tư liệu, liền sẽ phát hiện người này đặc biệt tiêu căng đã đến hung hăng mức độ. Một cái trước sau sai biệt rất lớn người, khó tránh khỏi sẽ cho người phỏng đoán. Huống hồ trên người người này bí mật, đạt được nhiều như từng tầng trước mặt xa, làm sao gậy đều gậy không ra. Lại nhìn thêm mấy lần vật tà tư liệu, sẽ kinh ngạc phát hiện, hắn làm mỗi cái quyết định, bất kể là hung hăng, tránh nghĩa, vẫn là đa tình vô lại, đều là một cái cực kỳ mục tiêu rõ rệt, lợi ích. Mục đích sáng tỏ, không chừa thủ đoạn nào, phán đoán tinh chuẩn, giỏi về thức nhân, người như thế, chỉ có thể là tâm cơ thâm trầm tàn nhẫn hạng người. Như vậy, liền có thể giải thích trước hắn tại sao không có tiếng tăm gì, nguyên lai. Người này không phải là không có dã tâm, mà chính là dã tâm quá lớn, nhưng khổ nỗi không có cơ hội, vì lẽ đó ngủ đông ở trong bóng tối. Một khi xuất hiện cơ hội, hắn sẽ lấy ra răng nanh sắc bén, hung hăng nhào tới cắn một cái. Bố rượu kiểm thế là cực kỳ bi kịch trở thành cái thứ nhất bị độc thủ người. Như vậy đa mưu túc trí người, che giấu chính mình âm thầm học tập nhạc khí sự thực, cũng không tính là quá khó khăn, bất quá tuy vậy, hắn tại ngăn ngắn mười mấy năm trong, thì có thâm hậu như thế âm nhạc trình độ, có thể nói âm nhạc giới đỉnh cấp thiên tài. Đây mới là để Nam Nguyệt Hồng cảm thán chỗ. Cũng là để Nhược Phong mấy người tính sai chỗ. Nam Nguyệt Hồng tán thưởng, Diệp Tiên mấy người chỉ có thể lúng túng phụ họa, ngoài ra, bọn họ còn có thể thế nào? Cũng không thể mất lượng lớn, ném lễ tiết. Danh Uyển đối với Nam Nguyệt Hồng truyền âm nói, "Nam công tử, ngươi biểu hiện quá mức rồi, rất dễ dàng để cho người khác nhìn ra ngươi là tại miễn cưỡng vui cười, che lấp chỗ thẻ đó." Nam Nguyệt Hồng cười càng vui vẻ hơn, quạt giấy dao động không ngừng. "Ta là thật sự thật cao hứng, hắn diễn tấu quá hoàn mỹ." Mấy người rõ ràng không tin, quay về nàng lườm một cái. "Có chuyện các ngươi khả năng còn không biết rõ tình hình." Đêm qua, Vật Huynh sắc thực xảy ra chút bất ngờ, hắn đang quan sát hư vô hải thời gian bất ngờ đốn ngộ, suýt chút nữa thân hãm hiểm cảnh, vì lẽ đó hôm nay tinh thần hoảng hốt, tâm tình có chút kích động. Mọi người sững sờ một chút, Phương Thắng có chút khó có thể tin nói, hắn thật sự xuất hiện đốn ngộ. Cũng bởi vì nhìn thấy hư vô hải. Nam Nguyệt Hồng gật đầu nói, đúng vậy, tuy rằng ta cũng không phải phi thường lý giải, tại sao thấy cái hư vô hải có thể đốn ngộ, thế nhưng, tại Vật Huynh trên người phát sinh quái sự nhiều lắm, chỉ có thể nói hắn cơ duyên thâm hậu. Ta cho rằng Vật Huynh rất có thể trong tương lai mấy năm một cái nào đó thời khắc đột phá, đến thời điểm hắn sẽ trở thành trong chúng ta một thành viên, chịu đến cực lớn coi trọng. Mọi người chậm chậm không nói gì, nếu như đúng là như vậy, cái kia vật tà ngược lại thật sự là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Danh Uyển nghĩ xong, quay về Nam Nguyệt Hồng liền ô quyền, hạ nói, chúc mừng Nam công tử rồi. Nam Nguyệt Hồng sững sờ, chúc mừng ta cái gì? Còn có thể chúc mừng cái gì, như thế có tiềm lực một cái tu sĩ, bị ngươi thu vào trong môn phái, tự nhiên thật đáng mừng. Nam Nguyệt Hồng cười ha ha, xác thực đáng giá ăn mừng. Vương Lãng nhàn nhạt nhìn Nam Nguyệt Hồng, cười không nói. Cái kia cuộc tỉ thí của chúng ta, vẫn còn so sánh là không thể so. Phương Thắng không xác định hỏi một câu. Nam Nguyệt Hồng cười nói, so với đương nhiên phải so với, chỉ có điều mọi người phải cẩn thận, Nhược Huynh hiện tại chính là dễ, cái yên hoa đồng, vừa đốt liền cháy, đến thời điểm tỉ thí thời gian, lưu tâm một chút, chớ bị tổn thương. Vật tà sau khi trở lại phòng, hít một hơi thật sâu, vẫn là khó mà bình tĩnh. Chuyện hôm nay, là của hắn một cái bạo phát. Trong hư vô sự tình cho hắn rất lớn áp lực, sau khi đốn ngộ chuyện, để hắn cực kỳ khó chịu. Hắn cần một cái tuyên tiết khẩu. Vật ta thở phào, nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình bình tĩnh, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút buồn bực. Hắn lấy ra thoát thai hoán cốt đan cùng hai viên đạo tam đan, bày trên bàn, thập phần chuyên chú nhìn. Đã qua rất lâu, hắn mới tạm thời có chút thanh tĩnh. Chuyện khác, tạm thời để ở một bên, trước tiên đem cảnh giới tăng lên. Vật ta lần thứ hai kiểm tra rồi một lần cấm chế, sau đó đem môn chăm chú đóng lại, phản tỏa. Như vậy vẫn chưa xong, hắn thậm chí làm một cái đơn giản huyễn trận, tuy rằng không được khốn nhân tác dụng, nhưng tốt xấu là cái cảnh cáo. Dù sao hắn là từng trải qua cửa này yếu đuối, một cước có thể đá văng ra. Hắn tuyệt đối không thể đang đột phá thời gian có sai lầm, như vậy tổn thất quá lớn, thậm chí khả năng phản vệ kỳ thân. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới cầm qua thoát thai hoán cốt đan, một cái ăn vào. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 203, đạo tam cảnh giới. Dùng thoát thai hoán cốt đan, cải tạo thể chất việc, tự không cần nhiều lời, vật tà tiên căn thấp kém, là của hắn một cái uy hiếp. Vì lẽ đó đột phá bắt đầu không tới hoàn toàn bảo vệ tác dụng. Hắn nhất định phải mượn ngoại lực mới có thể càng an toàn đột phá. Hay là cái khác tư chất không tốt tu sĩ sẽ vì này đau đầu không ngớt, cho rằng là chuyện lớn. Dù sao mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều phải tốn lượng lớn linh thạch tới mua loại này đang ăn dược, sắp thực so sánh làm khó dễ. Nhưng ở vật ta nơi này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Thân gia của hắn cực kỳ phong phú, tài nguyên quần quận không ngừng, không có một tia một hào lưu ý. Chỉ cần có thể dùng linh thạch giải quyết vấn đề, liền không là vấn đề. Duy nhất để hắn cảm thấy phiền toái vẫn là đốn nội thảo. Cỏ này quá mức ít ỏi, nhu cầu lại nhiều. hầu như rất ít có thể ở sàn đấu giá nhìn thấy, tuyệt đại đa số đều là bị các loại thế lực chối lũng đoạn, đại lực thu mua, dùng để bồi dưỡng môn phái thiên tiêu. Vẹn vẹn muốn dùng linh thạch mua được, có chút ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá dưới mắt tạm thời không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước tiên để qua một bên. Thoát thai hoán cốt đan vào miệng, lối vào vừa hóa, không bao lâu, vật tà thân thể liền nổi lên mãnh liệt phản ứng. Trong cơ thể hắn máu tươi, đột nhiên co rút lại, liên đối từng cái nhúc nhích tế bào, đều tại nhanh chóng đè ép, phân liệt. Xương càng là khách khách vang vọng, nhanh chóng biến hình. Không tới chốc lát, vật tà tình huống trong cơ thể liền biến thành một đoàn hồ dán, thập phần gay go. Loại này biến hóa, xem như là tại vật tà trong dự liệu, cũng dự đoán tóm lại là dự liệu, dù ai cũng không cách nào chính xác tính tới còn không phát sinh mỗi cái chi tiết nhỏ. Vật tà nhất thời đau đớn đến toàn thân run, toàn bộ thân thể không ngừng mà run rẩy, bên trong thân thể kỳ biến, để hắn cực kỳ thống khổ. Thoát thai hoán cốt đan dược hiệu, hóa thành từng viên một bột phấn, dung nhập vào thân thể hắn mỗi một chỗ, không có rơi xuống một góc. Quả thực là triệt đầu hoàn toàn toàn diện cải tạo. Những kia bột phấn thẩm thấu đến mỗi một tế bào bên trong, hóa thành hư vô, sau khi trong giây lát căng phồng lên đến, sẽ rách cảm giác như thủy triều đánh út về phía đại não. Đột ngột sâu chát chát, không có dấu hiệu. Hoàn toàn là đồng thời tiến hành. Nói cách khác, vật tà hiện tại mỗi một cái hô hấp đều thừa nhận mấy chục triệu lần, thậm chí càng nhiều đau đớn. Cứ việc vật tà tâm tính đủ cứng cỏi, làm người đủ ẩn nhẫn, tuy nhiên không cách nào chống đối như vậy oanh tạc. Đột nhiên vừa kéo, tại toàn thân mồ hôi lạnh bên trong ngã xuống trên giường, run lẩy bẩy. Toàn thân của hắn các nơi đều tại bành trướng, xé rách, thậm chí là nổ tung. Ngũ tạng lục phủ giống như là đánh đầy tức giận khí cầu, từng cái không ngừng mà lớn lên, máu rầm rề nhìn thấy mà giật mình. Ầm. Một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên, đệ một cái tế bào nổ tung, màu đen nhân tế bào chia 5 x 7, yếu ớt lực trùng kích quyết tán ra, giống như là có từng cây sắc bén ngân châm, đâm vào cái khác trướng đến rất lớn tế bào. Nhất thời, liên tiếp tiếng nổ mạnh rầm rầm truyền đến. Từ bên ngoài nghe qua, giống như là vật tà trong thân thể, có đồ vật gì đó đang gầm thét, tức giận gào thét, ta muốn đi ra ngoài. Trong cơ thể bành trướng biến hóa nhanh chóng mở rộng, vô số tế bào vào đúng lúc này nổ thành một phấn, xương cũng một cái tiếp một cái nhuộn dần, bị không nhìn thấy axit hữu thực. Rõ ràng nhất biến hóa, thuộc về vật tà thân thể. Vừa nay chính hắn, vóc người cực kỳ mập mạp, gân xanh từng chiếc nổi lên, cả người thật giống như bị không ngừng mà thổi phồng, muốn nổ tung. Mà bây giờ, theo tế bào phong thích, thân thể hắn nhanh chóng thay đổi gầy, nhưng cùng lúc, đầu khớp xương chống đỡ cũng đã biến mất, cho tới hắn sủi lơ ở trên giường, dường như mở ra bùng não. Sau một khắc, trong thân thể của hắn xuất hiện khí quan vỡ tan, trái tim, phổi, lá gan, đảm, toàn bộ vào đúng lúc này nổ tung, sinh ra đau đớn, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Vô số âm thanh nổ tung sau, duy nhất vẫn không có lập tức hủy diệt, đó là đan điền. Vật ta đã từng dùng đan dược, như thối thể đan, cường điệu điểm, đó là cải thiện đan điền. Đan điền cường độ có thể tưởng tượng được, nhưng lúc này đan điền cũng rõ ràng không chống đỡ nổi, có nổ tung dấu hiệu. Bên trong đan điền, linh lực màu vàng nóng đại dương, mãnh liệt lan lộn, theo áp lực mà nổi lên sóng gió. Vật ta không có ngăn lại, không có can thiệp, đây chính là thoát thai hoán cốt đan hiệu quả, không có hủy diệt, nào có tân sinh. Vì lẽ đó, bất luận trải qua loại nào đau đớn, ánh mắt của hắn trước sau trong suốt, hết sức bình tĩnh nhìn tình thế phát triển. Cuối cùng, đan điền cũng tan vỡ. Linh lực màu vàng nóng đại dương mãnh liệt mà ra, cùng máu tươi, cùng tổn hại tế bào, hỗn hợp lại với nhau. Sau khi, vật tà liền cảm giác được, trong thân thể có cô ám lưu, đang trợ giúp chính mình một lần nữa khâu lại tế bào, đồng thời mang theo tế bào trên giới di động, sắp xếp trình tự. Thoát thai hoang cốt, kỳ thực cũng không phải thật sự thoát thai hoang cốt. Tại hạ giới trong, hạ giới quy tắc chính là không cho bất cứ người nào nắm giữ thượng giới thể chất. Vì lẽ đó, không thể có đúng nghĩa thoát thai hoang cốt. Viên thuốc này hiệu quả, chỉ là đem tất cả nát tan, sau đó sắp xếp, tạo thành càng hoàn mỹ hơn khí quan, đây mới là thoát thai hoán cốt đan định nghĩa. Tu sĩ bình thường đã đến lúc này liền sẽ để sự tình bình thường phát triển, các loại chờ thân thể một lần nữa tỏa ra sự sống lúc, lại dùng đạo tam đan đột phá. Nhưng vật tà nhưng là hai mắt lóe lên, cách không rời vật, để hai viên đạo tam đan bay đến chính mình bên mép, ăn một miếng dưới. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, chắc chắn ha to miệng, khuôn mặt không thể tin được. Thân thể còn không vững chắc đã đột phá, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhưng những tu sĩ kia tư tưởng, dù sao cũng là tại hạ giới hình thành, từng trải cùng kiến thức hết sức có hạn, thế là tư tưởng cũng nhận được củng cố. Bọn họ chỉ muốn, thân thể cũng còn không thành hình, làm sao có khả năng ngăn cản được đột phá lúc lực lượng cường đại. Nhưng không nghĩ tới, nếu như thân thể chỉ là một mảnh hỗn độn, làm sao như có thể nói chống đối đây. Vật ta hiện tại tình hình, giống như là một cái đại giang, một thùng thuốc nổ ném xuống, kinh không nổi bao nhiêu sóng gió. Nhưng nếu là đan điền, giống như là một dòng suối nhỏ, một thùng thuốc nổ xuống, có thể tưởng tượng được là kết quả gì. Vật ta hết sức rõ ràng, nếu như chờ thân thể ổn định, khí quan khôi phục, nên tiếp thùng thuốc nổ, chính là đan điền này sông nhỏ, vẫn có khả năng không chịu nổi. Nhưng nếu là hiện tại đột phá, chính là lấy cả người đi đối mặt, đột phá tỷ lệ thật to tăng cường. Hắn có ý tưởng này, đương nhiên phải quy công cho kiến thức của hắn. Quả nhiên, đạo tam đan một khi hòa tan, liền xông thẳng bụng dưới, tìm kiếm đan điền, nhưng là không có tìm được. Thế là, vật tà liền bắt đầu dứt khoát hẳn hoi tiến hành đột phá. Đột phá bản chất, đó là tăng lớn sức mạnh. Mà tu sĩ đột phá, đó là tại nhất định thể tích bên trong, tăng lớn sức mạnh. Nhưng lực lượng tăng cường, ở tình huống bình thường phải có thể tích tăng cường. Có thể đan điền chính là này điểm không gian, không cách nào chứa đựng càng nhiều vật chất, kết quả là liền muốn cô đọng. Lại như mọi người đột phá như vậy, đạo tam đan biến thành thanh lưu, tìm tới hải dương màu vàng nóng, bắt đầu rồi đại lực áp xúc. Quá trình này rất đơn giản, lấy bạo trị bạo. Sở hữu ngoại lực, tất cả đều là bằng nguyên thủy dã man, nhưng cũng biện pháp hữu hiệu nhất, lấy bạo lực giải quyết vấn đề. Ngươi rất mạnh, ta không thể làm gì khác hơn là mạnh hơn ngươi. Ngươi tàn bạo, ta không thể làm gì khác hơn là so với ngươi càng tàn bạo. Kết quả là, vật tà trong thân thể xuất hiện một màn vũ lực cực đẹp hình ảnh. Đạo tam đan biến thành thanh lưu, ngập trời, từ bốn phương tám hướng vây lại hải dương màu vàng nóng. Nó không có lan lộn, cũng không có màu sắc chói mắt, rất bình tĩnh, rất bình thường. Nó chỗ triển hiện thủ đoạn cũng rất trực tiếp, nghiền ép. Hải dương màu vàng nóng ở tại trước mặt, giống như là chỉ bị khuất thú nhỏ, đối mặt với to lớn nắm đấm, không có một tia chống đỡ lực lượng, tùy ý hắn dã man trả đạp. Chỉ một lúc sau, hải dương màu vàng nóng ở bên ngoài lực bức bách xuống, bắt đầu rồi cô đọng. Nó trở nên càng ngày càng dày đặc, màu sắc cũng càng đổi càng sâu. Trong nháy mắt, một vệt màu hồng phiêu phủ ở hải dương mặt ngoài. Này một tia đỏ lưu xuất hiện, để vật tà đột nhiên mở mắt ra, phát ra vui sướng thở dốc. Toàn thân của hắn mỗi một chỗ đều cảm thấy sức mạnh khổng lồ, đó là kiểu biệt gặp lại mạnh mẽ cảm giác. Hắn hưởng thụ thời khắc này, hưởng thụ lực lượng trở nên mạnh mẽ, điều này có thể để hắn cảm giác được chính mình làm đến nơi đến chốn, đi ở đúng đấy trên đường. Trong cơ thể, đại dương màu vàng nóng trong, đỏ chảy ra xuất hiện đến càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ bao trùm 1/3 ngoài khơi. Mà đại dương thể tích cũng bị áp xúc rơi mất một phần nhỏ. Tất cả còn đang tiến hành, không có đình chỉ, không có gián đoạn. Cùng lúc đó, vật tà mỗi một tế bào cũng đều đang nhanh chóng sắp xếp, tạo thành càng thêm cô đọng nguyên hình. Vậy thì như một lần đại sàng lọc, tốt nhất lưu lại, tối phối hợp lưu lại, dung hợp lại cùng nhau, có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Xương, bắp thịt, khí quan đang nhanh chóng thành lập, từng cái tạo thành đều là một lần tân sinh. Sức mạnh đang không ngừng tăng cường, thực lực đang không ngừng tăng lên. Loại cảm giác này kỳ diệu đến không cách nào truyền lời. Vật ta nằm ở trên giường, trên da cuộn động từng cái nô ra cuộn sóng, đó là tế bào tại sắp xếp. Hắn quay về nóc giường, cảm thấy khối thứ nhất đầu khớp xương sản sinh, điều thứ nhất bắp thịt sinh ra. Sau đó, hắn cảm giác được trái tim của chính mình xuất hiện, ngực truyền đến mạnh mẽ đanh thép nhảy lên, mạch đập khôi phục bình thường. Sau khi, nhiều thứ hơn xuất hiện. Khi, làm, tất cả mọi thứ tổ hợp xong xuôi, vật ta cảm giác mình lỗ chân lông hoàn toàn mở ra, trong phòng mỗi một đạo không khí lưu động, đều phảng phất từ trong thân thể của mình xuyên thấu, lành lạnh, ngứa một chút, hết sức thoải mái. Trong cơ thể, đại dương màu vàng nóng cũng hoàn toàn biến thành màu hồng, thể tích bị áp xúc đã đến 1/10, mà đạo tam đan dược lực đã ở giờ khắc này tiêu hao hết, tiêu tan hết sạch. Đan điền xuất hiện, linh lực theo kinh mạch trải qua trong thân thể mỗi một vị trí, dòng dã một cái đại chu thiên sau, vật tà nở nụ cười. Nụ cười sán lạn chân thành, là hắn trong cuộc đời cực kỳ hiếm có cảm tình biểu lộ. Đạo tam cảnh giới cường độ. Vật tà hai mắt lóe lên, làm một cái hắn rất lâu chưa từng làm động tác. Hắn hướng về bốn phía nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ là nhấn một cái, rất phổ thông nhấn một cái. Trong phòng, bình tĩnh như thường. Bàn không phá, cái ghế không xấu, trong chậu rửa mặt thanh thủy tứ bình bát phương, gật liên tục sóng gợn đều không nổi. Phía ngoài trong hồ nước, không có nhảy lên bờ bị tươi sống chết khát bọn cá, như trước vui sướng nô đùa. Hết thảy đều tốt tựa bình tĩnh như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ, cái này sau khi đột phá tùy ý một đòn, liền đạo nhất một tầng tiểu tu sĩ uy lực đều không đạt tới. Nhưng vật tà nhưng là nở nụ cười, hài lòng nói, xem ra các phàm nhân lại nên vì trên ngọn núi lớn cự đại thủ trưởng ấn mà quỳ lại rồi. Chưa xong con tiếp, mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 204, hợp tình hợp lý. Vật tà một lần nữa ngồi trở lại đến trên giường. Thân thể có chút suy yếu, cảnh giới cũng không phải rất vững chắc, cần nghỉ ngơi mấy ngày khôi phục. Về phần vững chắc cảnh giới, không phải mấy ngày có thể thành. Trước đó hắn có thể không cần vững chắc cảnh giới, là dùng thiên đăng kiếm to lớn tiện nghi. Nhưng bây giờ, hắn cũng không hề đốn ngộ thảo, không cách nào nữa lần tiến hành đột phá, tự nhiên cũng không thể nói là lấy ưu thế tuyệt đối để che giấu thế yếu. Hắn cần vững chắc cảnh giới, bất quá nhưng có thể so với những người khác ngắn. Này không chỉ thể hiện tại kinh nghiệm trên, trọng yếu hơn một điểm, nhưng là vừa này hắn đột phá phương pháp. Những người khác đột phá hoặc nhiều hoặc ít cũng phải làm cho đan điền được chút tổn thương, khôi phục lại cực kỳ phiền phức. Mà vật tà, nhưng không có một chút nào bị hao tổn, tự nhiên đã giảm bớt đi không ít công phu. Có chút hề vậy a. Vật tà khẽ cau mày, không có chống lại thân thể chuyển tới cảm giác, nằm trên giường. Hắn không có mơ màng ngủ, mà là tại trong đầu suy tư chuyện tương lai. Đứng mũi chịu sào vấn đề, đó là đốn ngộ thảo. Bây giờ hắn lấy được tin tức, đó là chính đạo thế lực lớn cùng ma tông thế lực lớn ôm quát phần lớn đốn ngộ thảo. Hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng, muốn đạt được vài cây là chuyện phi thường khó khăn. Bởi vì thế lực lớn không thiếu linh thạch, đừng nói cầm 80 vạn linh thạch đi mua một cây, cho dù trở mình vài lần, nắm mấy triệu linh thạch đi mua một cây, bọn họ cũng chưa chắc sẽ bán ra. Đây chính là từ chính đạo thu được đốn ngộ thảo chỗ khó lớn. Mà ma tông bên kia, cũng tuyệt không phải cái gì thấy tiền sáng mắt hàng người. Theo khuất vận kể lại, ma tu luyện chế một loại đan dược cần đốn ngộ thảo, đạo tam cảnh giới tu sĩ mỗi ăn một viên, có thể tăng lên một tầng tu vi, bực này cơ duyên phía trước, ai còn quan tâm linh thạch. Muốn từ ma tông nơi đó thu được đốn ngộ thảo, cũng là vấn đề thật lớn. Nếu giao dịch không được, dựa theo vật tà tính cách, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy dùng trí thắng. Nhưng trên thực tế, hết thảy mưu kế, tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn. Vì lẽ đó ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, đã bị vật tà phủ định. Như vậy, chỉ còn lại có hai cái biện pháp. Hoặc là, sắp tiến thế lực lớn, trực tiếp mạnh mẽ lấy cấp đoạt. Hoặc là, trở thành thế lực lớn nhân vật trọng yếu. Điều thứ nhất hiển nhiên muốn hoàn toàn phủ định, vật tà cho dù tự tin đi nữa, cũng sẽ không tự lại đến, cho là mình đạo tam cảnh giới thực lực, có thể đơn độc đối kháng một cái thế lực. Mà điều thứ hai, lại rất có độ khó. Muốn trở thành nào đó cái thế lực nhân vật trọng yếu, không chỉ cần muốn thực lực cường hãn, còn muốn đạt được thế lực tín nhiệm. Vật tà thực lực tạm thời không đủ, đạo tam cảnh giới một tầng mà thôi, nhiều lắm có thể thành lập cái tam lưu môn phái, tại nhị lưu thế lực trong, chỉ có thể coi là trưởng lão hậu tuyển nhân. Đã đến nhất lưu thế lực trong, chỉ có thể lắc đầu tự rêu nở nụ cười. Mà muốn lấy đến thế lực lớn tín nhiệm, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất định phải với môn phái cống hiến rất lớn, đủ trung thành. Muốn làm được những này, liền cần thời gian lâu dài. Mâu thuẫn đi ra, vật tà không có thời gian. Như vậy xem ra, vật tà tại chính đạo bên này, tựa hồ không có cái gì phát triển. Ma tông bên trong, đồng dạng là cường giả như vân, vật tà cảm thấy càng thêm phiền phức, gia nhập ma môn tuyệt không phải là cái gì lựa chọn tốt, ngày nào đó bị một đám ngụy quân tử mai phục, muốn khóc cũng khóc không được. Nay nhìn chung quanh, tựa hồ cũng không có rất tốt biện pháp a. Hai tộc người và yêu đại chiến vật tà cũng nghĩ tới, nếu là ở săn giết yêu tộc bên trong rực rỡ hào quang, cũng có thể lợi dụng chiến công mời phần thưởng, thu được một hai cây đốn ngộ thảo. Thật đúng là như vậy, vậy cũng quá hợp tình hợp lý rồi. Lại nói, vật tà đúng vậy, có thể không, xác định, chính mình dẫn một nhánh quân đội, phải đi chém người khác, vẫn bị người chém. Phải biết nhân tộc những lao quái kia phái người đi làm bia đỡ đạn, cũng sẽ không sớm thông báo. Thật muốn làm như thế rồi, chẳng khác nào tiến hành một hồi đánh bạc. Vật tà không thích đánh bạc, cái kia không phải là mình có khả năng trưởng khống. Nhưng hắn cũng không ý kỵ đánh bạc, chỉ cần tiền đặt cược rất lớn, đủ kinh người. Nhưng là tình huống bây giờ là, thắng, thu được một hai cây đốn ngộ thảo, thua, mất mạng. Thấy thế nào cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Vật tà cau mày, trong mắt nhanh chóng tránh qua tình mang, mấy hơi ở giữa, thì có mấy ý nghĩ sinh diệt. Hắn tại làm so sánh, đồng thời đã ở suy nghĩ các loại khả năng cùng kế hoạch, có thể bất luận nhìn thế nào, hắn tình cảnh bây giờ đều rất không ổn. Không có giá trị, liền muốn sáng tạo giá trị, không có cơ hội, liền muốn sáng tạo cơ hội. Vật ta lầm bầm câu nói này, hồi tưởng chính mình dĩ vãng là như thế nào sáng tạo giá trị. Hắn mơ hồ cảm giác được, suy nghĩ của mình có chút bị giam cầm trụ, tựa hồ bỏ sót cái gì. Có thể nhất thời lại khó mà nhớ tới chính mình đã quên cái gì, thiếu quên đi cái gì. Hắn cau mày, quên đi dưới tháng ngày, hắn đi tới hạ giới đã một năm hơn nữa, thượng giới gần như đi qua hai tháng, như vậy thì nói là, bọn hắn siêu cấp truyền tống trận cũng nhanh phải hoàn thành rồi, lưu cho mình thời gian tuyệt đối không nhiều. Một khi chính mình không cách nào ở tại bọn hắn đến trước khi, đem tu vi tăng lên tới vạn vật cảnh giới, sẽ không có đối kháng cơ hội. Được rồi, trước tiên không muốn những thứ này. Vật ta ngồi dậy, bắt đầu quan sát bên trong thân thể của chính mình. Trong thân thể hắn, nhìn qua tựa hồ không có nửa phần biến hóa, huyết hồng tâm, huyết hồng phổi, ảm đạm sắc điệu. Xương cũng một lần nữa quy về u ám, ngược lại không có lúc trước bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy, cổ điện ngưng tụ. Hắn bỏ qua những này, nhìn hướng đan điền, đại dương màu đỏ nhạt trong, hiện ra nhàn nhạt trong suốt, tương tự hổ phách màu hồng, trong suốt thấy đáy. Lực lượng cường đại liền tới bắt nguồn từ loại chất lỏng này. Khẽ mỉm cười, vật tà muốn thu hồi nhận biết. Có thể bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn thấy tại đại dương màu đỏ nhạt trong, có từng viên một điểm đen nho nhỏ. Những kia điểm đen nhỏ đến thương cảm, có chút giống rút nhỏ vô số lần nòng nọc, theo quần quần sóng ngầm. Đây là. Vật tà liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là tế bào. Là chính bản thân hắn tế bào. Chẳng lẽ nói, chính mình đột phá thời gian, tế bào không cùng linh hải chia lìa, do đó bất ngờ đi vào linh hải bên trong. Vật ta bắt đầu hồi tưởng đột phá của mình quá trình, rất nhanh sẽ đem bất ngờ khóa chặt tại chính mình vượt mức quy định cử động. Nhất định là bởi vì khi đó bên trong thân thể một mảnh hỗn độn, tế bào cùng linh hải vẫn chưa hoàn toàn tách ra, đã bị đạo tam đan dược lực chô đè ép, dẫn đến tan ra hợp lại cùng nhau. Vật ta nhíu mày, tự nói, không biết có hay không hại. Vật ta tiểu tâm cẩn thận khống chế lại linh lực vận chuyển tốc độ, sau đó từ từ tế quan sát. Này nhìn qua xem xét, chính là cả ngày. Thẳng đến đêm khuya, linh lực đã tha cho thân thể xoay chuyển mấy trăm vòng. Những tia tế bào lặng lặng nằm ở linh hải bên trong, cũng không có bất kỳ dị động, bình tĩnh vô thường. Hẳn không có nguy hiểm. Vật tà thu hồi tâm thần, không có quá mức lưu ý, chỉ hơi hơi lưu cái tâm nhãn. Ở thượng giới, lợi dụng phương pháp này tu sĩ tuy rằng ít, nhưng tốt xấu vẫn có một ít, trong bọn họ, tất nhiên cũng có người xuất hiện tự thân bực này tình huống. Bọn họ nếu vô sự, chính mình cũng sẽ không có việc. Lúc đã sâu đêm, gió đã man mát. Vật tà kéo cả ngày về ngoài, chầm chậm nhắm hai mắt lại. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn trường mới càng nhanh hơn. Chính văn xin nghỉ. Cuối tháng, công ty tụ hội hơi nhiều, ngày hôm nay uống đến say hơn hơn, đem chương mới phóng tới rõ ràng sau 2 ngày, mong rằng tha thứ một chút. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn trường mới càng nhanh hơn. Chương 205, không đường để đi. Chỉ trước mắt, chính là vài ngày sau, vật tà dòng dã ngủ mê mấy ngày. Chờ hôm nay mở mắt ra, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể khôi phục sức sống. Hắn hài lòng cười cười, quan sát bên trong thân thể đan điền của mình, bên trong rất bình tĩnh, những kia tế bào cũng chưa từng xuất hiện cái gì đặc thù biến hóa, cũng không có trở ngại linh lực vận chuyển. Nhìn dáng dấp, đối với tự thân không có bất luận ảnh hưởng gì. nhưng có chút không xác định nhân tố, nếu có thể bài trừ tự nhiên càng tốt hơn. Thế là vật tà bắt đầu rồi thử nghiệm, định đem những này tế bào từ màu hồng trong biển rộng tách ra. Hắn thận trọng khống chế linh lực, để đại dương lan lộn, hình thành một cái giạt rào trạng thái. Những kia tự do trong biển rộng tế bào, thế là theo vật tà khống chế, phù đã đến trên mặt biển. Vật tà hơi suy nghĩ, tế bào liền cùng linh lực biển triệt để chia lìa, bay tới bầu trời. Chúng nó bay lên sau, bay đến đan điền trên cao nhất, nhưng không cách nào hòa vào đan điền vách tường, vẫn là lưu lại trong đan điền. Khe nhíu mày, vật tà mặc vào ủy thác đường hắc ý trang phục. Hắn vẫn là có chút không yên lòng, vì lẽ đó dự định đi triển khai mấy cái pháp thuật xác nhận một cái. Hắn nhanh chóng bay khỏi Tiêu Giao thành, đi tới ngoài thành một mảnh thanh sơn giữa. Ở một tòa hơn 300 trượng cao núi lớn trước mặt hạ xuống. Hắn dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy núi lớn chỗ giữa sườn núi, có cái cao 50 trượng, 25 trượng rộng cự đại thủ trưởng ấn. Chiếm cứ núi lớn 1/6 diện tích. Vật tà khẽ mỉm cười, đây cũng là mấy ngày trước hắn lưu lại kỳ tác. Đạo tam cảnh giới sức mạnh, cường đại như tư. Mỗi cái đại cảnh giới giữa đều có được không thể ngăn cản lực lượng cường đại. Nói cách khác, ở tình huống bình thường, hai cái tu sĩ nếu là chênh lệch dòng dã một cảnh giới lớn, cảnh giới thấp phía kia liền không cách nào chiến thắng cảnh giới cao phía kia. Cho dù là kinh nghiệm phong phú, pháp bảo pháp thuật đông đảo vật tà, như lấy hắn đạo nhị 10 tầng tu vi, đối mặt đạo tam một tầng tu sĩ bình thường, cũng hầu như không có khả năng thủ thắng. Đột xuất nhất một mặt, đó là sức mạnh bản nguyên thể hiện. Đạo nhất cảnh giới tu sĩ, dễ dàng nhất sinh ra cảm giác, đó là thường thường hao hết linh lực. Bọn họ nếu là đối mặt ngọn núi lớn này, chỉ có thể lưu lại mấy thước dấu ấn. Mà đạo nhị cảnh giới tu sĩ, đặc thù rõ rệt nhất đó là không cần phi kiếm trợ giúp, là có thể lăng không phi hành. Bọn họ đối mặt ngọn núi lớn này, muốn lưu lại vật tà một kích này hiệu quả, muốn phi lớn vô cùng khí lực. Mà đạo tam cảnh giới tu sĩ, biến hóa rõ ràng nhất, đó là cách sơn đảng lưu, có thể làm được chân chính giết người từ ngoài ngàn dặm. Tuy ý vô một cái, có thể lưu lại khó mà phai mở dấu ấn, nhưng muốn triệt để đập nát cả toàn núi, vẫn là kém chút sức mạnh. Vạn vật cảnh giới tu sĩ, không có đặc thù biến hóa, chỉ cần xem cái tên, thì biết rõ là đúng nắm giữ hạ giới tất cả năng lực gọi chung. Bọn họ chỉ là tăng cường sức mạnh. Ở thượng giới, đối với hạ giới vạn vật cảnh giới có một cái càng chính xác định nghĩa. Đó chính là hạ giới sức mạnh đến thượng giới lực lượng một cái quá độ kỳ. Bởi vì bất kể như thế nào, mỗi cái đại cảnh giới đột phá đều sẽ có cực kỳ đặc thù rõ ràng xuất hiện, mà vạn vật cảnh giới nhưng không có, vì lẽ đó coi là quá độ kỳ. Nhưng đối với bọn hắn, một trưởng hủy diệt một tòa núi lớn chỉ là tiện tay việc. Những này chỉ là tự thân lực lượng hùng câu, chớ nói chi là bởi vì hai đại cảnh giới không giống, tại pháp bảo cùng pháp thuật trên cũng có chênh lệch thật lớn, dẫn đến hai cái đại cảnh giới giữa xuất hiện một cái không cách nào vượt qua là trời. Lúc trước vật tà tại đạo nhất 10 tầng thời gian, mặc dù có thể chiến thắng đột nhiên đột phá Vương Lãng, nhưng thật ra là chui chỗ trống. Vừa đến, Vương Lãng ngay lúc đó tâm thái quá mức bướng lỏng, do bất cẩn, tiên cơ mất hết. Thứ hai, vật tà ăn vào quá nhiều cây xúc lực thảo, lực lớn vô cùng, không người có thể nghĩ đến, xuất kỳ bất ý. Thứ ba, Vương Lãng vừa mới đột phá, cảnh giới không ổn định, còn không cách nào hoàn toàn vận dụng cảnh giới mới sức mạnh, đồng thời cũng không có tương ứng pháp bảo cùng pháp thuật. Đúng là như thế nhiều nguyên nhân, mới sáng tạo ra vật tà ngay lúc đó thần thoại. Cho nên khi người khác nắm chuyện này khi, làm tiêu chuẩn sách giáo khoa học tập thời gian, hắn cũng không hề đắc chí. Hắn đối với lực lượng sâu sắc, sự thật nhận thức đã đạt đến cực cao độ cao. Nhìn núi lớn, vật tà hai mắt híp lại, nhanh chóng đã vận hành lên linh lực, không có một tia đình trệ. Đối với hắn mà nói, bực này yếu ớt sức mạnh, hắn hoàn toàn là quen tay làm nhanh, từ lâu thích ứng, vì lẽ đó không có nửa điểm khô khốc cảm giác. Hai tay hắn vừa bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng nắm chặt. Thiên kiếm thuật. Theo tiếng nói của hắn truyền ra, linh lực trong cơ thể nhất thời điên cuồng phun trào, theo kinh mạch hướng về vật tà trên tay ngưng tụ mà đi. Một vệt hào quang lóng ánh xuất hiện ở trong tay hắn, sáng choang như sáng sủa thái dương. Cái kia bôi ánh sáng từ từ lớn lên, cuối cùng hình thành lớn bằng đầu quả cầu ánh sáng màu trắng, thập phần chói mắt. Sau khi quả cầu ánh sáng từ từ biến hình, đã biến thành một cái nửa chỉ rộng, dài 3 thước bạch kiếm. Vật tà đem hắn nắm trong tay, quay về xa xa núi lớn nhẹ nhàng vừa bổ. Nay vừa bổ, không có khí quan tiêu cầu vòng khí thế, cũng không có vạn trượng hồng lôi đồ sộ, rất là tầm thường, cực kỳ giống tiểu hài tử đùa nghịch kiếm, không có bất kỳ chiêu thức, thấy thế nào đều không có một tia uy lực. Nhưng này tòa hơn 300 trượng núi lớn đỉnh, nhưng là phát ra rầm rầm chấn động minh, vô số to lớn núi đá quần quận mà xuống, ngọn núi lay động kịch liệt chấn động. Núi lớn trên đỉnh ngọn núi đầu tiên tan vỡ, một đạo miệng lớn từ đỉnh điểm nơi xé rách, đỉnh núi trực tiếp bẻ gãy, rơi xuống. Đạo kia to lớn vết nứt dùng sức cắt xuống, như có một đôi bàn tay lớn vô hình tại đợi ra. Vật ta bình tĩnh đi lên nhìn lại, chỉ thấy núi lớn phía trên bay ra vô số cái hoảng sợ chim nhỏ, chúng nó liễu diễu kêu, phát tiết của mình bất an. Dã thú kêu rên không dứt bên tai, có thể rõ ràng nghe được vô số âm thanh lao nhanh bước chân. Trong lúc nhất thời, hầu tử, con thỏ, dã trư, xà, con cọp các loại, chờ chút, động vật đều xuất hiện tại dưới chân núi, bốn phía trốn nhảy lên. Nhưng khi làm những động vật này nhìn thấy vật tà sau khi, nhưng như nhìn thấy lấy mạng ác quỷ giống như sợ hãi, hoảng hốt chạy vừa hướng về hai bên tránh đi. Trên núi núi đá lăn xuống, rầm rầm ầm ầm bắn lên vô số cho bụi, đập chúng rất nhiều không kịp thoát đi dã thú, máu tươi tung tóe, trực tiếp bị nện thành mở ra thịt nát, làm cho từ dưới nhìn qua giống như là trời đầy mây giống như hắc ám. Tình cảnh này giống nhau tiểu thế giới hủy diệt tận thế, chỉ có điều khi đó là tất cả sinh linh đang lẩn trốn, bao quát vật tà. Mà lúc này, vật tà nhưng là người khởi sướng, bình tĩnh nhìn. Có cho bụi rơi xuống, cũng tại hắn ba trượng ở ngoài văng ra, có thạch đầu nện xuống, cũng tại hắn ba trượng ở ngoài đổ nát. Thú triều từ hắn ngoài ba trượng chia làm hai đường, đã từng dã thú hung manh nhóm, lúc này lại như là bị thương chim nhỏ, bất lực vừa sợ sợ. Tình cờ có vài con tu hành tới trình độ nhất định sinh linh, nhìn thấy vật tà sau, nhất thời rõ ràng là vật tà làm, có thể chúng nó như thế nào dám đi gây loại quái vật này, thậm chí ngay cả một điểm lời oán hận cũng không dám phát ra, túi đầu chạy trốn. Thằng đến đã qua thật lâu, chúng thú trốn xa, bụi bặm lắng xuống, vật tà mới khỏe miệng hơi vểnh lên, thiên kiếm thuật cũng không tệ lắm. Xa xa núi lớn, đã từ đầu đến chân bị chém thành hai khúc, từ cao không thể nhận ra mây xanh, mai cho đến vật tà vị trí dưới chân, đều bể thành một cái khe nước to lớn. Như đổi thành cái gì quang cảnh, hay là có thể gọi là nhất tuyến thiên. Hắn đem ý nghĩ phóng tới trong đan điền, linh lực đại dương đã giảm bớt hơn một nửa, xem ra bực này thượng phẩm pháp thuật, lấy hiện nay cảnh giới của hắn, chỉ có thể triển khai một lần. Trên đan điền phương, những kia tế bào trước sau không phản ứng gì, bình tĩnh mà trầm mặc. Vật ta hài lòng cười cười, xua tán đi trong tay kiếm quang. Đang lúc này, một tiếng trong kinh ngạc mang theo ngoạn vị âm thanh truyền đến. Vật huynh, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, ngươi không chỉ đột phá đến đạo tam cảnh giới, còn đem thượng phẩm pháp thuật cũng tu luyện đến đỉnh cao. Thanh âm thanh thúy, mặc dù cố tình hào hiệp, vẫn còn mang theo một phần nhu nhược. Vật tà xoay người lại, nhìn thấy nhẹ lay động quạt giấy, trong khiếp sợ mang theo ý mừng Nam Nguyệt Hồng, khẽ mỉm cười, xem ra ta đánh giá thấp đốn ngộ đem đến cho ta ảnh hưởng, sau đó ta tu luyện pháp thuật, cũng sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều rồi. Vật tà cũng không để ý bị người khác phát hiện, tu vi của hắn không thể giấu bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị người nhìn ra đầu mối, vì lẽ đó rất hào phóng thừa nhận. Đồng thời, hắn cũng không có ẩn giấu thực lực ý tứ, tại tranh cấp tư nguyên tu tiên lên giới, ẩn giấu thực lực cũng không phải là cái gì sáng suốt phương pháp. Người khác thấy ngươi cảnh giới thấp, tự nhiên không trọng thị ngươi, một ít không có việc gì ra hỏa sẽ đến đây khiêu khích. Sau đó ngươi hổ khu chấn động, một quyền đem người khác đánh tới chân trời, mọi người thán phục, thật mạnh. Như vậy sẽ để cho mình rất sảng khoái. Không phải thành tâm cho mình tìm không thoải mái sao? Vật tà không thích phiền phức, cũng không phải như thế tính cách. Nam Nguyệt Hồng nhìn vật tà, ẩn giấu không được trong mắt sắc mặt vui mừng, vật tà càng mạnh, đối với nàng lại càng có lợi. Nàng rất đã sớm bị cho rằng thượng vị giả đến bồi dưỡng, thực lực bản thân là một mặt, càng quan trọng hơn một mặt là dùng người. Có một đám trung thành lại mạnh mẽ thủ hạ càng có thể thể hiện cấp trên thành công. Không thể nghi ngờ, lung lạc vật tà có thể làm cho nàng tại minh chủ trong mắt thêm phân. Vật huynh, ngươi có này to lớn tạo hóa cùng phúc duyên, thực sự là được trời cao quan tâm, hơn nữa ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người, lần thứ hai sáng tạo ra tu tiên giới thần thoại. Trở về minh về sau, minh chủ nhất định sẽ xếp đặt tiến hội, đem truyền kỳ của ngươi sự tích chiêu cáo thiên hạ, sau đó cho ngươi cơ hội, tại hai tộc người và yêu đại chiến bên trong rực rỡ hào quang, danh mạng thế giới. Nam Nguyệt Hồng này phen lời nói đến thập phần chân thành, không có một tia làm bộ. Vật ta có hoàn toàn lý do tin tưởng, Nam Nguyệt Hồng sẽ vận dụng tất cả quan hệ đến tuyên truyền chính mình, nàng ý đồ kia, có thể nào tránh được vật ta hai mắt. Bất quá Nam Nguyệt Hồng lời nói cũng để tỉnh vật ta. Vật ta ánh mắt lóe lên, trong bóng tối suy nghĩ. Nếu như mình là nhân tộc lão quái, vào lúc này cực đoan hoàn cảnh lớn xuống, thì như thế nào đối xử một cái tư chất cực kém, nhưng tu vi tiến triển nhanh chóng tiểu tử. Lúc này điều kiện, chỉ có thể cho phép có hy vọng phi thăng tu sĩ lưu lại. Tiểu tử này đã đến đạo tam cảnh giới, thuộc về tu tiên giới trung, cao cấp nhân vật. Có thể nói là trụ cột vững vàng, chết rồi đáng tiếc, giữ lại vô dụng, thuộc về vô bổ chính là hình thức tồn tại. Hơn nữa mỗi ngày tiêu hao nhiều như vậy linh khí, thấy thế nào đều có chút dư thừa. Đặc biệt là tiểu tử này tài chính tựa hồ thập phần sung túc, ngày sau có thể dựa vào vô số đan dược đem cảnh giới chất lên thành đống, liền cần lãng phí nhiều linh khí hơn. Nhưng là muốn phi thăng, nhưng không có đan dược có thể trợ giúp. Nói cách khác, tiểu tử này ngày sau rất có thể sẽ tu hành đến cảnh giới rất cao, nhưng đời này mãi mãi cũng không cách nào phi thăng. Ở lại trên đời, chỉ có thể lãng phí cái khác thiên tài trưởng thành không gian. Chẳng bằng mượn cuộc chiến tranh này coi như yểm hộ. Vật ta suy nghĩ minh bạch, chính mình tại những lao quái kia trong mắt chính là cái đinh trong mắt ta, nhất định là trừ chim mà yên tâm. Như vậy tham gia nhân yêu cuộc chiến, chính mình nhất định sẽ trở thành bia đỡ đạn. Vật ta hai mắt trong nháy mắt thanh minh, trước đó hắn còn tại cân nhắc, nếu như bây giờ không có biện pháp hay, chỉ có thể đánh bạc một đánh cược tham gia nhân yêu đại chiến. Bây giờ nhìn lại, chính mình liền đánh cuộc cơ hội đều không có. Chưa xong còn tiếp, mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 206 vô số kế hoạch. Vật tà tình huống trước mắt chính là không đường để đi. Hắn tạm thời còn không nghĩ tới nên làm gì thu được đốn ngộ thảo, bất quá có hai điểm là có thể xác định. Điểm thứ nhất, hắn chắc chắn sẽ không thay thế tán tu minh tham gia nhân yêu đại chiến, thậm chí không thể thay thế bất kỳ một thế lực nào tham gia cuộc chiến tranh này. Điểm thứ hai, hay là muốn tăng cường thực lực. Mà thực lực, đặc biệt là pháp bảo một loại, hắn cần đổi mới, từng đã là pháp bảo đã khó mà tại đạo tam cảnh giới trong khi giao thủ phát ra tác dụng. Mà muốn có được tốt pháp bảo, liền muốn to lớn linh thạch tài nguyên. Hắn hiện tại linh thạch tài nguyên không nhiều. Khuất vận nơi đó có được 50 vạn, thêm vào tương lai đem 10 cây U Minh thảo bán đi, lại có 50 vạn linh thạch. Tổng cộng chỉ có 1 triệu linh thạch. Nếu là đem phệ sinh xa cũng bán đi, có thể sẽ có 3-4 triệu linh thạch, tại đạo tam cảnh giới tu sĩ trong, cũng coi như là tình hình kinh tế trong tay rộng rãi, nhưng cũng tuyệt không thể nói là giàu có. Chút linh thạch này, muốn mua cái rất tốt thượng phẩm pháp bảo, liền muốn tiêu tốn đi sắp tới một nửa. Đây là nhất định phải có trang bị. Cứ việc đạo tam cảnh giới tu sĩ sử dụng trung phẩm pháp bảo cùng trung phẩm pháp thuật thỏa đáng, nhưng nếu không hề có một chút tương tự đón sát thủ các loại đồ vật, thực lực tiểu không tính xuất chúng. Nói tóm lại, linh thạch khởi nguồn là mặt khác vấn đề. Nhưng cái vấn đề này, Vật Tà sớm có kế hoạch, hắn không cần bán thành tiền vệ sinh xa đặc điểm để hắn muốn giữ lại chế tạo pháp bảo. Vật Tà hơi hơi liếc mắt nhìn Nam Nguyệt Hồng, cười nói, Nam công tử, ngươi cũng đã biết vị nào luyện khí đại sư thủ pháp nhất lưu, đồng thời nhanh chóng. Nam Nguyệt Hồng nói, hiện nay công nhận luyện khí đại sư đều là chút trong môn phái lão quái. Chúng ta tán tu minh trong cũng có một vị luyện khí đại sư, có muốn hay không ta giúp Vật huynh nói một chút? Bất quá ta có thể không dám hứa chắc lão nhân gia người nhất định sẽ đáp ứng, loại này một cái nào đó phương diện ở vào đỉnh cao người, tính khí đều sẽ có chút quái lạ. Vật Tà ôm quyền nói, như Nam công tử có thể ra tay giúp đỡ, nhất định có thể mã đáo công thành. Có thể giúp Vật huynh, ta Nam Mỗ tự nhiên sẽ giúp, Vật huynh không cần khách khí. Bất quá, Nam Nguyệt Hồng thản nhiên cười, nói, tính khí của người này cùng tính cách xác thực quái lạ, hắn có giúp hay không người luyện khí, hoàn toàn xem tâm tình. Như hắn cự tuyệt ngươi, ta cũng không có cách nào. Nha, đúng rồi, người này ngươi hẳn nghe nói qua, Túy Trần Tử. Túy Trần Tử. Vật Tà hai mắt hơi lóe lên, nói, đâu chỉ nghe nói qua, trên người ta kim và giáp, còn có xạ điêu cùng, chính là xuất từ tay hắn. Nam Nguyệt Hồng cười nói, xem ra Vật huynh cùng Túy Trần Tử sớm có kết duyên a. Vật Tà khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện, bay trở về đi. Nam Nguyệt Hồng ánh mắt loẹt loẹt nhìn toàn thân áo đen Vật Tà, cười nói, Vật huynh, ngươi đã bị nhận ra, vì sao không đem đấu đồng gỡ xuống? Vật Tà thân thể hơi dừng lại một chút, nói, ta xuất hiện ở môn trước đó, có thể chưa hề nghĩ tới Nam công tử sẽ bởi vì quá mức kẻ nhạt, vì lẽ đó lặng lẽ theo dõi ta, dùng này đấu đồng, tự nhiên là không muốn làm người khác chú ý. Nam Nguyệt Hồng gật gật đầu, cười nói, đúng vậy à, hư vô tổ bốn người hiện tại phong quang vô hạn, vô số người muốn gặp trên vừa thấy, như là xuất hiện ở đầu đường, cực có thể đưa tới náo động, nếu như lại bị người phát hiện tu vi của hắn đạt đến đạo tam cảnh giới, cha cha. Vật Tà thân thể dừng lại, đứng ở giữa không trung, hai mắt hơi lóe lên, nhàn nhạt đối với Nam Nguyệt Hồng nói, Nam công tử, có lời gì không ngại nói thẳng, hà tất nói chút phí lời. Thời gian là một đi không trở về. Vật huynh lời ấy kém ải, ngươi bây giờ có 300 năm tuổi thọ, tán gẫu một chút ngày đều không có. Nam Nguyệt Hồng buồn cười nói. Vật Tà nhàn nhạt nói, vấn đề ở chỗ, Nam công tử cố ý theo dõi, lại cố ý bắt chuyện, tuyệt đối không thể chỉ muốn nói chuyện phiếm. Đúng. Nam Nguyệt Hồng vừa thu lại quạt giấy, nụ cười cũng dần dần thu lại, nghiêm túc nói, Vật huynh, ngươi đã có tu vi như thế, liền mau nhanh cùng ta trở về minh trong, chúng ta sắp sửa huấn luyện năng lực của ngươi, làm cho ngươi có thể thích ứng chiến tranh. Vật Tà nhíu mày nói, vội vã như vậy? Đúng vậy, ta hôm nay nhận được tin tức, 2 tháng sau, chiến tranh liền muốn bạo phát, chúng ta nhất định phải sớm một chút chuẩn bị, huống hồ, chúng ta còn muốn vì ngươi tạo thế. Nam Nguyệt Hồng nghiêm túc nói. Vật Tà ánh mắt lấp lóe không ngớt, quay về Nam Nguyệt Hồng nhàn nhạt nói, ta cũng cần thời gian 1 tháng xử lý việc tư, chỉ có thể 1 tháng sau lại đi hội hợp. Nam Nguyệt Hồng nhíu mày, nói, Vật huynh, tình thế nghiêm túc, nếu là chút không lớn không nhỏ việc vặt, tốt nhất có thể để qua một bên, hy vọng Vật huynh có thể phân rõ ràng nặng nhẹ. Vật Tà nhàn nhạt nhìn Nam Nguyệt Hồng, nói, ta cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Nói xong, cũng không để ý tới Nam Nguyệt Hồng, trực tiếp bay trở về. Nam Nguyệt Hồng đứng tại chỗ, nhất thời chán nản. Về tới nơi ở, Vật Tà hai mắt tinh quang lấp lóe, muốn hắn đi làm con cờ thí, tuyệt không có khả năng này, hắn đã nghĩ kỹ, thoát ly tán tu minh này cái núi dựa lớn. Không, không thể nói là thoát ly, mà là muốn hộp tối thao túng. Hắn tiền đồ không bị người xem trọng, vì lẽ đó chỉ có thể bị coi là vật hy sinh. Có thể cái khác thiên tài nhưng sẽ không đưa mạng. Thì như, nắm giữ tư chất thượng đẳng Chí Thanh. Trước đó hắn còn tại cân nhắc, có muốn hay không đem đào tạo việc toàn bộ giao tất cả cho Chí Thanh, nhưng bây giờ hắn cải biến ý nghĩ. Chí Thanh đồng dạng thiên phú dị bẩm, khi, làm, bồi dục sư thật sự là lãng phí, hơn nữa đào tạo đã không phải hắn tốt nhất thu được linh thạch thủ đoạn, nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Nhưng làm một cái vương lãng liền để đầu hắn đau nhức không ngớt, hắn không có thời gian đi phân tâm. Hay là có thể đem hắn ném vào tán tu minh trong, ở trong đó đánh bóng, sau đó lấy năng lực của chính mình trợ giúp hắn nhanh chóng tại tán tu minh bên trong vững chắc địa vị. Hắn nếu như có thể xuất chiến nhân yêu chiến tranh, tuyệt đối sẽ không coi như bia đỡ đạn. Thu được nhất định chiến công sau, còn có thể giúp mình bắt được Đốn Ngộ Thảo, cớ sao mà không làm? Vật Tà nghĩ xong, đột nhiên nghĩ tới vương lãng giá trị, hay là hẳn là đem hắn xếp vào tại Nam Thiên môn trong, lấy hắn thân phận đặc biệt, tham gia nhân yêu chiến tranh là khẳng định, đồng thời sẽ trở thành một không sai người lãnh đạo. Cứ như vậy, tựa hồ thu được Đốn Ngộ Thảo tỷ lệ liền lớn hơn mấy phần, mà chính mình cũng là có thể trong bóng tối mưu tính, trợ giúp hai người thu được lượng lớn chiến công. Chỉ là, chính mình một người sức mạnh, rất khó ở trong chiến tranh đưa đến lớn tác dụng. Làm sao mới có thể đem mình tác dụng biến thành vô cùng lớn? Vật Tà túi đầu trầm tư. Đông nhiên, hắn hai mắt sáng ngời, khoe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên một cái độ cong. Nguyên lai, sự tình đơn giản như vậy, trước đó ta một mực đã quên vô cùng trọng yếu một điểm, mà điểm này, quả thực chính là sáng tạo giá trị to lớn lỗ thủng a. Vật Tà không ngừng mà cười gằn. Kế hoạch đã định, Vật Tà liền bắt đầu bắt tay một cái khác đã sớm mưu tính tốt kế hoạch. Cướp đoạt bút lớn linh thạch. Đã từng, hắn một mực không rõ ràng lắm trên người mình nắm giữ cỡ nào tài sản to lớn, bây giờ, hắn rõ ràng, hết sức rõ ràng. Vì lẽ đó tương lai hơn 1 tháng, hắn liền muốn lấy thu được linh thạch mà hành động. Đương nhiên, Vương Lãng cùng Trì Thanh Việc cũng không có thể hạ xuống. Ánh mắt của hắn lóe lên, hướng đi Vương Lãng gian phòng. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 207, chuẩn bị sắp xếp. Đẩy cửa ra, Vật Tà đi vào. Trong phòng, Vương Lãng ngồi ở trên giường, cùng thường ngày, một khắc không ngừng mà tu hành. Hắn nhận biết được có người đi vào, khẽ cau mày mở mắt ra, nhìn thấy toàn thân áo đen Vật Tà. Hắn không có vì vậy mà đình chỉ tu hành, mà là tiếp tục nhắm mắt lại, một bên tu hành, vừa nói, phải chăng nghĩ tới sắp xếp nhiệm vụ gì cho ta. Hai người xưa nay không nói nhảm, từ trước đến giờ đều là đi thẳng vào vấn đề, này cũng không phải bởi vì Vương Lãng vấn đề, mà là bởi vì Vật Tà chưa bao giờ yêu thích nói nhảm, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Hắn nếu cố ý đi tới nơi này, tất nhiên là có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Vật Tà nói, ta muốn ngươi gia nhập Nam Thiên Môn. Vương Lãng vẫn như cũ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, vì sao là gia nhập Nam Thiên Môn? Vật Tà nói, bởi vì Nam Thiên Môn hậu sinh yếu nhất, ngươi tiến vào bên trong, dễ dàng nhất thu được coi trọng, dễ dàng nhất danh dương thiên hạ, nói cách khác, ngươi tại trong đó, đạt được biểu hiện cơ hội nhiều nhất. Vương Lãng cau mày mở mắt ra, nói, ngươi muốn ta kiêu căng biểu hiện. Vật Tà gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn ngươi vừa vào Nam Thiên Môn, liền khiêu chiến hết thảy đạo nhị cảnh giới cao thủ, trở thành người số 1. Vương Lãng cau mày nói, ngươi vì sao không tự mình ra trận? Như vậy không phải có thể thu được nhiều tư nguyên hơn sao? Vật Tà bỗng nhiên tà nở nụ cười, quỷ dị nói, ta cũng muốn a. Nói xong, đem tu vi hoàn toàn phóng thích ra. Vương Lãng sững sờ nhìn Vật Tà, cảm thụ Vật Tà trong cơ thể lực lượng cường đại, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, túi đầu, trầm mặc nhìn trên đất. Trắng sữa bên trong lộ ra phấn hồng sàn nhà, bằng phẳng quét sạch trơn trượt, rõ ràng rất là long lanh, nhưng một mực muốn dẫn dịch sữa ý hệ hỗn độn, tựa hồ đang trong đó ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết nguyện vọng. Hay là chúng nó không muốn đối mặt, mới đem chính mình ngụy trang, để cho mình nhìn qua như trước ngăn nắp, trói lọi. Vương Lãng ngẩng đầu lên, ánh mắt một lần nữa trở nên bình tĩnh, không nổi một tia gợn sóng, nhàn nhạt nhìn Vật Tà, hỏi, ngươi nói là muốn ta gia nhập Nam Thiên Môn, dựa vào năng lực của chính mình thu được tài nguyên. Vật Tà không nóng không lạnh gật gật đầu. Vương Lãng thấy Vật Tà loại thái độ này, chẳng biết vì sao từ đáy lòng bốc lên một đoàn lửa giận, lạnh lùng nói, ta cho rằng đi theo bên cạnh ngươi, ngươi có thể dành cho ta to lớn tài nguyên, nhưng là, ngươi lại gọi ta tiến Nam Thiên Môn. Ta tại sao phải tiến vào Nam Thiên Môn? Tại sao phải tiếp thu cái này sắp xếp? Không có ngươi nói, ta liền không biết tiến vào Nam Thiên Môn là lựa chọn tốt nhất sao? Trước đó Nam Thiên Môn thì có mời qua ta, nhưng là ta nhưng thủy chung phải thác. Làm là càng to lớn hơn nhiều tư nguyên hơn, kết quả, ngươi cho ra tốt nhất sắp xếp là gia nhập Nam Thiên Môn. Vật Tà nhàn nhạt nhìn Vương Lãng, rõ ràng hắn là bởi vì chính mình tu vi nhanh chóng tăng trưởng mà bị kích thích, bình tĩnh hỏi ngược lại, ngươi tại nổi giận, này không giống ngươi, cũng không giống ta. Vương Lãng lạnh lùng nhìn Vật Tà, chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, nhất thời trong lòng cả kinh, nghĩ thầm chính mình hỉ nộ không lộ bản lĩnh đi đâu rồi. Vật Tà đối với Vương Lãng nói, nếu như ngươi sẽ đem nhất thời thành bại nhìn sao trọng, lại coi chính mình hay sống tại của ta bóng tối dưới, không bao lâu nữa, ngươi sẽ sinh sôi ra tâm mà chôn vùi một đời. Vương Lãng hít một hơi thật sâu, nhất thời cảm giác được chính mình vừa nãy không đúng, nhưng là lại không tính là chân chính không đúng, chỉ là nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng mà thôi. Vật Tà mắt lộ ra kỳ dị nhìn Vương Lãng, nói, cảm thấy không có, loại kia kỳ quái cảm giác. Ngươi biết rõ ràng chính mình có vấn đề, nhưng lại luôn có cái thanh âm trong đầu giúp ngươi giảng hòa, giúp ngươi kiếm cớ. Vương Lãng hơi sững sờ, túi đầu trầm tư. Vật Tà tiếp tục nói, cái kia chính là tâm ma lên dấu hiệu tín hiệu, nó sẽ ở sắp sinh ra thời gian vì ngươi tất cả không thỏa đáng kiếm cớ, cho ngươi cảm thấy sự thất thố của mình là bình thường, lâu dần, ngươi liền đem chuyện không bình thường xem là bình thường. Sau đó, nó sẽ giật dây ngươi làm càng chuyện không bình thường, đem tính cách của ngươi đổi, sửa, đến hoàn toàn thay đổi, cho ngươi người không giống người, quỷ không giống quỷ. Mỗi khi ngươi vì chuyện của mình hơi có áy náy, hối cải chi ý, nó sẽ trong đầu giúp ngươi kiếm cớ. Thẳng đến cuối cùng, nó đem ngươi chỗ làm quá tất cả sự tình đặt tại trước mắt ngươi, để những tia sự thực máu me từng miếng thôn phệ ngươi, đánh đổ ngươi, phá hủy ngươi. Ngươi sẽ ở trong ngượng ngùng không nhận rõ cái nào là chính mình, cuối cùng hoàn toàn vâng theo trong đầu cái thanh âm kia, thẳng đến ngươi bị thay thế được một ngày kia. Vương Lãng cau mày, có chút khốn hoặc nói, ngươi trải qua tâm ma. Vật Tà ánh mắt lóe lên, nói, ta không có trải qua, nhưng ta nghe nói qua. Tên tu sĩ kia nửa đời sau sống ở người khác bóng tối dưới, bị tâm ma chỗ quấy nhiễu, cuối cùng hắn khắc phục tâm ma. Vương Lãng hỏi, tâm ma làm sao khắc phục? Vật Tà lập lòe ánh mắt nói, bởi vì một cái pháp bảo. Vương Lãng còn muốn hỏi lại, lại bị Vật Tà tiếp theo nói rằng, nếu như ngươi sẽ đem ta cho rằng trưởng thành trên đường bóng tối đến xem, tiền trình của ngươi liền hoàn toàn phá hủy, ta cũng không xác định ngươi cũng có thể như tu sĩ kia như thế may mắn, tìm tới khắc phục tâm ma pháp bảo. Vương Lãng phức tạp nhìn Vật Tà, nói, ngươi nếu biết ta đem ngươi xem thành bóng tối, ngươi cũng hẳn phải biết, muốn cho ta thoát khỏi bóng tối biện pháp duy nhất chính là đánh bại ngươi. Vật Tà nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể ta đây bóng tối chuyển hóa thành muốn biến thành mục tiêu, là có thể giải quyết đi cái này manh mối. Vương Lãng hỏi, làm sao chuyển hóa? Vật Tà ánh mắt trầm lặng nói, đem mục tiêu phóng to, đem trái tim phóng to. Vương Lãng cau mày nói, ta còn là không hiểu. Vật Tà cười nói, ngươi thật sự không hiểu sao? Vương Lãng trầm mặc không nói. Vật Tà nhìn Vương Lãng, lấy ra một cái tràn đầy linh thạch túi trữ vật, đưa cho hắn, nói, còn có, ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải là làm Nam Thiên Môn làm việc, cũng không phải làm việc cho ta, ngươi là đang vì ngươi mình làm việc. ta chẳng qua là cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi gia nhập Nam Thiên Môn, trở thành phong quang vô hạn người số 1, ta liền cho ngươi thủ lao, ngươi không phải là đang giúp ta, ngươi là đang giúp ngươi chính mình. Vương Lãng nhìn thật sâu Vật Tà một chút, nắm tay chắc chẽ nắm, trong lòng bàn tay mồ hôi giọt lớn chảy ra, hắn có chút run rẩy tiếp nhận túi chứa vật, mở ra. Trong túi chứa đồ là tràn đầy linh thạch, trắng toát một đám lớn, rất chói mắt, hắn đem thần thức để vào trong đó, kiểm lại một chút, trong lòng hơi trầm xuống, nhìn Vật Tà trầm thấp mà nói, 50 vạn linh thạch. Vật Tà gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là thù lao, ngươi cầm nó, đi mua chút đan dược pháp bảo, tăng cường thực lực của mình. Chỉ cần ngươi cùng ta giao dịch, ta có thể cho ra thù lao, mãi mãi cũng là người khác không cho được. Vương Lãng trầm mặc một lúc lâu, trầm thấp mà hỏi, ngươi vì sao phải giúp ta? Ta gia nhập Nam Thiên Môn cũng không thể mang cho ngươi đến bất kỳ lợi ích. Đạt được chỗ tốt hay là ta? Vật Tà cực kỳ chăm chú nhìn Vương Lãng, nói, ngươi nói sai rồi, giao dịch, mãi mãi cũng là giao dịch, sau đó ngươi thì sẽ biết thứ mà ta cần. Nói xong, Vật Tà không lại ở lại đây, xoay người rời đi. Không lâu lắm, hắn đi tới ủy thác đường, bỏ ra mấy vạn linh thạch một cái giá lớn, mua một tấm danh sách. Trong danh sách ghi lại mấy người danh tự, cùng bọn họ bây giờ chỗ ở. Đến đây, trên người của hắn linh thạch đã không đủ ngàn. Nhưng là hắn cũng không để ý. Hắn nhìn phương xa, yên lặng tính toán. Linh thạch đã không có quá nhiều giá trị, nhưng nhiều hơn chút, đều là có chút tác dụng. Hắn khẽ mỉm cười, lăng không bay đi. Tiêu Giao Thành tầng thứ 3 trong, Nhược Phong từ khi bị Vật Tà phản đục nhã một ngày kia lên, liền khiêm tốn trốn ở trong phòng, trầm mặc lôi kéo Nhị Hổ. Hắn rất phẫn nộ, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, làm sao có khả năng tại tài đánh đàn trên so với mình còn lợi hại hơn. Mình là ai? Là Nam Thiên Môn Thiên Tiêu. Trong tay pháp bảo nhiều đến kinh ngạc, pháp thuật ảo diệu, giao thiệp rộng nhẹ ra, danh tiếng vang dội. Tại âm nhạc việc trên, càng là chừng 10 thời kỳ lớn thứ 2 công việc, sự việc, danh mãn phàm tiên hai giới, nghe được người hoàn toàn than thở một tiếng tự nhiên. Được khen là tài mạo song toàn giai tử, mê đảo không biết bao nhiêu thiếu nữ. Vô số người đồng ý trả giá rất lớn một cái giá lớn xin hắn diễn đấu, vì đó nữ tử nhiều không kể xiết. Có thể hào nói không khuyết đại, hắn lần thứ nhất kéo vang Nhị Hồ thời điểm, Vật Tà còn tại trong bụng mẹ ấp ủ đây. Có thể chính là như vậy một thằng nhãi con, xanh xanh để cho mình ra đại thiếu, không thể tha thứ. Có thể nào tha thứ? Nhược Phong thả xuống Nhị Hồ, ngồi vào đàn tranh bên, dựa theo âm luật, chúc chắc bắn lên từ khúc. Từng cái âm phù hắn đều bắn ra đến mức rất chậm, động tác rất cứng ngắc, còn lâu mới có được Nhị Hồ như vậy thuận buồm xuôi gió. Hắn sẽ đàn tranh, ta không tin chính mình sẽ không đàn tranh. Hắn chậm rãi đánh đàn, mỗi khi hạ xuống đều chú ý cẩn thận, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ xuất hiện sai lầm, bắn ra sai rồi một cái âm. Hắn vừa nặng đến một lần, tiếp tục biểu diễn, nhưng là lại đang chỗ khác bắn ra sai rồi. Thế là hắn vừa nặng đến rồi một lần. Nhiều lần, dĩ nhiên nhất thời không cách nào đem từ khúc diễn tấu xuống. Hắn nổi giận. Tiểu tử này đến cùng làm sao luyện, như thế nào dạng tinh thông? Nhược Phong đứng dậy, cầm lấy ngọc tiêu thổi lên. Không có ngoại lệ, hắn không có đem từ khúc thổi xuống. Hắn không cam lòng, cầm lấy tỉ bà thử nghiệm. Kết quả có thể tưởng tượng được, hắn lại thất bại lần trước rồi. Hắn tức giận một cái đập nát tỉ bà, vẻ gãy ngọc tiêu, đập nát đàn tranh, phát ra một trận tiếng vang. Cửa đối diện khẩu kêu lên, đi vào. Hầu gái từ ngoài cửa đi đến bên trong, nhìn thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, lại gặp được Nhược Phong âm trầm mặt đen, trong lòng than khổ không ngớt, không biết lại phải gặp tội gì rồi. Mấy ngày nay bởi vì Nhược Phong tâm tình không tốt, nàng có thể chịu không ít khổ đầu, không khỏi thập phần ước ao hầu hạ Vật Tà tên kia hầu gái. Nàng muốn Nhược Phong cười cười, lại bị Nhược Phong một cái vô tới, thô bạo xé một cái xiêm y, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết. Chính lúc nàng cho rằng lại phải bị đến dằn vặt thời gian, cửa phòng vang lên. Đốc đốc đốc. Nhược Phong quét cửa một chút, đại lực đẩy ra hầu gái. Cút ra ngoài. Hầu gái đi ra ngoài, Hán Huyền đi vào. Nhược Phong liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, sự tình có thể làm xong. Hán Huyền không người đi tới Nhược Phong bên người, nói, đã làm xong, bảo đảm chủ nhân bại bởi Vật Tà một chuyện sẽ không truyền ra ngoài. Nhược Phong giận dữ nói, ta hỏi ngươi chuyện không phải cái này, ngươi đem ta xem là độ lượng nhỏ hẹp người. Chỉ là một chuyện nhỏ, ta sao lại lưu ý? Ta hỏi là, cái kia buôn bán đỉnh cấp công pháp người tin tức. Hán Huyền ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn bốn phía hủy hoại nhạc khí, gật đầu nói, ta đã cùng hắn bắt được liên lạc. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 208, cướp đoạt tiền tài. Nhược Phong hai mắt sáng ngời, nói, ngươi lấy được cái gì liên hệ? Hán Huyền hồi đáp, ta cùng hắn nói chuyện một cuộc làm ăn, công bố muốn mua đoạn hắn sở hữu phiên bản, để cho ngày sau cũng không tiếp tục được ra bán bất kỳ phiên bản đỉnh cấp công pháp. Nhược Phong nói, ngươi mở ra bao nhiêu linh thạch giá cả? Hán Huyền đạo, 5 triệu. Cái gì? 5 triệu linh thạch? Ngươi điên rồi. Ta một chốc, đi đâu đi tìm nhiều linh thạch như vậy? Nhược Phong cả giận nói. Hán Huyền khẩn trương nói ra, chủ nhân, ngươi sai rồi, chúng ta một khối linh thạch cũng không cần ra, chỉ cần người này đồng ý, nhất định sẽ mang chúng ta đi gặp hậu trường người chủ sự, là có thể một lần bắt. Nhược Phong sững sờ một chút, vừa nãy nhất thời tình thế cấp bách, không có suy nghĩ nhiều, bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện kế hoạch này không sai. Người này đáp ứng hay chưa? Hán Huyền hồi đáp, người này hết sức cẩn thận, cũng không đáp ứng. Nhược Phong cau mày nói, vậy ngươi có biết hay không người này thân phận thực sự? Hán Huyền túi đầu nói, không biết. Nhược Phong ánh mắt lấp loé không yên, đi tới phía trước cửa sổ nhìn chăm chú một lúc lâu, xoay người nói rằng, ngươi là có hay không đã phái người đem tập trung? Hán Huyền đạo, đã phái một vị đạo tam cảnh giới đồng môn tập trung vào hắn. Rất tốt. Hắn nếu bán ra công pháp, liền tất nhiên muốn cùng chủ sử sau màn gặp mặt, chúng ta là có thể thực hành tiêu diệt. Nhược Phong híp mắt nói rằng, Hán Huyền đạo, nếu bọn họ là ở phường thị chạm trán, chúng ta lại nên làm gì? Nhược Phong nhíu mày, đây đúng là phiền phức, tại trong phường thị không thể ra tay, nhưng có thể chuyển tống đi ra ngoài, hắn như trốn ở trong phòng lén lút chuyển tống, chúng ta căn bản không biết hắn đi nơi nào. Đột nhiên, Nhược Phong nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hán Huyền. Hỏi, ngươi là làm sao theo chắc người này? Hắn chẳng lẽ không dùng truyền tống trận? Hán Huyền đáp, ta phái ra người kia, bản mệnh thẻ ngọc của hắn bị ta sạm tiến vào một khối linh thạch trong, mời cấm chế đại sư rơi xuống cấm chế, để người kia không cách nào nhìn thấu. Chỉ cần người nọ trên người mang theo linh thạch, bất luận truyền tống tới chỗ nào, chúng ta đều có thể trước tiên cảm ứng được. Nhược Phong khà khà nở nụ cười lạnh, biện pháp tốt. Hắn lần thứ hai tự định giá. Đối với Hán Huyền hỏi, ngươi cũng đã biết người này là tu vi gì? Có nắm chắc hay không đem nắm lấy, dùng siêu hồn thuật chọn đọc ký ức. Hán Huyền đạo, người này tu vi chỉ có đạo nhị cảnh giới, có muốn hay không? Nhược Phong đưa tay ra, ngăn lại Hán Huyền ý nghĩ, nói, không nên cử động hắn, người này căn bản không đáng để lo, cho dù chúng ta biết rồi chủ sử sau màn là ai, cũng rất khó tìm đến, hơn nữa còn sẽ đánh rắn động cỏ. Chúng ta liền để người này mang chúng ta đi tìm đến chủ sử sau màn. Vô cùng thuận tiện mau lẹ. Hán Huyền cung kính cúi đầu, khen, chủ nhân cao minh. Nhược Phong khà khà cười gằn, ngươi đúng là nhắc nhở ta, chúng ta có thể lợi dụng bản mệnh thẻ ngọc điểm này, tìm đến ra người kia. Hán Huyền tiểu tâm cẩn thận hỏi, ý của ngài là? Nhược Phong cười lạnh nói, đi tìm Ma Tông hỗ trợ, để cho bọn họ trảo 10.000 người bình thường đến, chế tác 10.000 tệ bản mệnh thẻ ngọc, toàn bộ sạm tiến vào linh thạch trong, như thế thứ nhất, căn bản không sợ bất kỳ một khối sẽ thất lạc, bắt được tỷ lệ gia tăng thật lớn. Hán Huyền lấy làm kinh hãi, nói, tìm Ma Tông hỗ trợ. Chủ nhân, này, này, chúng ta không thể cùng Ma Tông dính líu quan hệ a. Nhược Phong nổi giận nói, sợ cái gì? Ta đều không sợ, ngươi mù bận tâm cái gì? Cùng Ma Tông làm giao dịch này, ta liền có thể thu được lần này khảo nghiệm danh đầu. Tại nhân yêu trong chiến tranh, có thể thu được cực lớn quyền lợi. Do đó rực rỡ hào quang, chân chính bị giới tu hành lão quái thừa nhận. Ngươi biết đã đến vào lúc ấy, ta sẽ được cái gì đãi ngộ sao? Nhược Phong bắt đầu cười ha hả, ta đem thu được toàn bộ hạ giới bồi dưỡng tài nguyên. Hết thể lão quái đều sẽ coi ta là thành phi thăng mầm, cái gì pháp bảo? Pháp thuật, không thiếu gì cả. Hán Huyền hai mắt quay tít một vòng, nói, ý của ngài là, chúng ta tại thu được chủ sử sau màn tin tức sau, không thông chi tông môn, mà là chính mình hành động. Nhược Phong cười nói, đúng vậy, chúng ta tùy cơ ứng biến, người này mỗi tháng chỉ có chừng 20 vạn linh thạch nhập trướng. Tuyệt đối không phải vạn vật cảnh giới lão quái, mà ở vạn vật cảnh giới dưới, có thể có mấy người đã thắng được ta. Hơn nữa, đơn độc bắt giữ này tặc, càng có thể lộ ra năng lực của chính mình, cớ sao mà không làm đây? Nhược Phong bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy tự tiêu. Vật ta bay ra tiêu giao thành, nhàn nhã tự tại sử dụng truyền tống trận, tình cờ nhìn chỉ trên danh sách, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Hắn đem chuyện cần làm, là cướp đoạt linh thạch, mà hắn sắp sửa dùng tới thủ đoạn, tất cả mọi người xưng là vung hố, mông, ngoặt, lừa gạt. Vật ta chưa từng có khiển trách của mình rất ngộ, cũng không có vì chính mình sắp sửa làm chuyện xảy ra mà đáng hẹn. Hắn cho rằng lừa người là một kiện rất có kỹ xảo công việc, sự việc. Mánh khóe bịp người không tốt, gọi là đi lừa gạt. Mánh khóe bịp người cao siêu, gọi là buôn bán. Không sai, hắn muốn đi làm buôn bán. Phàm là buôn bán, đều tồn tại nói ngoa miêu tả, loại này cũng là lừa người. Chỉ có điều một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Cái kia lần lừa người, còn luôn cảm thấy đáng giá, mua đến có lợi. Đây chính là cực kỳ cao minh mánh khóe bịp người rồi. Vật ta nắm giữ, tự nhiên chính là một cái trong số đó. Nhưng hắn thật sự cho là mình phải đi buôn bán, chỉ là cần đem chính mình đóng gói một cái, tìm mạnh mẽ thân phận. Thân phận gì? Ám môn đệ nhất bồi dục sư. Bây giờ đệ nhất thiên hạ bồi dục sư. Ý nghĩ này không là chính bản thân hắn chủ động nghĩ ra được, mà là khuất vận nâng a nâng, tự thành lợi hại nhất bồi dục sư. Cho tới nay, hắn đều quên trong tay mình linh dịch giá trị cao bao nhiêu, cao đến một bình nhỏ là có thể bán 50 vạn linh thạch, tự thân có thể được vô số bồi dục sư vây đỡ, đem những này bồi dục sư toàn bộ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn tại khuất vận quỳ xuống một khắc đó hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai chính mình một mực không phải rất coi trọng linh dịch, có to lớn giá trị. Đồng thời còn có thể đem những này danh mãn thiên hạ bồi dục sư thu nhập một trong, đem bọn hắn quan hệ nhân mạch toàn bộ để bản thân sử dụng. Thực sự muốn cảm thán một câu nhân duyên trùng hợp. Vật tàn nếu phát hiện cái này cường đại lợi ích cùng mạng lưới liên lạc, hắn có thể nào nhẫn tâm tự cho là thành cao đây? Như vậy thực sự rất xin lỗi trời cao ưu ái, cùng cố gắng của mình. Hắn quyết định muốn đem chính mình đóng gói thành mạnh nhất bồi dục sư, dù cho hắn nói tất cả đào tạo kỹ xảo tất cả đều là nói bậy. Hắn có cái này tự tin, cũng có năng lực này. Cho ta xem một chút, con thứ nhất cừu ở nơi nào? Vật ta tại trên một ngọn núi cao dừng lại, chung quanh quan sát động tĩnh chung quanh. Có thể bốn phía rất bình thường, trên núi là cây, trong rừng là chim, tùng bên trong là thú, lại không có tu sĩ ở lại đạo phủ, cũng không có phàm nhân ở lại phòng ốc, nào có cường đại bồi dục sư. Nhưng là ủy thác đường tin tức tuyệt đối không thể phạm sai lầm, thế là hắn cô động thần thức thành kiếm, hướng về bốn phía nhìn kỹ đi. Quả nhiên, hắn phát hiện mảnh này linh khí của thiên địa cực kỳ nồng nặc, trên bầu trời một đám lớn xanh biếc linh khí, xoay tròn thành một cái phế hình. Hướng về một cái sơn cốc nhỏ bên trong hội tụ mà đi. Vật ta nở nụ cười, tuy rằng ngươi bày một cái to lớn huyết trận, nhưng là ẩn náu thủ đoạn vụng về đến không phải một chút, rất khó tưởng tượng ngươi thông minh cao bao nhiêu. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 209, nếu như vật tà thu cẩn thận danh sách, rơi xuống. Phía dưới là một mảnh bãi cỏ xanh, bị bốn bề thanh sơn chỗ vây quanh thành một cái sơn cốc nhỏ. Bãi cỏ không tính là bằng phẳng, có chút lồi lõm, cỏ non bên trong xen lẫn cỏ dại, hoa dại, có so với cái khác cỏ non dài ra vài lần. Xem toàn thể đi tới, không có nửa phần vẻ đẹp, thậm chí có chút ngổn ngang, là bình thường nhất, tầm thường nhất sơn cốc nhỏ. Không có ai lại ở chỗ này dừng lại bước chân, càng không có người sẽ biết nơi này ở một vị đại danh đỉnh đỉnh bồi dục sư, Phù Linh Sinh. Đương nhiên, hữu tâm nhân tự nhiên có thể nhận ra được nơi đây linh khí phi thường nồng nặc, lại có thêm điểm tâm, là có thể thu được Phù Linh Sinh địa chỉ. Thế nhưng, cho dù biết được hắn ở nơi nào, cũng không nhất định có thể bị tiếp kiến. Trụ sở của hắn có một cái đỉnh cấp huyễn trận, người bình thường không cách nào đi vào. Vật tá lúc này tiểu tại huyễn trận bên trong. Hắn đi tới trận địa trung gian, dưới chân dẫm lấy thanh thảo, mỗi một cái đều phát ra thanh âm yếu ớt. Cảnh sát như trước, không có gào thét tác quỷ, không có mỹ nữ, không có núi lao, không có lửa biển, tràn đầy yên tĩnh. Nhìn qua thật sự chính là một khối phổ thông thung lũng. Vật tá rất bình tĩnh đi tới, dùng thần thức tra xét. Nhưng hắn nhưng không nhìn thấy một điểm dị thường, không có cái gọi là ảo ảnh xuất hiện. Đây cũng là trận này lợi hại. Cương đại ảo giác, xưa nay cũng không phải dựa vào giả dối cảnh tượng đến mê hoặc người khác, mà là lợi dụng chân thật cảnh tượng. Nơi này cảnh tượng, tất nhiên là đã xảy ra, cho nên mới phải nối liền đến không hề kẽ hở. Một năm bốn mùa trong, nơi này đều sẽ phát sinh biến hóa, mỗi cái biến hóa, kỳ thực đều sẽ lưu lại xuống. Nói cách khác, vật ta nhìn đến nhưng thật ra là thung lũng từng đã là ký ức, phần này ký ức sẽ theo mùa biến hóa mà biến hóa. Thế nhưng vật ta hoàn toàn có thể xác định, hắn hiện tại đứng địa phương, có một cái gian nhà, hoặc là lầu các loại kiến trúc, hắn tại trong kiến trúc, hay là tại kiến trúc ở ngoài cũng có nói, thậm chí có khả năng người kia đang từ thân thể hắn sâu vào, nói chung không phải không có vật gì. Tri thức bất luận hắn thấy thế nào, dùng như thế nào thần thức tra xét, trước sau không thu hoạch được gì. Cho dù bị hắn phát hiện vào miệng, lối vào, cũng sẽ ở sau khi đi vào gặp phải ảo giác, sau đó tại trong mê cung đi dạo một trận sau, bị đuổi về đến. Hắn hiểu được lấy chính mình đối với trận pháp hiểu rõ, thì không cách nào mạnh mẽ tiến vào. Người bình thường cũng không cách nào nhìn tới người này một mặt. Vật ta nếu là lộ ra bộ mặt thật, lấy hư vô tổ bốn người thân phận bái phỏng, đúng là có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá bây giờ chính hắn là lấy thần bí người tới thân phận. Thế nhưng, muốn đi vào căn bản không khó, chỉ cần hấp dẫn hắn chú ý liền có thể. Mà đối với một vị bồi dục sư mà nói, hấp dẫn hắn thủ đoạn hay nhất, tự nhiên chính là đào tạo. Thế là, vật tà lấy ra một cây linh dược, chậm rãi xuyên ở trên mặt đất. Bộ cây này linh dược là phổ biến nhất linh dược, cũng là đẳng cấp khá thấp linh dược, chỉ cần nửa tháng có thể thành thục. Nơi đây linh khí như vậy nồng nặc, mấy tiêu tan mấy ngày liền có thể. Vật tà đem linh dược hạt giống chôn xong sau khi, cũng không chăm sóc, cũng không nhìn quản, trực tiếp ngồi dưới đất, khoanh chân tiến hành tu hành. Chỉ chớp mắt, mấy ngày trôi qua. Vật tà mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn hạt giống chôn địa phương một chút. Nơi đó, thanh thảo như trước, không có cái mới mầm xuất hiện. Linh dược hạt giống không có nảy mầm, liền dưới đất chui lên tình huống đều còn chưa có xuất hiện. Ở tình huống bình thường, là không thể nào xuất hiện một màn này. Vật tà rõ ràng, linh khí bốn phía tuy rằng mình nhãn nhìn lên, là hội tụ ở nơi này, nhưng trên thực tế, nhưng là bị thu nạp vào trong trận pháp thế giới. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh chờ. Rốt cục, ngày hôm đó buổi chiều, xuất hiện có chút biến hóa. Tại bãi cỏ ngoại vi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái non nớt thanh ý tiểu đồng. Cái kia tiểu đồng 8-9 tuổi dáng vẻ, da dẻ trắng như tuyết, mang theo buồn cười nón thư sinh, ngựa cổ, tò mò đánh giá vật tà. Có thể là hắn thấy vật tà một thân ủy thác đường trang phục, không nhìn thấy mặt, cảm thấy thập phần không thú vị, liền chu mỏ một cái, đi tới. Ngươi là đến bái phòng ông nội ta đấy sao? Tiểu đồng trừng mắt hồ nghi mắt to, không có chút nào sợ người lạ, đi tới vật tà bên cạnh ngồi xuống. Vật tà hơi nở nụ cười, không hề trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi, ra ra ngươi đều là làm sao đào tạo linh dược? Tiểu đồng nhíu môi, nghĩ một hồi, nói, hắn quay về những kia linh dược dương mắt nhìn, mỗi một cây đều chiếu cố rất tốt, hắn rất lợi hại, có lúc còn lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì, thường thường kết thúc mỗi ngày, đối với những kia linh dược nói, so với ta nói còn nhiều. Vật ta không để ý đến tiểu đồng oán giận, mà là tiếp tục nói rằng, ra ra ngươi khẳng định kỷ lục linh dược trưởng thành, đồng thời còn muốn đúng giờ gây nhất định số lượng đào tạo linh dịch, có lúc còn phải tóm ra ngoài phơi nắng thái dương, có lúc lại muốn phóng tới trong phòng, không cho thái dương phơi nắng đến. Tiểu đồng nghe vật ta lời nói, càng ngày càng cảm thấy vật ta tẻ nhạt, cùng ra ra của hắn như thế, chỉ có thể nói chút bồi dục đề tài, sẽ không nói chuyện đùa. Ngươi tại nói nhảm mà, trên sách có ghi chép, linh dược hạt giống ưu khuyết không giống, mỗi hạt giống đều tồn tại sai biệt, vì lẽ đó cũng phải không giống đối xử. Vật ta gật đầu nói, lời tuy như vậy, nhưng ta dám khẳng định, có chuyện trên sách không có ghi chép, ra ra ngươi cũng không biết. Tiểu đồng nghe xong lời này, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, chỉ cần là bồi dục công việc, sự việc, ông nội ta đều biết, hắn có cái gì không biết. Vật ta cười nói, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi thành lập một cái to lớn lều, lều muốn hoàn toàn đóng kín. Sau đó ngươi đem như thế thổ nhưỡng phủ kín gian phòng, sẽ đem hạt giống trồng vào đi, xây dựng tạo một cái tương tự thái dương vật thể, cùng một cái khống chế nhiệt độ đồ vật, là có thể lượng lớn sản xuất. Tiểu đồng nhăn lại tiểu mi đầu, phản bác, nhưng là, mỗi hạt giống cần nhiệt độ cũng sẽ không tương đồng, hơn nữa, lộ ra ánh sáng thời gian cũng bất đồng, như vậy sẽ liên lụy hạt giống sinh trưởng. Vật tà cười ha ha, ai nói không phải đây. Thế nhưng, vật tà thu hồi nụ cười, thập phần nghiêm túc nói, nếu như, ta là nói nếu như, có một loại chất lỏng, có thể làm cho hết thể hạt giống sinh trưởng tốc độ tăng nhanh đến khó mà tin nổi trình độ, có thể phòng ngừa những này cực kỳ bé nhỏ liên lụy. Tiểu đồng nghe đến đó, cười đáp ý. Nhà ta ra ra liền có cái này loại đào tạo linh dịch, gia tốc nhiều gấp ba nha. Vật tà khẽ lắc đầu nói, ngươi nghe không hiểu, ta là nói, gia tốc càng nhiều lần. Tiểu đồng rất khẳng định nói, không có thứ này. Tôn Nhi, lại đây. Một vị lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại bãi cỏ ngoại vi, khuôn mặt hiền lành, mỉm cười đối với Tiểu Đồng vây vây tay. Tiểu Đồng nhìn thấy người kia, cao hứng bừng bừng vào tới, ôm lấy lão giả eo, cười nói, "Ra ra." Lão giả sờ sờ Tiểu Đồng đầu, mờ nhạt trong đôi mắt giản mua tràn đầy tự ái. Vật ta đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt lão giả, hắc y tại trong gió mát thổi lên. Hắn không có thi lễ, cũng không có chào hỏi, thái độ không thể nói là ngạ mạn, nhưng tự có một luồng đối xử vãn bối nhìn xuống. Lão giả tự nhiên chính là Phù Linh Sinh, hạ giới đỉnh cấp bồi dục sư một trong. Đạo hữu, ta đối với ngươi chỗ nói linh dịch rất có hứng thú, không biết đúng hay không có thể đến hàn xá một lời. Phù Linh Sinh hơi hơi làm cái mời, nhất thời bãi cỏ cảnh tượng đại đổi. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 210, lừa bịp. Bãi cỏ đại biến, đã biến thành một cái tiểu hàng rào viện, bên trên che kín ba gian nhà tranh. Một cái tóc trắng xóa bà lão, còn có một đôi phu thê chính kinh ngạc nhìn hắn. Vật ta không lời nào cảm ơn hết được, không thi lễ, chỉ để ý hướng bên trong đi đến. Ba người thấy vật ta bực này ngạo mạn tư thái, không khỏi nhìn phía Phù Linh Sinh, biểu thị nghi hoặc. Phù Linh Sinh khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết người này là ai, là lai lịch gì. Vật ta tùy ý liếc mắt nhìn sân nhỏ không lớn, dùng hàng rào xây, một ít không biết tên thực vật bò đầy hàng rào, dựng lên mới đầu. Ba gian nhà tranh song song mà đứng, một luồng ẩn sĩ khí tức phả vào mặt. Bọn họ ăn mặc rất mộc mạc, rất phổ thông, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra không tranh với đời. Vật ta không có nhìn thêm bọn họ một chút, chỉ là bình tĩnh đi tới. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi lóe lên, hướng đi ba gian nhà phía sau. Hắn ở phía sau nhìn thấy một mảnh đất trồng rau, bạch sắc một phương thổ địa trồng, gieo rất nhiều thực vật, khỏa khỏa lênh lênh ngát, rất ngon miệng. Nhưng rất hiển nhiên, những này cũng không phải rau dưa, mà là linh dược. Chúng nó tự do sinh trưởng tại thổ nhũng trong, hấp thu to lớn chất dinh dưỡng, phía trên là vô số đạo linh khí nồng nặc. Linh khí nhanh chóng hạ xuống, hóa thành dòng chảy nhỏ, bị từng cái hấp thu. Các hạ cũng là vị bồi dục sư chứ? Không biết ngươi cho rằng mảnh này đất ruộng làm sao? Phù Linh Sinh đi tới vật tà bên người, vui mừng nhìn mảnh này địa. Bạch như bùn, xúc linh trận, hai loại đều là rất tốt đào tạo thủ đoạn, có thể tăng nhanh linh dược trưởng thành, hơn nữa ngươi đào tạo linh dịch, chí ít cũng là 5 lần tốc độ. Cũng không tệ lắm. Vật tà từ tốn nói. Phù Linh Sinh có chút hơi trình, không hiểu vật tà nói cũng không tệ lắm là khen tặng, vẫn là rất phổ thông, hỏi, xin hỏi các hạ là vị nào bồi dục sư? Hẳn là cố nhân. Cố nhân? Hừ. Vật tà khinh thường cười rên một tiếng, cũng không quay đầu lại nói, ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết. Phù Linh Sinh vẻ mặt cứng đờ, lòng sinh không thích. Hắn là hạ giới bên trong số một số hai bồi dục sư, ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy? Càng đừng đề tư cách, đại nhân vật gì hắn chưa từng thấy. Người trước mắt thân phận không rõ, khẩu khí thật không nhỏ, hơn nữa lấy loại thái độ này đối với hắn, có thể nói là cực kỳ ác liệt, khiến người ta không thể không liên tưởng đến tới cửa kẻ gây sự. Nhưng là hắn Phù Linh Sinh chưa từng có kẻ thù, như vậy người trước mắt rốt cuộc là ai? Các hạ, ngươi tới này rốt cuộc là ý thế nào? Nếu như không có những chuyện khác, lão phu còn có chuyện quan trọng muốn làm. Phù Linh Sinh nụ cười dần dần thu hồi, ngữ khí lạnh mấy phần, đối với vật tà hạ lệnh chủ khách. Ngươi không biết vô tội, ta liền tha thứ ngươi một lần. Vật tà thản nhiên nói. Các hạ, ngươi tựa hồ không có nghe rõ lão phu ý tứ, ta muốn ngươi rời đi. Phù Linh Sinh biểu hiện càng lạnh hơn mấy phần. Chính là bởi vì ngươi muốn ta rời đi, vì lẽ đó ta mới chịu tha thứ ngươi, không phải vậy ngươi căn bản không biết đời này bỏ lỡ cái gì. Vật tà như cũng là cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói. Đối với người trước mắt ra mặt dày, Phù Linh Sinh lại có nhận thức mới. Rõ ràng như vậy lệnh chủ khách đều không thể để hắn rời đi, quả nhiên là mặt dày mày dạn. Nhưng là lấy đối phương khẩu khí lớn như vậy đến xem, chẳng lẽ thực sự là cái gì nhân vật đặc biệt? Hoặc là có chuyện quan trọng gì cùng hắn tương lượng? Đồng nhiên, hắn trong lòng căng thẳng, nghĩ tới nhân yêu chiến tranh. Tu vi của hắn, trước đây không lâu đạt đến vạn vật cảnh giới, cũng bởi vậy, biết được nhân yêu chiến tranh một chuyện. Hắn dựa vào tự thân cường đại mạng lưới liên lạc, cùng với bồi dục sư thân phận đặc thù bảo vệ một mạng, không cần hy sinh. Nhưng này chỉ là những lao quái kia trên đầu môi đồng ý. Ai biết sau lưng phải hay không chuẩn bị đem hắn bạo lộ ra, để những kia yêu tộc đánh lén. Như vậy, người này đi tới nơi này, chẳng lẽ là vì việc này? Trong lòng hắn sẽ có này suy nghĩ, cũng là bởi vì đương thời đại thế, càng quan trọng hơn một điểm, là ở bồi dục thuật trên hết sức tự tin, không cho là còn có cái gì chính mình cũng không biết đồ vật. Các hạ, rốt cuộc là ai? Là địch là bạn? Phù Linh Sinh không có lại cho vật tà tạo áp lực, mà là rất cẩn thận hỏi một câu. Bất luận tình huống thế nào, chỉ có biết rồi thân phận của đối phương, mới có thể làm ra phán đoán. Vật tà không để ý tới hắn, mà là lấy ra một bình nhỏ linh dịch, đưa cho Phù Linh Sinh, nhàn nhạt nói, nắm một cái nhanh nhất thành thục hạt giống đi ra, ngươi dùng này linh dịch đào tạo, như đạt đến yêu cầu của ta, liền có tư cách biết thân phận của ta. Phù Linh Sinh tiếp nhận bình ngọc, mở ra cái nắp, ngửi một chút, không có cái gì mùi thơm, tỉ mỉ nhận biết một cái linh dịch, cũng không nhìn ra đặc biệt gì. Không khỏi có chút hồ nghi nhìn về phía vật tà, nói, các hạ yêu cầu là có phải có chút vô lễ. Lão phu có chút hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý sử dụng loại thủ đoạn này, tốt học trộm của ta bồi dục thuật. Vật tà hư lạnh một tiếng, ngươi bồi dục thuật dường như vô bổ, ta không có thời gian như vậy quan sát. Nói xong, rời khỏi đất ruộng. Hắn đi tới trong sân, phù linh sinh tôn tử chính đầu đầy mồ hôi khống chế một thanh phi kiếm, muốn đem phi kiếm bay xa, bất đắc dĩ trong cơ thể linh lực không đủ, cũng rất ít luyện tập, không phi hai bước, liền rớt xuống. Vật tà giơ tay, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, một đạo linh lực liền từ trong tay lao ra, hóa thành một đóa phù vân bay đến tiểu đồng dưới thân. Tiểu đồng rơi vào phù vân trong, chậm rãi rơi xuống đất. Phù linh sinh nhìn vật tà bóng người, vẫn là đoán không ra đối phương là ai, trong lòng kinh nghi bất định. Đối phương càng là xem thường, lại càng để hắn cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ, đối phương thật sự nắm giữ cực cường linh dịch? Hắn liếc mắt nhìn bình thường đến cực điểm linh ngọc bình một chút, khẽ lắc đầu một cái, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái chậu nhỏ tử, xếp vào, giả bộ một chậu bạch ngư bùn, lấy ra một viên một ngày có thể thành thục hạt giống đi ra, gieo xuống. Sau đó, hắn lấy ra đặc chế công cụ, bất cứ lúc nào đợi mệnh, lúc này mới nhỏ lên linh dịch. Đã làm xong những này, hắn đem chậu hoa thả xuống, quay đầu, ánh mắt hướng về vật tà bên kia nhìn lại. Cái kia chỗ, hắn tựa hồ rất có hứng thú, đang dạy cháu mình làm sao phi hành, còn nhẹ tự vận chuyển linh lực, thật lòng chỉ đạo. Nhìn những này, phù linh sinh mới đúng vật tà nghi kỵ có chỗ đổi mới, hẳn là sẽ không là tâm địa ác độc tàn nhẫn hàng người. Trong lúc suy tư, hắn nghiêng đầu. Phải biết hạt giống của nó là kiểm tra hạt giống, một ngày có thể thành thục, thêm vào tụ linh trận cùng bạch ngư bùn, có thể làm cho tốc độ tăng cao gấp 3. Nửa ngày có thể thành thục. Thêm vào người này tự tin như thế, linh dịch phẩm chất hẳn là không thấp, chí ít sẽ không bị hàng kém, thành thục thời gian sẽ bị rút ngắn đến 2 canh giờ. Nói cách khác, 1 phút bên trong sẽ nảy mầm. Hắn muốn thường xuyên chú ý hạt giống tình huống, lấy này tốt suy đoán ra đối phương linh dịch gia tốc trình độ. Nhưng là tiểu tại hắn quay đầu một sát na, hắn sững sờ rồi. Chỉ thấy ở trong tay hắn chậu hoa trên, một điểm thanh mầm toát ra đầu, cái kia trắng mịn bên trong lộ ra hơi lục mầm điểm, chính là bội cây này kiểm tra linh dược đặc thù. Theo lý thuyết, hắn đã vô số lần nhìn thấy loại này thanh mầm, một chút có thể nhận ra. Nhưng là hắn thập phần không tin rồi mắt, lại nhìn kỹ lại. Lần này, thanh mầm lại thay đổi, trở nên cao hơn một chút, mầm cầu loáng thoáng phát triển đã đến muốn mọc ra lá xanh trình độ. Hắn hoảng sợ co rụt lại con ngươi, run rẩy nói, chuyện này. Hắn kinh ngạc đến không cách nào nói ra lời. Sững sờ đờ ra, trong lòng dâng lên vô số đạo cự, hung hăng xung kích hắn nhiều năm qua kiến thức cùng kinh nghiệm. Đây là cái gì đào tạo tốc độ? Phù linh sinh khiếp sợ im lặng nhìn, hoàn toàn sững sờ ở nguyên chỗ, như hóa đá. Hắn chỉ là quay đầu, suy tư mấy hơi mà thôi, liền thời gian ngắn như vậy, lại liền để một cây linh dược nảy mầm, liền nảy mầm thời gian đều trực tiếp bỏ qua. Đối với một cái đào tạo nhiều năm bồi dục sư tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, chuyến đi có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Nhưng hắn chính là bỏ lỡ, không hề có một chút cứu vãn chỗ trống. Tiểu tại hắn sững sờ thời gian, mầm cầu đã chậm rãi nứt ra rồi một điểm, lá non sắp sửa bốc lên. Phù linh sinh đột nhiên cả kinh, ôm lấy chậu hoa liền hướng trong phòng chạy đi. Hắn có chút không dám xác định, nhanh như vậy liền nảy mầm linh dược, có thể hay không chống chọi được mãnh liệt như thế ánh mặt trời. Bởi vì nó dài đến quá nhanh, không có thích ứng kỳ. Chạy tới trong phòng, lá mới xông ra, nhưng quả nhiên, cùng phán đoán của hắn hoàn toàn tương đồng, chồi non bị ánh mặt trời đâm ra một cái miệng nhỏ, điểm điểm linh khi đang tại khuyết tán mà ra. Phù linh sinh căn bản không còn kịp suy tư nữa linh dịch gia tốc trình độ, hắn chỉ biết quá nhanh rồi, nhanh đến phản ứng không kịp nữa. Hắn cũng không cách nào đoán ra vật tà thân phận, bất quá có thể khẳng định là có này linh dịch người, tất nhiên là bồi dục sư đỉnh cao, không ai bằng. Hắn không kịp suy tư, nhanh chóng lấy ra một tờ mỏng như cánh ve giấy trắng, thoa lên màu xanh lá đậm đặc tường, nhẹ nhàng đem linh dược vết nứt nơi bao vây lấy. Linh khí không lại trôi đi, mầm cầu lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng. Phù linh sinh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng an tâm một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mầm non lại đình chỉ sinh trưởng. Dược hiệu đi qua, phù linh sinh lẩm bẩm một tiếng, nhìn mầm non ngừng lại một chút, lập tức hoảng sợ ý thức được. Mầm non trưởng thành cần ánh mặt trời. Hắn không nói gì rồi, mầm non hiện tại cũng không có thể bại lộ dưới ánh mặt trời, cũng không thể không có ánh mặt trời, này mâu thuẫn lẫn nhau tình huống rất khó dung hợp. Hắn không phải là không có giải quyết quá loại vấn đề này, chỉ là hai người tình huống hoàn toàn khác nhau a. Hắn thận trọng hướng về cửa tới gần, chờ mong tìm tới một cái thích hợp nguồn sáng. Nhưng là rất nhanh, mầm non trên xuất hiện lần nữa vết nước. Hắn cũng lên, thật cũng lên, đầu đầy mồ hôi lần thứ hai dùng giấy trương cùng niêm dịch dán liền. Đối với một cái có vô số kinh nghiệm bồi dục sư tới nói, đào tạo như thế cấp thấp linh dược, rõ ràng liên tục xuất hiện hai lần sai lầm, hơn nữa tay chân luống cuống, thực sự bị người cười ra nước mắt. Quá khôi hài, quá đau đớn tự tôn. Phù linh sinh lần thứ hai bắt đầu tìm kiếm thích hợp nguồn sáng, có thể nhường cho hắn dở khóc dở cười là mầm non lại xuất hiện vết nước. Trong ngay mắt, trôi qua hơn phân nửa canh giờ, vật tà một mực tại trợ giúp tiểu đồng phi hành, tiểu đồng cũng đầy đủ thông minh cùng kiên định, thất bại trái lại để hắn nổi lên lớn hơn quyết tâm. Rốt cục có thể vững vàng không chê phi kiếm phi hành, chỉ tiếc linh lực quá ít, phi không xa lắm liền muốn hạ xuống. Nhưng đối với hắn mà nói, đã là to lớn thành tựu. Hưng phấn đều, ta muốn nỗ lực tu luyện. Cũng tại lúc này, phù linh sinh rốt cục sát đầy đầu mồ hôi, từ trong phòng đi ra. Hắn nhìn phía sau đã thành thục linh dược, tự rêu cười cười. Xuất sáng như vậy đào tạo, đã quá nhiều năm không có đã trải qua, phảng phất về tới hài đồng thời đại, lần thứ nhất đào tạo linh dược cảnh tượng. Hắn nhìn về phía vật tà, nghĩ thầm chẳng trách đối phương liền không thèm nhìn một chút, xấu xí như vậy đào tạo cảnh tượng, thật sự không thể hiện được nửa điểm trình độ. Tiên bối, linh dược đã bồi dục thành thục rồi, mời đến buồng trong một lời. Chưa xong con tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 211, vậy thì 1 triệu. Vật tà xoay người lại, khẽ mỉm cười, không hề nói gì, đi vào phòng. Đối phương nếu gọi hắn tiền bối, nói rõ đã hoàn toàn bị linh dịch chỗ chấn động, như vậy tiếp đó, hắn chuyện cần làm, vậy thì rất đơn giản. Hắn đi vào buồng trong, con mắt thứ nhất nhìn thấy được linh dược, ánh mắt hơi ngẩn ra, bật thốt lên, đây chính là ngươi bồi dục linh dược. Phù Linh Sinh có chút lúng túng gật đầu, nói, vạn bối nhất thời do bất cẩn, xuất hiện sai lầm. Sai lầm. Vật ta không nói nhìn chậu bên trong linh dược, chỉ trên linh dược hành trên, dán mười mấy đầu tiểu giấy trắng, linh dược lá cây biên giới còn ra phát hiện hiệu xỉu hoàng khô héo. Này không phải sai lầm, vốn là đào tạo bên trong nét bút hỏng. Liền ngay cả vật tà bực này tay mơ này đều có thể một chút nhìn ra, Phù Linh Sinh đem linh dược chiếu cố phi thường gay go. Phù Linh Sinh cung kính đứng ở vật tà bên cạnh, nét mặt dán mua ửng đỏ, hắn cũng biết mình đào tạo được bao nhiêu thất bại, căn bản không giống là hắn bực này thân phận bồi dục sư có thể bồi dưỡng ra tới đồ vật. Nhưng là hắn thật sự tận lực, phải biết hắn xưa nay không từng đụng phải mãnh liệt như vậy linh dịch, sai lầm liên tiếp dưới tình huống, có thể cứu sống bội cây này linh dược đã đúng là không dễ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất mất mặt, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vạn bối bất tài, kỹ thuật cùng hỏa hầu không được tốt, kính xin tiền bối chỉ điểm một hai. Phù Linh Sinh đã hoàn toàn đem vật tà trở thành cao nhân. Từ hắn thái độ cao ngạo, liền có thể dò xét một hai. Chớ nói chi là trước đó hắn nói với chính mình, chỉ có bồi dưỡng ra để hắn hài lòng linh dược, mới có tư cách biết thân phận của hắn. Bây giờ nhìn lại, hắn đã không ôm nửa điểm hy vọng, chỉ muốn học được một vài thứ. Hắn cũng không biết, vật tà người ngoài này nào hiểu đến nhiều như vậy đào tạo kỹ xảo, hắn hoàn toàn là dùng vệ sinh xa bực này nghịch thiên chi vật, thêm vào linh dịch ưu thế, mạnh mẽ thúc, không hề có một chút thủ pháp cùng lý luận, hoàn toàn đem linh dược xem là hoa tươi đến nuôi trình độ. Muốn hắn chỉ điểm một hai, chỉ có thể chờ mong lợn mẹ lên cây ngày đó. Vật tà cũng không có tính toán muốn bịa đặt thiên thư, hắn chỉ là muốn dụ ra bút lớn linh thạch, lại dựng nên chính mình cao thượng hình tượng. Vì lẽ đó, hắn thập phần khiếp sợ kêu lên, ngươi lại cứu sống bội cây này linh dược. Hoàn toàn vượt qua yêu cầu của ta. Ta vốn chỉ muốn nhìn, ở trong tay ngươi, bội cây này linh dược có thể sống bao lâu. Hắn nói xong, còn sợ chính mình biểu đạt ý tứ không đủ xác thực, vỗ Phù Linh Sinh vai cười ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy, đệm giường dễ dạy à. Phù Linh Sinh nguyên bản tâm như cho nguội, cho là mình bỏ lỡ một cái cơ duyên lớn, không nghĩ tới, biểu hiện của mình tựa hồ để vị tiền bối này mừng rỡ như điên, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Vạn bối chỉ là chỉ bản thân có khả năng cứu sống bội cây này linh dược, nhưng vạn bối vẫn là hết sức xấu hổ, vốn là vạn bối còn có thể đào tạo đến càng tốt hơn. Phù Linh Sinh khiêm tốn cung kính nói. Vật ta nội tâm buồn cười, không nói gì, tại hắn người ngoài này trong mắt, khuất vận biểu hiện so với Phù Linh Sinh được rồi mấy trăm lần. Đương nhiên, khuất vận lúc đó dùng là thành thục kỳ càng dài linh dược, không tồn tại so sánh tính, nếu là cũng dùng bực này hẳn giống, không chắc có thể hay không đào tạo sống. Ngươi có hay không tính toán ra linh dịch gia tốc trình độ? Vật ta thuận miệng hỏi một câu. Phù Linh Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút, hồi đáp, tại gấp 7 cùng 9 lần trong lúc đó, vạn bối thật sự rất xấu hổ, thời gian quá gấp, không cách nào tính toán ra cụ thể tốc độ. Vật ta trong lòng lại khẽ lắc đầu, quả nhiên không sánh được khuất vận liền nhìn ra. Này linh dịch là 8 lần tốc độ, phương pháp phối chế sinh ra vào 8000 năm trước một vị đỉnh cấp bồi dục sư tay. Phù Linh Sinh kinh ngạc nói, 8000 năm trước linh dịch phương pháp phối chế, làm sao có khả năng truyền thừa đến nay? Trong lúc từng xuất hiện rất nhiều lần chiến tranh, vô số đứng đầu kỹ thuật bởi vì truyền thừa không đúng chỗ, làm cho chôn vùi biến mất, tiền bối làm sao sẽ nắm giữ? Vật ta cười nhạt, nói, ngươi không rõ ràng, ta không trách ngươi. Bởi vì tại mỗi 500 năm, chỉ có 10 người biết này linh dịch, chỉ có 3 người nắm giữ phối chế phương pháp. 10 người này tổ chức, gọi là Ám Môn, thành lập với 8000 năm trước, là đào tạo giới bên trong đại năng nhìn xa trông rộng kết quả, vì dự phòng truyền thừa tuyệt tự hành động bất đắc dĩ. Không thể không than thở cổ nhân nhìn xa hiểu rộng, này mới khiến tốt nhất bồi dục thuật cùng linh dịch bảo lưu lại. Mà ta, đó là thế hệ này Ám Môn môn chủ. Phù Linh Sinh khiếp sợ nghe tin tức này, trên mặt tất cả đều là cảm thán cùng hưng phấn, hỏi, vậy ta hiện tại có phải không thông qua được kiểm tra? May mắn gia nhập Ám Môn. Vật ta hừ lạnh nói, muốn vào ta Ám Môn, há có đơn giản như vậy. Bất quá, ngươi nhưng là cái thứ 8 biết việc này người, cũng là hậu tuyển nhân. Phù Linh Sinh kích động đến quỳ địa, khiêm tốn nói, vạn bối có tài cản ứng gì, có thể làm cho tiền bối xem. Ngươi muốn từ chối? Vật ta lạnh lùng nói. Phù Linh Sinh toàn thân run lên, mau mau phủ nhận nói, cũng không phải, chắc chắn không phải. Vạn bối hy vọng đại yên. Hừ, vậy thì không nên giả ra bực này dáng dấp. Phù Linh Sinh mặt già đỏ lên, nói, vạn bối ghi nhớ. Vật ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, ngươi có thể bị coi như hậu tuyển nhân, ngoại trừ tinh xảo tài nghệ cùng đối với bồi dục nóng lòng ở ngoài, điểm trọng yếu nhất là tác phong của ngươi cùng ta Ám Môn lập mệnh gốc dễ tương đồng, không tranh với lời. Ám Môn đến đã truyền thừa, đó là căn cứ vào không tham dự tu tiên giới tất cả sự vụ lớn nhỏ, một lòng đào tạo, lúc này mới kéo dài đến nay. Vì lẽ đó, ngươi tuyệt đối không thể đem chuyện hôm nay nói ra, chỉ cần tiết lộ nửa chữ, chắc chắn phải chết. Phù Linh Sinh nghiêm túc mà nói, vạn bối có thể thề với trời, cho dù là đối với thân mật nhất người, cũng một chữ không để cập tới. Rất tốt. Vật ta trọng trọng gật đầu, nói, tại chúng ta trong, tổng cộng có 7 người, 6 cái trong các đệ tử, có một người đã bộc lộ tài năng, đã nhận được của ta chân truyền, nắm giữ linh dịch phương pháp luyện chế, cùng với tốt nhất bồi dục thuật. Còn lại 5 người, tuy rằng không thể chế tác linh dịch, nhưng cũng có thể từ tên đệ tử kia trong tay bắt được linh dịch, quần quần không đoạn đào tạo linh dược, hoàn thiện của mình kinh nghiệm. Ngươi chỉ là hậu tuyển nhân, không có quyền thu được linh dịch, thế nhưng, bởi ngươi đột xuất biểu hiện, ta cho rằng 2 tháng sau, ngươi là có thể tham gia nhập môn kiểm tra, một khi thông qua, là có thể cùng đồng môn giao lưu. Đồng dạng, bất kể là tại nhập môn trước vẫn là sau khi nhập môn, đều không nhưng đối với người ngoài nói đến, linh dịch cũng không thể bị người ngoài nhìn thấy, vĩnh viễn nát tại trong bụng. Phù Linh Sinh trịnh trọng gật đầu. Vật ta đưa tay loáng một cái, lần thứ 2 lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Phù Linh Sinh, nói rằng, trước đó một bình, thêm vào chai này, tổng cộng 2 bình, cầm những này linh dịch hảo hảo nắm giữ kỹ xảo, sau 1 tháng ta trở lại nghiệm thu. Thế nhưng, 2 bình này linh dịch không thể cho không ngươi, trong môn phái, tương lai của ngươi sư huynh tu luyện đến bình cảnh, cần đạo tam cảnh giới đốn ngộ thảo, ngươi liền lấy nó để đổi đi. Phù Linh Sinh vô cùng khó xử, nói, tiền bối, không phải vãn bối không cho, mà là bây giờ không có đốn ngộ thảo a, có thể hay không dùng linh thạch thay thế? Vật ta chỉ là tùy tiện với hỏi, cũng không hy vọng hắn có đốn ngộ thảo, từ tốn nói, vậy thì nắm 1 triệu linh thạch đi. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 212, ngươi là cái thứ 8. 1 triệu linh thạch, đối với một cái đỉnh cấp bồi dục sư tới nói, không coi là bao nhiêu của cải. Như người như bọn họ, nắm giữ hơn 10 triệu linh thạch chiếm đa số. Phù Linh Sinh mau mau lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho vật ta. Vật ta nhàn nhạt đỡ lấy, lần thứ 2 trịnh trọng dặn một lần, ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ, không tranh với đời, không nên liên lụy vào những kia không hiểu vòng xoáy, không nên nắm này linh dịch đi ra ngoài khoe khoang, hoặc là bán trao tay. Ám môn đặc điểm chính là giấu ở thiên hạ. Phù Linh Sinh lần thứ 2 gật đầu bảo đảm, xin mời tiền bối yên tâm. Vật ta gật đầu nói, ta sau khi rời đi, nếu như ngươi hữu tâm tiến vào trong môn phái, quá lưu tâm đốn ngộ thảo tin tức, giúp ngươi tương lai sư huynh bệ bội. Phù Linh Sinh nói, ta có những ai sư huynh à? Vật ta hừ lạnh nói, không nên mưu toan tìm hiểu bất kỳ liên quan với ám môn tin tức, ngươi còn không phải ta ám môn đệ tử. Vãn bối biết sai. Vậy liền như vậy, ta còn có chuyện quan trọng, sau 1 tháng kiểm nghiệm thành quả, không cần thiết để cho ta thất vọng. Nói xong, đi ra vùng trong. Phù Linh Sinh còn muốn tự mình đưa tiễn, lại bị vật tà xua tay ngăn lại. Rời khỏi nơi này, vật tà lần thứ 2 bắt đầu sử dụng truyền tống trận. Mấy ngày sau, một lần nữa về tới Tiêu Giao Thành. Trở về nơi này, tự nhiên là muốn mượn nơi này siêu cấp truyền tống trận, truyền tống càng xa hơn khoảng cách, tiết kiệm lượng lớn thời gian. Trước đó hắn không cần truyền tống trận, là sợ Nam Nguyệt Hồng đám người trong bóng tối theo dõi hắn. Vì lẽ đó dùng không có dấu vết mà tìm kiếm truyền tống trận loại nhỏ đến tránh đi uy hiếp, bây giờ lại trở về, có thể che giấu thân phận dưới tình huống, tự nhiên muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Rất nhanh, hắn liền đi tới truyền tống trận vị trí, bỏ ra mấy vạn linh thạch, truyền tống đã đến Bắc Vân Môn. Cái này nhất lưu thế lực lớn trong, đồng dạng có một cái đỉnh cấp bồi dục sư. Hắn một người ngoài, muốn gặp được đỉnh cấp bồi dục sư là rất khó. Nhưng này chỉ là đối với những người khác mà nói, đối với vật tà mà nói, hết sức dễ dàng đến chỉ cần sai người đem một cái bình ngọc nhỏ đưa tới là được. Cũng không lâu lắm, vật tà đã bị vị này nhất lưu bồi dục sư tiếp kiến, sau đó long trọng đối xử. Vật tà quen việc dễ làm vùng một cái tay áo lớn, đứng chắc tay, cao ngạo ngước đầu lên nói rằng, ta là ám môn môn chủ, ngươi là cái thứ 8 người biết. Tất cả tiến hành đến mức rất thuận lợi, vật tà bởi lúc trước đi lừa gạt kinh nghiệm, đã cố ý dẫn theo rất nhiều hạt giống, tất cả đều là phù linh sinh bồi dục loại này. Như vậy làm có một cái lợi ích cực kỳ lớn, cái kia chính là khiến những này cao cao tại thượng bồi dục sư mất mặt, chỉ cần người ném đi được rồi, thái độ liền khiêm tốn rồi. Kết quả là, vật tà danh nghĩa lại thêm một người dự bị đệ tử, vị kia cần đạo tam cảnh giới đốn ngộ thảo tương lai sư minh, lại thêm một người muốn thảo hảo sư đệ. Vật tà rất là nghĩa tránh nghiêm từ công nhiên vơ vét, giá trị không phải rất nhiều, 150 vạn linh thạch mà thôi. Sau đó, hắn thiên linh vạn trúc đối với hắn tiến hành triệt để tẩy não, việc này không thể nói cho bất luận người nào. Nhất định phải không tranh với đời. Lúc này mới hài lòng rời đi Bắc Vân Môn. Bước chân của hắn không có ngừng xuống, khảo sát dự bị đệ tử đường gánh nặng đường xa, thập phần gian khổ. Từng cái dự bị đệ tử đều là ngàn vạn bồi dục sư trong, tuyển chọn tỉ mỉ mà ra, phải có tiếng tăm, phải có tài lực, phải có trình độ, phải có nhân phẩm. 4 cái phương diện đều phải chọn ưu tú mà lấy. Đương nhiên, cuối cùng nhân phẩm điểm ấy không tính quá trọng yếu, mặc kệ tướng mạo làm sao, là nam hay là nữ, có hay không cổ quái, tính khí tốt xấu, đều không trọng yếu. Chỉ cần có tài lực, vật tà chiếu đơn toàn bộ thu. Trong nháy mắt 1 tháng trôi qua, vật tà môn hạ nhiều hơn rất nhiều tên dự bị đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là có tài lực, có danh tiếng bồi dục sư. Đã làm chiếu cố đến bọn hắn tính đặc thù, vật tà rất nhân tính hóa đối với bọn họ nói, ngươi là cái thứ 8 người biết. Cứ việc vật tà hoàn toàn không biết 7 vị trí đầu cái là làm sao mà biết được. Hắn cũng không biết, chính mình lúc nào thu quá 6 cái đồ đệ, cũng không biết là cái nào đồ đệ đã nhận được của mình chân truyền. Bởi vì cái này chút không trọng yếu, quan trọng là cái gì? Hắn là ám môn môn chủ, môn hạ có cái tu hành đã đến bình cảnh, cần đạo tam cảnh giới đốn ngộ thảo đột phá đồ đệ. Vật ta đối với cái này cái ám môn môn chủ vị trí, làm được là càng đến càng thuận buồm xuôi gió, các loại cuồng ngạo kéo, muốn bá đạo có bá đạo, muốn đồng bền có đồng bền, Tại bất đồng tính cách người trước mặt, hắn chính là bất đồng môn chủ. Tính cách cùng ngữ khí đều không mang theo giống nhau. Hắn trước sau kiên trì thiên biến vạn hóa ngụy trang cùng đóng gói, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian một tháng, liền thống nhất đào tạo giới. Người ngoài căn bản không biết trong tay hắn lớn bao nhiêu sức mạnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, là có thể nhấc lên một trận to lớn sóng gió, bao phủ toàn bộ hạ giới. Làm được bây giờ đào tạo giới ẩn hình hoàng đế, lại đơn giản đến chỉ cần một bình nhỏ không hề bắt mắt chút nào linh dịch. Đương nhiên, vật tà ngàn năm nhân sinh từng trải cũng làm ra tác dụng, đối mặt các sắc nhân các loại, đang nhanh chóng nhìn tấu đồng thời, đem mình đóng gói được không cùng bộ dáng. Ngươi cuồng, ta so với ngươi cuồng hơn. Ngươi ngạo, ta so với ngươi càng ngạo. Ngươi khiêm tốn, ta so với ngươi còn hiền hòa. Nói tóm lại, ở trong lòng bọn họ dựng đứng phi thường hình tượng cao lớn, làm cho tất cả mọi người đều biến thành nghe lời tiểu miêu mèo, chỉnh đốn phục phục thiết thiết. Đã đến hôm nay, môn hạ của hắn có thêm 19 tên dự bị đệ tử, thu hoạch linh thạch đạt đến 13 triệu, đây là vật tà y theo mọi người tài lực, phân biệt đòi lấy. Nếu là dựa theo tiêu chuẩn giá bán ra, nhất định phải dọa sợ một ít người. Hắn đã rất công chính rồi, cũng không thể muốn hắn đem linh dịch chi phí nói ra, 100 linh thạch ai tin. Một tháng thu được 13 triệu linh thạch, vật tà cảm giác vẫn là tương đối hài lòng. Có những linh thạch này, hắn thì có tài chính chế tạo tốt nhất pháp bảo, có thể thỉnh cầu rất nhiều luyện khí sư. Đó cũng không phải nói vật tà sẽ không luyện khí, trên thực tế vật tà đối với luyện khí rất có nghiên cứu, chỉ là hắn không có thời gian. Ngoại trừ muốn kiếm lấy một vòng mới linh thạch, còn muốn trợ giúp Vương Lãng tại Nam Thiên môn bên trong đứng chỗ, còn có Trì Thanh muốn vời trở về, trợ giúp hắn tại tán tu minh đặt chân. Còn có những chuyện vụn vặt khác, tỉ như Trần Đồ ba người, trở lên lần dành cho linh thạch số lượng, cùng bọn họ bây giờ trận pháp trình độ, tin tưởng đã tiêu tốn đến gần đủ rồi. Bọn hắn trận pháp việc không người chỉ điểm, tự học trình độ hẳn là gần tới báo hòa, cần làm ba người thu được càng nhiều bảy trận đồ mà lót đường. Những thứ này đều là hắn ẩn thực lực, cũng là một loại bồi dưỡng, hoặc là gọi đầu tư. Hắn không có quên, nếu không phải khi đó Trần Đồ ba người liều cái mạng ra bố trí tuyệt linh trận, chính mình liền không có cơ hội giết Tiêu Diễm, từ đó thu hoạch được lượng lớn tài nguyên. Nói cách khác, chính là tu hành đường không có thuận lợi như vậy. Vì lẽ đó hắn vững tin, ngày sau thiên biến vạn hóa, nói không chắc liền muốn dùng đến bọn họ. Những này đầu tư trong, cũng bao quát Vương Lãng như vậy tinh khiết sức chiến đấu. Những này việc vặt cần đồng thời tiến hành, vì lẽ đó vật tà quyết định từ bỏ chính mình tự mình luyện khí. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, vẫn là tự thân sự không chắc chắn. Nhân yêu chiến tranh sắp sửa bạo phát, hắn nhất định phải xác định chính mình hẳn là rời xa thị phi, vẫn là từ giữa đắc lợi. Phiền toái như vậy là vật tà nhất định phải giải quyết, đặc biệt là tại biết rõ thượng giới người đuổi giết sắp tới thời điểm, càng không thể do dự. Hắn cần tại trở thành ám môn môn chủ sau, một lần nữa ước định chính mình có tài nguyên sức người, tài lực tài nguyên, mới có thể làm ra quyết định chính xác. Mà trước mắt, đầu tiên phải làm, đó là đem Chỉ Thanh gọi trở về, thừa dịp đi để Tuy Trần Tử giúp làm pháp bảo thời gian, xếp vào tiến vào tán tu minh. Hắn lợi dụng thiên lý truyền âm phủ thông báo Chỉ Thanh chạy tới Tiêu Giao Thành, sau đó liền tại Tiêu Giao Thành bên trong âm thầm chờ đợi. Trong đoạn thời gian này, hắn nghe xong Vương Lãng tình huống, kết quả bề ngoài Minh Vương Lãng xác thực không phụ hắn hy vọng, lợi dụng cái kia 50 vạn linh thạch không ngừng mà làm thuốc, rốt cục đem cảnh giới của chính mình vững chắc tại đạo nhị năm tầng. Mà vừa vào Nam Thiên môn, hắn liền khiêu chiến hết thể đạo nhị cảnh giới cao thủ, đem bọn hắn từng cái đánh bại. Hắn chiến đấu đến rất nhiệt huyết, rất điên cuồng, một ngày ba chàng đều là chuyện thường, cũng không có bao nhiêu người có thể ở trong tay hắn đi qua 10 chiêu, thường thường trong chốc lát chỉ thấy rõ ràng. Hắn cũng bởi vậy phong quang vô hạn, chỉ là thời gian một tháng, liền trở thành đạo tam cảnh giới tối cường giả một trong. Hay là cái khác hai cái đại lục thiếu niên các thiên tài không phục, mời so với hắn đấu, trong mấy ngày gần đây liền sẽ phân ra thắng bại. Vật tà suy tư mấy cái ý nghĩ, liền quyết định ra tay giúp đỡ, tại hai ngày ở giữa xem xét vài món mạnh mẽ pháp bảo, còn có mấy cái cường đại pháp thuật, lại mua lấy một đống lớn năng lượng, chạy tới Vương Lãng vị trí, lặng lẽ giao cho hắn. Vì thế, hắn bỏ ra hơn 1 triệu linh thạch. Nhưng hắn sẽ cảm thấy tốn oan sao? Nếu như Vương Lãng thua, cái kia thật sự rất oan. Nhưng là Vương Lãng xác thực không chịu thua kém, có nhiều như vậy vật tư sau khi đang tỉ đấu trên hoàn toàn áp đảo hết thể người khiêu chiến, đã trở thành tối chú mục chính là Minh Tinh. Xác định hắn đạo nhị cảnh giới người số 1 bảo tọa. Có thể suy ra, hắn như vậy phong thái, nhất định sẽ đạt được Nam Thiên môn ưu ái, tại nhân yêu đại chiến trên sắp xếp mấy trận sớm đã không còn huyền niệm chiến đấu, để thanh danh của hắn lại lên một tầng nữa. Đối với Vương Lãng tới nói, hắn là triệt để đổi tới thiên thời, địa vận, nhân hòa, có vật tà giúp đỡ, có chiến tranh cơ hội, có môn phái tuyên truyền, không trở thành hạ giới chủ giặc cũng quá không có đạo lý rồi. Về phần vật tà, hắn sẽ không công phu lý cái gì danh tiếng. Hiện nay mà nói, ám môn môn chủ mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng thập phần hết chức trách, trở về Tiêu Giao Thành sau, liền đi Tiêu Giao Thành tầng thứ 3. Bây giờ hắn đã có được đạo tam cảnh giới tu vi, không cần người khác mời, cũng có thể tự do ra vào. Hắn hơi hơi lộ liễu điểm tu vi khí tức, liền đi vào. Tầng thứ 3 vẫn là như cũ, trên đường hầu như không thấy đến người, cho dù có người, đều là lấy bộ mặt thật gặp người, có rất ít một thân ủy thác đường trang phục. Vật ta không nhìn ánh mắt của bọn họ, đi tới khuất vận cửa hàng. Khuất vận đã sớm toán tháng ngày, mắt thấy đi qua một tháng. Ám môn môn chủ lúc nào cũng có thể sẽ đến, đặc biệt Ý Thiên Thiên canh giữ ở trước quầy. Hắn vừa thấy được vật tà, nhìn quen thuộc ủy thác đường trang phục, nhất thời khẳng định 89 phần, nhưng hay là không dám tùy tiện nhận định, thế là cùng vật tà nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới hỏi, đạo hưu muốn cái gì linh dược? Bản điếm không thiếu gì cả. Vật tà nhàn nhạt nói, ta muốn Nhật Tâm Thảo. Nhật Tâm Thảo? Chưa từng nghe tới a. Khuất Vận trong lòng âm thầm suy nghĩ, đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong lúc giật mình rõ ràng, ngày chữ thêm âm chữ, không phải là ám chữ sao? Cỏ này bản điếm có bán ra, kính xin buồng trong nói chuyện. Hai người đi vào, Khuất Vận đang xác định cấm chế mở ra sau, một cái xoay người, liền quỳ rạp xuống Vật Tà trước mặt, cung kính kêu lên, "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Vật Tà tức giận dương cả giận nói, "Nói qua bao nhiêu lần rồi, ta còn không phải sư phụ của ngươi?" Khuất Vận cười hì hì, cất nhà đứng lên, lại bưng trà lại rót nước, rất cung kính. Vật Tà khoát tay một cái nói, "Miễn, lấy ra ngươi quỷ linh thảo cùng ta nhìn, ngươi thất sư huynh bội dụ, ta đã mang đến." "Thất sư huynh?" Khuất Vận sững sờ mà hỏi, "Sư phụ, không phải Lục sư huynh sao?" Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 213, người kia. Vật Tà hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ chính mình nghĩ sai rồi, bất quá hắn nói dối bản lĩnh đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nhất thời giận dữ nói, "Còn không phải ngươi tiểu tử này, từ sáng đến tối sạch gọi ta là sư phụ, hại ta bật thốt lên, gọi sai rồi." Khuất Vận vừa nghe, phải nhiều vui sướng liền nhiều vui sướng, quả thực tâm tình khoái trá nhanh hơn muốn bay tới bầu trời, chăm chú nói rằng, "Sư phụ, ta nhất định là thích hợp nhất làm đồ đệ của ngài ứng cử viên, ta là người chính trực, thích làm vui người khác, cực dễ ở chung, không tranh giành không đấu. Ngươi những này phí lời liền không cần nói nhiều, dù cho ngươi đem chính mình thổi đến mức thiên hoa loạn truy, ngươi ở trong mắt ta cũng là vô cùng dẻo miệng thủ xảo người." Vật Tà hừ lạnh nói. Khuất Vận nghiêm mặt, nghiêm túc nói, "Sư phụ, ngươi đây liền nhìn lầm ta, ta là người tốt. Không tin, ngươi có thể nhìn thành tựu của ta." Khuất Vận thận trọng lấy ra chính mình bồi dục 10 cây U Minh thảo. Này 10 cây U Minh thảo cây cây tinh mỹ, tươi mới ướt át, lanh lảnh long lanh, rất có bán như. Vật Tà khẽ gật đầu, coi như cũng được, chỉ là hỏa hầu còn hơi chút non nớt. Khuất Vận gật đầu nói, "Đệ tử cũng cho là như vậy." Vật Tà lấy ra chính mình bồi dục 10 cây, để lên bàn. Khuất Vận len lén liếc một cái, muốn nhìn một chút Lục sư huynh là cái gì trình độ, kết quả vừa nhìn dưới, kiểm số ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy này 10 cây U Minh thảo thất đạo bắt vai, bảy ngã tám đổ, không có bất kỳ sắp xếp, có trên thân, dĩ nhiên ở nửa đường có cái đột ngột tiểu phân cảnh, hơn nữa màu sắc vẫn đủ, như đem mình bồi dục U Minh thảo xem thành một cái đồng bộ thiếu niên, như vậy Lục sư huynh chỉ có thể là lọn khổng lão nhân. Hơn nữa liền từ về dược hiệu, chính mình này 10 cây cũng hơn một chút, đây chính là Lục sư huynh kỳ tác. Vật Tà nhìn Khuất Vận, tự nhiên nhìn thấy trong mắt hắn không nói gì, hắn cũng không hề có một chút xấu hổ, mặt không đỏ, không thở gấp phê bình nói, "Ngươi Lục sư huynh chính là một cái không hơn không kém thùng cơm. Từ sáng đến tối nghĩ trước tiên đem tu vi nâng lên lại nghiên cứu bồi dục thuật, thực sự là tức chết vi sư rồi." Khuất Vận ho khan hai tiếng, an ủi, "Sư phụ, ngươi đừng quái Lục sư huynh, ý nghĩ của hắn tổng thể tới nói, vẫn có chỗ thích hợp, có tu vi thì có càng dài tuổi thọ, thì có càng đã lâu hơn giữa đào tạo." Vật Tà vô bàn một cái, cả giận nói, "Ngươi biết cái gì? Tu hành đường chính là đường lên trời. Từng bước bậc thang, nhất giai vô số năm. Hắn tu hành đến đạo tam cảnh giới, còn muốn tu hành đến vạn vật cảnh giới, sau khi đây, chẳng lẽ hắn còn muốn phi thăng? Sau đó sẽ tu hành. Chờ hắn tu hành đến cảm thấy tuổi thọ có đủ nhiều lúc, lão phu đã sớm chết rồi." Khuất Vận chỉ có thể ho khan, nghĩ thầm chính mình chỉ là an ủi mà thôi, không cần thiết đối với mình phát hỏa. Vật Tà nổi giận một trận, một lần nữa ngồi xuống, bay về Khuất Vận nói rằng, "Ngươi lần này kết quả khảo nghiệm không tệ, đã chỉ nửa bước tiến vào môn hạ của ta." Khuất Vận nghe xong một trận mừng rỡ. Thế nhưng, Khuất Vận không nói gì, "Sư phụ, thế nhưng cái gì?" Vật Tà từ trong lồng ngực lấy ra tại phủ linh sinh nơi đó mang tới hạt giống, cho Khuất Vận, nghiêm túc nói, "Điểm khó khăn chân chính không ở đào tạo lâu dài linh dược trên, mà ở với ngắn hạn linh dược trên, dùng hạt giống này đào tạo, độ khó gấp bội. Nhiệm vụ của ngươi đó là đem này 10 cây đào tạo hoàn thành, nếu như lần này kiểm tra lại biểu hiện hài lòng, như vậy thì thành ta đệ tử chính thức." Vật Tà này phen lời nói đến mức rất chính xác, điều này là bởi vì hắn dùng hạt giống này làm khó dễ quá nhiều đỉnh cấp bồi dục sư, cũng đã hiểu trong đó một ít then chốt. Khuất Vận tự nhiên là rõ ràng có bao nhiêu khó, vì lẽ đó trịnh trọng đỡ lấy, vì lại nói, "Sư phụ, đồ đệ." Ầm. Chính lúc Khuất Vận phải dùng hết sức hứa hẹn thời gian, một đạo kinh thiên thanh âm bỗng nhiên nổ vang. Âm thanh trầm trọng mà mạnh mẽ, phản phất là 10 vạn con voi đồng thời đạp lên đại địa giống như vậy, không nói ra được khủng bố. Vật Tà ngồi trên ghế dựa, rõ ràng cảm giác được mãnh liệt chấn động, trà nước trà trong chén bị chấn động đi ra, chiếu vào trên bàn. Vật Tà mãnh liệt đứng lên, trong mắt tinh quang bạo phát. "Thanh âm gì?" Khuất Vận hoảng sợ quay đầu, mặt hướng hư vô hải phương hướng. Vật Tà trong khoảnh khắc đó nhìn thấy trên mặt của hắn mặc dù có sợ hãi, nhưng tuyệt không kinh hoàng, chắc là biết đến. "Bẩm sư phó, là..." Ầm. Lần này, âm thanh càng lớn, hơn chấn động cũng càng thêm mãnh liệt, cả gian phòng đều tại động, trên giá rất nhiều bình hạt giống dồn dập đánh hạ, binh linh bằng lang rơi xuống đất. Cảm giác kia, giống như là địa chấn, hơn nữa là rất cao cấp địa chấn. Phải biết nơi này là tiêu giao tầng tầng thứ 3, kiến tạo với trên bầu trời, có thể làm cho nơi này cảm thấy mãnh liệt chấn động, nói rõ va chạm rất mạnh, mạnh đến là hạ giới cực hạn. Vật Tà ngơ ngác, trong lòng phát lên không ổn. Trước tiên liền nghĩ đến thượng giới phái dưới truy binh. Phải biết thượng giới đi qua hơn 2 tháng, nếu là tốc độ nhanh chút, những lao quái kia nói chuyện nhanh hơn chút, hoàn toàn có thể hiện tại liền phái người xuống. Đồng thời, cũng không phải một hai người như vậy điểm, truy binh có thể sẽ trên xong. Rốt cuộc là thanh âm gì? Vật Tà hai mắt hàn quang bạo phát, nắm đấm trong lúc lơ đãng cầm thật chặt. Khuất Vận sửng sốt một hồi lâu, mới quay đầu nói, "Thanh âm này đã xuất hiện chừng mấy ngày rồi, là một cái hắc ý nhân gây nên." Vật Tà cau mày nói, hắc ý nhân, vân vân. Hai ngày nay ngươi có hay không nhìn thấy cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Tỷ như thiên không bỗng nhiên mở ra một cái miệng lớn, hoặc là vô số bạch vân ngưng tụ ra cái gì kỳ quái phù hiệu. Khuất Vận nghĩ một hồi, nói, không có. Vật Tà trầm ngâm một lát, nói, ngươi nói tiếp, này hắc ý nhân là chuyện gì xảy ra? Khuất Vận nói, này hắc ý nhân là một cái tu vi đạt đến vạn vật cảnh giới đại viên mãn đại năng, là hạ giới bên trong nhân vật nghịch thiên. Có thể kỳ quái là, người này nhưng không biết mình thân ở hạ giới, tự xưng là từ tử vong vòng xoáy bên trong đi ra. Hắn bay đến nơi này sau, làm chuyện thứ nhất chính là công kích thành trì, lấy đại pháp lực, đại thần thông đánh về phía Tiêu Giao thành, cảnh tượng lúc đó thập phần khủng bố, toàn bộ thành trì đều bị đẩy trời khí tức hủy diệt chỗ vây quanh. Cũng còn tốt Tiêu Giao thành thành chủ đồng dạng là vạn vật cảnh giới đại năng, mượn đại trận lực lượng, khổ sở giữ vững được mấy ngày. Lúc này, bất kể là yêu tộc vẫn là nhân tộc đại năng, toàn bộ đều chạy tới nơi này. Bọn họ đồng thời xuất hiện ở đây, nhất thời phát hiện một cái dọa người tin tức. Nguyên bản mọi người cho rằng, cái này hắc ý đại năng là một cái nào đó không xuất thế lão quái, khả năng tu hành lúc xuất hiện tâm ma, vì lẽ đó có chút thần trí mơ hồ, mặc dù là lãnh lời, nhưng tóm lại sẽ có người nhận thức. Nhưng làm cho tất cả mọi người không nói là, không ai nhận thức vị này hắc ý đại năng, vị áo đen kia đại năng không muốn lộ ra bộ mặt thật, những người khác thì lại thông qua phương pháp bài trừ, liên lạc với hết thể nhận thức lão quái. Kết quả phát hiện, hết thể hạ giới vạn vật cảnh đại năng đều trình diện rồi, vì lẽ đó vị áo đen kia đại năng thân phận liền hoàn toàn không có cách nào nhận biết rồi. Thật giống như, vị này hắc ý đại năng là đột nhiên từ chỗ nào nhô ra như thế. Tất cả đại năng đều muốn cùng hắn hòa đàm, hiểu rõ hắc ý đại năng rốt cuộc là ai. Vì sao nói là từ tử vong vòng xoáy bên trong đi ra? Chưa xong con tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 214, Pháp Thiên Tượng Địa. Vật Tà ánh mắt lấp lóe, nói, kết quả đây. Khuất Vận nói, kết quả không chiêu mộ vui vẻ, vị áo đen kia đại năng tựa hồ đã phẫn nộ tới cực điểm, cái gì đều không nghe lọt, hung hăng công kích Tiêu Giao Thành. Cái khác đại năng không có cách nào, chỉ có thể tốt khuyên tốt chặn, sau đó có mấy cái đại năng bị cái kia hắc ý nhân thái độ chọc giận, ra tay công kích. Hắc ý nhân căn bản không sợ, mà lại chiến mà lại chặn. Hoàn toàn không rơi xuống hạ phòng, sức chiến đấu cực cường. Chúng đại năng bất đắc dĩ, cùng hắn bí mật đàm luận một phen, cũng không biết nói cái gì, nói tóm lại để người này bình tĩnh lại. Thế nhưng người này cũng không hề từ đây rời đi, mà là mỗi ngày đều ở tại Tiêu Giao Thành ở ngoài, chân đạp đại địa, cầm trên tay một tờ bản đồ, tựa hồ là đang cầu xin trợ tất cả mọi người, xem ai nhận thức trên bản đồ vị trí, trợ giúp hắn. Vật Tà nghe đến đó, túi đầu trầm mặc không nói. Người này thân phận không rõ lai lịch, cũng không biết có phải hay không thượng giới phái xuống truy binh. Nhưng khi nhìn hắn hành vi, căn bản không giống. Hắn như vậy công kích Tiêu Giao Thành, bảo vệ Tiêu Giao Thành, cũng không thể đem mình dẫn ra, căn bản không có một điểm ý nghĩa. Lẽ nào người này thực sự là từ tử vong vòng xoáy bên trong đi ra? Vật Ta cười gằn, quá bựa rồi, tử vong vòng xoáy bên trong chỉ có tử vong, vượt qua quy tắc to lớn lôi kéo lực, có thể đem hết thảy đều xoắn thành nát tan, người này làm sao có khả năng trở ra đến? Bây giờ nhìn lại, chỉ phải hiểu rõ những kia đại năng cùng hắn nói chuyện, có thể biết hắn lai lịch cùng mục đích. Tư thôi, hắn liền không có lại ngừng lưu lại đi dục vọng, nói rằng, tháng sau ta trở lại kiểm nghiệm ngươi. Hôm nay vi sư còn có chút việc vặt, cần rời đi. Cung tiễn sư phụ. Khuất Vận đầy mặt thảo hảo không người, nhìn theo Vật Tà. Vật Tà đứng dậy, đi hai bước, thân thể hơi dừng lại một chút, xoay người lại. Sư phụ còn có cái gì dặn dò? Vật Tà nói, lấy thêm 50 vạn linh thạch lại đây. Khuất Vận hỏi, vì sao? Vật Tà mặt không đổi sắc nói, ngươi lục sư huynh tốt mặt mũi, ta cuối cùng không thể trở về đi đối với hắn nói, ngươi bồi dục U Minh Thảo không ai muốn chứ? Khuất Vận bừng tỉnh đại che, dùng sức gật đầu, sư phụ chờ chút, đồ nhi vậy thì đi lấy. Về tới chỗ ở của mình. Vật Tà mở ra gian phòng cấm chế, lấy ra một viên truyền âm thẻ ngọc. Mai ngọc giản này là cùng phù linh sinh liên lạc, Vật Tà tại thu đệ tử thời gian đều sẽ lưu một khối, thuận tiện nhận được tin tức. Lúc này liền có đất dụng võ. Khuất Vận trước đó đã nói, mỗi cái vạn vật cảnh giới lao quái đều tất cả trình diện, phù linh sinh tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ, nói vậy hắn cũng tham gia cùng hắc ý nhân đàm phán, biết có chút tin tức. Khởi động thẻ ngọc, Vật Tà trực tiếp hỏi, ngươi cũng đã biết hắc ý nhân là lai lịch gì? Thẻ ngọc đầu kia rất sắp có trả lời chắc chắn. Tiền bối, cái kia hắc y nhân tự xưng là từ tử vong vòng xoáy bên trong đến. Vật Tà hỏi, hắn có từng đã nói bất kỳ liên quan với tử vong vòng xoáy tin tức? Không có, hắn liền tên của chính mình cũng không chịu nói, chỉ nói là đang tìm một người, một cái nhận thức cái kia địa đồ người. Vật Tà cau mày nói, cái gì địa đồ? Hắn sẽ đối với người kia làm sao? Tiền bối, ta cũng không biết, hắn cái gì cũng không nói, những người khác cũng không muốn tại việc này trên chọc giận hắn, vì lẽ đó không có hỏi nhiều. Chúng ta chỉ biết, hắn sẽ tại Tiêu Giao Thành ở ngoài dừng lại một tháng, như không tìm được người kia, sẽ rời đi. Tuyệt sẽ không can dự nhân yêu chiến tranh. Vật Tà lại hỏi, vậy các ngươi là như thế nào để hắn bình tĩnh lại? Chúng ta cùng hắn làm cái giao dịch, hắn không can dự chiến tranh, cũng không làm thương hại những người khác, chúng ta liền giúp hắn tuyên truyền tấm bản đồ kia, giúp hắn tìm người kia. Vật Tà trầm mặc, vẫn là suy tư không hiểu, người này đến cùng phải hay không thượng giới phái xuống truy binh? Như vậy làm có mục đích gì? Người muốn tìm là ai? Tiểu tại hắn suy tư thời khắc, thẻ ngọc đầu kia lại chuyển tới lời nói. Tiên bối, vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng cái kia cái hắc ý nhân là ám môn người, lẽ nào? Đúng không? Vật Tà nhàn nhạt nói, tự nhiên không phải. Nói xong, Vật Tà đem thẻ ngọc cất đi, chậm rãi ở trong phòng bước đi thong thả nổi lên bước. Nếu như là thượng giới truy binh, như vậy mục tiêu chính là nhắm vào mình, muốn để cho mình bại lộ, liền muốn lấy ra thượng giới mới có thứ. Nói thí dụ như thượng giới địa đồ. Vật Tà hai mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ là bắt được cái gì then chốt. Không sai, chính là bộ kia địa đồ. Cái kia hắc y nhân muốn lợi dụng này đồ tìm tới người quen biết, mà cái này người quen biết chỉ có thể là ta, hoặc là ta tín nhiệm người. Hắn là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ta. Vật Tà rất nhanh liền làm ra giả thiết, lấy ra cái này giả thiết then chốt. Lấy này đến xem, tựa hồ hết thảy đều trở nên hợp lý rồi, cũng chỉ có một loại giải thích mới có thể cùng chính mình sản sinh liên quan. Nếu là như vậy, vậy mình chỉ có thể nói một tiếng ngượng ngùng, hắn tuy rằng không phải là cái gì thông minh đến yêu nghiệt trình độ, nhưng là không ngu đến mức đem chuyện của chính mình khắp nơi nói lung tung. Đương nhiên, nay chỉ là suy đoán, tấm bản đồ kia hay là muốn tận mắt nhìn thấy. Vật Tà nhìn chung quanh tự thân, đem trang bị thiên đăng túi chữa vật liên tiếp bày xuống mười mấy cái cấm chế, lại nhận chân chân khách quan đối xử tự thân, xác định không có bất kỳ có thể bộc lộ ra thân phận thực sự tin tức, mới đi ra khỏi môn. Ầm. Vật Tà vừa ra cửa, lại là một tiếng sấm rền nổ vang, chấn động bát phương. Vật Tà ánh mắt lóe lên, bay đến tầng thứ hai. Trong tầng thứ hai, rất nhiều tu sĩ đều rất kinh hoàng, có chút không biết tin tức người hỏi thăm tin tức, có chút đã sớm biết tin tức người thì lại bắt đầu rút đi, chỉ lo ngày nào đó hắc ý nhân lần thứ hai phát điên, lan đến chính mình. Rất nhiều ra cửa hàng cũng bắt đầu lui lại, bọn họ không thể không lùi, một trong số đó là lấy làm hắc ý nhân thứ hai, nhưng là bởi vì hư vô hải không ngừng tồn vệ, không ai đồng ý mạo hiểm ở lại chỗ này. Trên đường phố, đâu đâu cũng có người đi đường, chen chúc không thể tả. Hướng về tầng thứ nhất bay đi xem náo nhiệt tu sĩ càng là nhiều không kể xiết. Vật Tà chen lẫn ở trong đám người, không ai chú ý tới hắn. Hắn theo dòng người lại đi tới tầng thứ nhất, vừa hạ xuống địa, liền đã tao ngộ to lớn tiếng gầm xung kích. Rầm rầm. Này âm thanh to lớn, như nộ lôi ở bên thai nổ tung, rất nhiều tu sĩ theo bản năng che lỗ thai, có thể cứ như vậy, trái lại để tiếng gầm trong thân thể không thể nào rời đi, chấn thương thân thể, phun ra máu tươi. Mặt đất cùng phòng ốc tại rung động dữ dội, đứng trên mặt đất, cảm giác toàn bộ thiên địa đều tại dao động, khó mà thấy rõ đồ vật gì. Vật Tà kịp thời bay khỏi mặt đất, hơi làm cái pháp thuật bảo vệ lỗ thai, lúc này mới hướng về hư vô hải phương hướng bay đi. Dòng người rất lớn, mộ danh đến đây tu sĩ rất nhiều, Vật Tà ẩn thân với biển người trong đó, bay đến tiêu giao thành cửa. Đã đến nơi này, nhìn đến đầu tiên nhìn chính là một đôi chân, một đôi to lớn chân. Bàn chân kia có nửa cái cửa thành cao, vừa dài vừa lớn, lớn đến phía trên từng cái đường vân nhỏ cũng có thể nhìn rõ ràng. Hết thảy lần thứ nhất nhìn thấy người đều bị sâu sắc rung động. Chuyện này, đây là người chân, một cái chân lại lớn như vậy, nghịch thiên đại năng. Mọi người ngẩng đầu lên, theo chân ngước nhìn đi tới. Chỉ thấy người này cao hơn tường thành không chỉ gấp 10 lần, một thân to lớn hắc y phê ở trên người, xem không ra bất kỳ đặc thủ. Mà hắn bộ mặt, nhưng là mơ hồ, tựa hồ gây cái gì cấm chế đi tới, không muốn để cho người nhìn thấy. Hắn chân trần, mắt nhìn xuống tất cả mọi người, loại cảm giác này, giống như là tại nhìn con kiến, mà mọi người nhưng là ngước nhìn đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Người này làm sao có thể trường cao như vậy? Đại năng chính là đặc biệt ta. Mọi người không khỏi cảm thán. Vật Ta ẩn ở trong đám người, không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn, sau đó nghi ngờ lẩm bẩm một câu, đại thần thông, pháp thiên tượng địa. Có thể làm cho một con ngàn năm lão quái tại hạ giới bên trong phát ra giọng nghi ngờ, có thể tưởng tượng được, việc này đến cùng có bao nhiêu quái. Để Vật Tà kinh nghi bất định là, này nhân sinh đến cao to như vậy, phải hay không dùng thần thông. Cái gọi là thần thông, là một chủng loại pháp thuật đồ vật. Có thể công có thể thủ, có thể lớn có thể nhỏ. Trên bản chất cùng pháp thuật không có bao nhiêu khác biệt, nhưng pháp thuật chỉ là thần thông một loại. Nếu muốn phân chia tỉ mỉ, thì lại có thể chia làm mượn không nhờ và ngoại lực. Pháp thuật cần phải mượn ngoại lực, nói thí dụ như phi hành, cần ngự kiếm. Thần thông càng nghiêng về tự thân đào móc, không cần phải mượn ngoại lực, cũng có thể bay trên trời. Thật giống như tại đạo nhất cảnh giới tu sĩ, nhất định phải học tập thuật ngự kiếm mới có thể phi hành, mà đạo nhị cảnh giới tu sĩ tiểu không dùng bất luận là đồ vật gì. Nói rõ đạo nhị cảnh giới tu sĩ đã có thể dễ dàng phi hành, nắm giữ phi hành thần thông. Có thể nói, cái nào đó người như nắm giữ phi hành thần thông, chẳng khác nào học xong sở hữu phi hành pháp thuật. Mà hắc y nhân bộ dáng, tựa hồ là nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông, có thể tự mình lớn lên hoặc là nhỏ đi. Bực này thần thông, coi như là thời đỉnh cao Vật Tà, cũng không có nắm giữ. Ở thượng giới, cũng chỉ là mấy cái cực phụ nổi danh đại tu sĩ mới có thành tựu này. Nhưng không thể nói nắm giữ này thần thông, liền nhất định đại biểu người này có cực cao tu vi. Thấp cảnh giới tu sĩ cũng có thể căn cứ tự thân điều kiện, thêm vào một loại nào đó cơ duyên, nắm giữ một loại nào đó thần thông. Thay cái thuyết pháp đơn giản chính là một pháp thông, vạn pháp thông, học xong giết lợn, còn sợ giết không được người. Đương nhiên, bực này cơ duyên có thể không phải người nào đều có, ít nhất Vật Tà dòng dã 1000 năm cũng không có gặp qua, chỉ cùng cái khác tất cả tu sĩ như thế, biết phi hành thần thông. Vật Tà sở dĩ sẽ kỳ quái người này nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông, là vì tại hạ giới không có để tự thân trở nên lớn pháp thuật, thượng giới mới có. Nhưng hạ giới lại không thể sử dụng tới thượng giới pháp thuật, vì lẽ đó chỉ có thể lấy thần thông để giải thích. Vật Tà kinh ngạc ngước nhìn người này, nghĩ thầm, chẳng lẽ người này là thượng giới lão quái? Hắn không dám khẳng định, cũng không có chứng cứ đến khẳng định, hết thảy tất cả đều chỉ là của hắn suy đoán. Chính lúc mọi người cảm thán suy tư thời khắc, bàn chân kia bỗng nhiên giơ lên, đột nhiên chân không, cũng làm cho vô số không khí cuốn lấy gió, bổ khuyết hắn rời đi vị trí. Những kia gió cuốn động lên cho bụi, mắt trần có thể thấy. Mọi người vừa thấy cảnh này, nhất thời sợ đến sau này bay ngược. Ầm. Chân to hạ xuống, một làn khói bụi hóa thành cuộn sóng hướng về tứ phương quét tới, hoàng sa đầy trời, cuồn phong cuốn lấy. Mọi người mau mau sử dụng tới phòng ngự pháp thuật, để tránh khỏi bị cho bụi khiến cho quá chật vật. Một hồi lâu đi qua, quá khứ, cho bụi mới một lần nữa hạ xuống. Cái kia hắc y nhân tựa hồ là cảm thấy tu sĩ tụ tập đến có đủ nhiều rồi, thế là đưa tay một tấm, một cái quyển trục cấp tốc lớn lên, pháp thiên tượng địa thần thông bị hắn vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn quay về mọi người mở ra quyển sách. Trên quyển trục vẽ là một bộ địa đồ, rất phổ thông địa đồ. Nhưng vật tà sau khi thấy, nhưng là thay đổi sắc mặt, đáy lòng vọt lên một luồng lập tức bay trốn kích động. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 215, nghi hoặc. Tấm bản đồ kia trên, vẽ là một cái thôn trang nhỏ, thôn làng rất nhỏ, không có bao nhiêu người già, mà ở quyển sách bên dưới, là mấy tòa tầm thường thanh sơn. Toàn bộ đồ nhìn qua, thật sự là phổ thông bất quá, lại không có cố ý đánh dấu con đường, cũng không có nói rõ. Chính là như vậy một bộ đồ bày ra đến, khiến người ta đi phân biệt. Nếu nói là toàn bộ đồ có cái gì điểm sáng lời nói, e sợ phải kể tới thôn làng ở ngoài, dưới chân núi chấm đỏ nhỏ rồi. Đương nhiên, cái kia chỉ là chấm đỏ nhỏ, không có đặc biệt nói rõ. Mọi người thấy thôi, dồn dập thảo luận. Các ngươi nói, cái kia chấm đỏ nhỏ là cái gì? Là bảo tàng chôn giấu. Khẳng định cất giấu cái gì nghịch thiên pháp bảo, không phải vậy dùng cái gì để một vị đại năng như vậy bận tâm. Không nhất định, nói không chắc chính là phổ thông đồ vật. Suy đoán của các ngươi quá hoang đường, nếu ta nói, đây là vị này đại năng khi còn bé sinh hoạt thôn làng, quá nhiều năm qua đi rồi, vì lẽ đó nhớ không rõ ở nơi nào. Mọi người quan điểm cùng thảo luận rất phong phú, nhưng những này đều không liên quan vật tà chuyện. Màu đen dưới mũ rộng vành, là vật tà mặt tái nhợt, nếu có người nhìn thấy, chắc chắn cho là hắn bị thương nặng, hoặc là thân hoạn trọng bệnh. Hắn ngơ ngác nhìn tấm kia đồ, trong lòng dâng lên ngập trời sóng lớn, có kinh hoàng, có khó có thể tin, càng nhiều, là muốn lập tức rời đi Tiêu Giao Thành, càng xa càng tốt. Tay của hắn trong lúc lơ đãng luồn vào trong lòng, nơi đó có một tờ giấy, trên giấy vẽ là một tờ bản đồ, trên bản đồ có thôn trang nhỏ, còn có chấm đỏ nhỏ. Tấm bản đồ kia, đó là Vô Tà giao cho hắn địa đồ. Trên bản đồ điểm đỏ là Vô Tà thê tử phân mộ, Vô Tà muốn hắn tìm tới phân mộ, sau đó đem tờ giấy này đốt, nấu cho nàng. Vật Tà thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, hắc y nhân cầm cùng hắn giống nhau như lúc địa đồ. Trong lúc nhất thời, Vật Tà tư duy hỗn loạn. Hắn muốn lấy ra trong giấy, muốn lần thứ hai xác nhận một lần, nhìn là không phải là mình nhớ lộn. Nhưng hắn không có lấy ra, hắn không thể lấy ra. Vừa lấy ra, lấy hắc y nhân thần thức, nhất định sẽ trước tiên phát hiện. Tay của hắn chậm rãi rút ra, một lần nữa buông xuống. Vật Tà ánh mắt nhanh chóng lấp lóe tính toán chi mang, hắn muốn tìm hiểu được nghi vấn trong lòng, hiểu rõ chuyện quái gì. Nhưng là, hắn không rõ, phi thường không rõ. Người này là không phải Vô Tà phải tới. Vô Tà chết hay chưa? Người này tại sao có thể có địa đồ? Người này là không phải tìm đến mình. Vẫn là cũng là bị Vô Tà ủy thác, yếu nhân tìm tới thôn này. Này mấy vấn đề, chỉ có một vấn đề cuối cùng có đáp án, người này có thể là tìm đến mình, chỉ có chính mình nắm giữ tấm bản đồ này. May mắn là, Vật Tà xưa nay không đem tấm bản đồ này cho cái khác người xem qua. Hắn còn đến không kịp đi tìm thôn làng vị trí. Nói cách khác, không ai biết mình nắm giữ tấm bản đồ này, cũng không ai biết mình nhận thức tấm bản đồ này. Tạm thời, chính mình vẫn là an toàn. Nhưng là, người này nếu nắm giữ tấm bản đồ này, hẳn là gặp Vô Tà, như vậy là không phải có thể đại biểu Vô Tà còn chưa có chết. Thế nhưng hắn tại sao không trực tiếp một chút ra tên của chính mình? Như vậy không phải rất dễ dàng tìm được chính mình sao? Nếu như hắn tìm tới chính mình, sẽ đối với chính mình làm sao? Giết. Vẫn là đem chính mình ném vào tử vong vòng xoáy. Vật Tà đau đầu nghĩ, không có đáp án. Không có manh mối. Vô Tà một mực nói mình sẽ tiến vào tử vong vòng xoáy, một mực nói có vận mệnh. Mà chính mình cũng xác thực suýt chút nữa tiểu tiến vào hư vô hải, nhưng hắn trước sau không tin số mệnh vận câu chuyện. Lẽ nào người này xuất hiện là cho chính mình một người tín hiệu, để cho mình tin tưởng vận mạng tồn tại? Vẫn là, lại như Vô Tà nói, để cho mình tại trên đường của chính mình làm lựa chọn. Nhưng là, này muốn lựa chọn như thế nào? Lại nên lựa chọn thế nào? Tiến lên một bước, nói mình nhận thức nơi đây đồ. Không, tuyệt không khả năng này. Vật Tà tâm niệm cấp chuyển, nỗ lực đem những này giải rắc vấn đề, dùng một cái manh mối liên hệ tới, nhưng là hắn càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng buồn bực. Hít một hơi thật sâu, Vật Tà khống chế chính mình không nghĩ nữa những này, mà là đưa ánh mắt đặt ở Vô Tà lưu cho đồ vật của chính mình trên. Một tờ giấy, một chiếc chìa khóa. Chìa khóa. Vật Tà trong mắt tinh mang đại thịnh, hắn nghĩ tới, Vô Tà mục đích, tại chính mình lúc trước suy đoán trong, là muốn mở ra nào đó cánh cửa. Mà cánh cửa kia, mình lại không biết ở nơi nào. Chẳng lẽ người này biết? Chính mình nắm giữ nơi đây đồ mục đích, chính là vì đưa chìa khóa cho người này. Nhưng là như điểm này thành lập, lại sẽ giao đến lúc trước một vấn đề trên, Vô Tà tại sao không trực tiếp một chút ra bản thân? Vật Tà phát hiện, đầu của chính mình hiện tại chính là một đoàn đầy rối, lấy tình huống trước mắt, căn bản không có giải đáp bất kỳ một vấn đề gì khả năng. Bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, cái gì cũng không biết. Bất quá, có một chút Vật Tà vô cùng kiên định, bất luận là tiến vào tử vong vòng xoáy suy đoán, vẫn là mở ra thần bí cửa suy đoán, Vật Tà cũng sẽ không đi làm, cũng tuyệt đối không thể chiếc chìa khóa giao ra. Trong mắt của hắn dần dần trở nên thanh minh, đồng thời cũng có ý nghĩ rời đi. Đất thị phi này không thể ở lại, cũng không ai biết tiếp đó sẽ không phát sinh chút hoang đường chuyện. Hắn dựa vào hắc y nhân lại một lần nữa nhấc chân thời khắc, theo dòng người lặng lẽ rời đi. Về tới nơi ở sau khi, hắn mới đem giấy lấy ra, kinh ngạc nhìn địa đồ, trầm mặc không nói. Mà lúc này, cửa phòng bị người văng lên, Vật Tà nhất thời cảnh giác nổi lên, theo bản năng lấy ra truyền tống trận. Nhưng sau đó, hắn liền một phen suy nghĩ sau, thu hồi truyền tống trận, cũng thu hồi địa đồ. Xem ra chính mình mới vừa trải qua việc này, có chút như chim sợ cảnh cong. Vật Tà hơi hơi lắc đầu, đem những ý niệm này hoàn toàn áp chế lại, khôi phục mặt không hề cảm xúc, lúc này mới mở cửa ra. Nơi cửa, đứng chính là một vị nam tử, có được vẫn tính tuấn lãng, chỉ là xem hắn dáng vẻ, có chút phong trần mệt mỏi cảm giác, như là vội vã tới rồi. Người này không phải ai khác, chính là Chí Thanh. Vào đi. Vật Tà nói. Chí Thanh mặt không thay đổi đi vào, tìm cái ghế ngồi xuống. Vật Tà đóng cửa lại, ngồi vào Chí Thanh bên cạnh, nói rằng, sau đó ngươi không cần lại đi bán ra những công pháp này rồi, phiêu lưu cao, thù lao thấp. Chí Thanh nhàn nhạt gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Vật Tà, nói, lần này tổng cộng được rồi 35 vạn linh thạch, nơi này là 175,000 linh thạch. Vật Tà điểm, đốt, cũng không điểm, trực tiếp nhận lấy, đối với Vu Chí Thanh, so với hắn những người khác đều càng thêm tín nhiệm, bởi vì tại hạ giới, hắn là Chí Thanh duy nhất lựa chọn. Ngươi tu vi bây giờ tại đạo nhị 6 tầng, có chút thấp, hơn nữa ngươi một mực không có thời gian tu luyện, cảnh giới cũng không vững chắc, vì lẽ đó, ta muốn ngươi gia nhập tán tu minh. Chí Thanh trầm ngâm không ít, nhàn nhạt hỏi, vì sao? Ta xem không gặp bất kỳ chỗ tốt nào. Vật Tà không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ngươi cho rằng thực lực của mình tại đạo nhị cảnh giới tu sĩ trong là cái tình trạng gì? Chí Thanh nhàn nhạt nói, thượng du. Vật Tà cau mày nói, ngươi chắc chắn chứ? Ta không nhớ rõ ngươi khi nào có thực lực mạnh như vậy. Chí Thanh nhàn nhạt nói, nếu như ngươi mỗi ngày bán ra đỉnh cấp công pháp, liền biết sẽ bị bao nhiêu người theo dõi. Vật Tà hiểu rõ cười cười, trong lòng rất an ủi. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 216, chủ sự sau màn. Vật Tà nói, ta muốn ngươi gia nhập tán tu minh, tận cố gắng hết sức đạt được trọng dụng, tốt nhất có thể có cơ hội tham gia nhân yêu chiến tranh. Chí Thanh cau mày nói, nhân yêu chiến tranh? Vật Tà dừng một chút, lúc này mới nhớ tới nhân yêu chiến tranh tin tức bị hoàn toàn phong tỏa, ngoại trừ vạn vật cảnh giới lão quái, chỉ còn dư lại một ít thiên tài cùng nhân vật đặc biệt có quyền biết được. Chí Thanh không môn không phái, tự nhiên là không thể nào biết được. Thế là, Vật Tà liền đem nhân yêu chiến tranh tình huống nói cho Chí Thanh. Nói tóm lại, một tháng sau sẽ bạo phát chiến tranh, nếu như ngươi có thể đạt được trọng dụng, là có thể tích lũy to lớn chiến công, lợi dụng chiến công, có thể đạt được đạo tam cảnh giới đốn ngộ thảo, đây là ta cần. Chí Thanh khẽ gật đầu, nói, có thể, ta sẽ ta tận hết khả năng. Vật Tà cười nói, như vậy thuận tiện. Chỉ là, ta còn có một chút nghi hoặc. Chí Thanh hơi cau mày hỏi, ngươi vì sao không tự mình gia nhập tán tu minh? Vật Tà nói, ta trước đó không phải là cùng ngươi đã nói, ta như đi vào, sẽ trở thành bia đỡ đạn. Không, ta không phải chỉ cái này. Chí Thanh nhìn Vật Tà nói, ngươi cần đốn ngộ thảo, mà đốn ngộ thảo tại ma tông trong tay, ngươi hoàn toàn có thể mượn một nhánh đội ngũ sức mạnh, tấn công một cái nào đó loại nhỏ ma môn. Vật Tà mỉm cười lắc đầu, nói, không được, cao tầng một khi sai khiến nhiệm vụ, ta không có khả năng biểu hiện ra xem thấu kế hoạch của bọn họ, hơn nữa ta hy vọng không đủ, làm sao có thể chỉ huy một đám cũng không người tín nhiệm ta, đi tấn công ma môn. Chí Thanh nói, lẽ nào ngươi không có thể làm cho bọn họ tín nhiệm sao? Vật Tà khẽ lắc đầu, tín nhiệm hai chữ biết bao khó, hơn nữa là tại chiến tranh thời khắc, rõ ràng đối thủ là yêu tộc, nhưng một mực dẫn đội đánh ma tông, này không chỉ cần phải tín nhiệm, còn muốn tín phục. Chỉ có tin tưởng quyết định của hắn là đúng, người khác mới chịu xuất lực. Vật Tà tuổi còn trẻ, hy vọng lại không đủ, muốn để rất nhiều người tín phục chính mình, nói nghe thì dễ. Vật Tà cũng không có bực này thời gian, muốn nhanh chóng thành lập uy tín của mình cần thời gian lắng đọng, trừ phi có đặc biệt cơ hội. Tỷ như ở trong chiến tranh xuất thải, hoàn toàn thắng lợi, hoặc là tại một cái nào đó thế lực nguy cấp thời gian, ngăn cơn sóng dữ. Chỉ tiếc, hắn hiểu được, một khi chính mình tham gia chiến tranh, đừng nói thắng lợi, liền mệnh đều phải liên lụy. Đồng thời, tại cá nhân võ lực lớn hơn tập thể vũ lực thế giới, một đống nhân hòa một người không có quá to lớn khác biệt. Vật Tà thực lực của tự thân không đủ, làm sao có khả năng đánh vỡ ma môn? Cho dù là cái tiểu ma môn. Nhưng là, không thể không nói, Chí Thanh vẫn là ra cái ý đồ không tồi, Vật Tà hiện tại đã có một chút ý nghĩ, nếu như tại trong lúc chiến tranh, mượn dùng Vương Lãng đội ngũ đánh lén một cái nào đó tiểu ma tông đây. Nếu như nói, lại để cho những kia đào tạo giới vạn vật cảnh tu sĩ ra tay. Nhìn như vậy đến, tựa hồ rất hoàn mỹ. Vật Tà khỏe miệng hơi vểnh lên, cảm giác như vậy cũng không tệ, chỉ tiếc những kia bồi dục sư không sở trường chiến đấu, bằng không có thể đi tấn công lớn một chút ma môn, cứ như vậy, đạt được đốn ngộ thảo cơ hội liền lớn hơn. Người đang suy nghĩ gì? Chí Thanh thấy Vật Tà ngẩn ra, không khỏi hỏi một câu. Không có gì. Vật Tà đứng dậy, nói, đi thôi, ta giúp ngươi dẫn vào tán tu minh. Chí Thanh đứng dậy, theo Vật Tà đi ra khỏi phòng. Hai người bọn họ đi tới trên đường cái, hướng về xa xa đi đến. Ở trên đường, có hai cái tầm thường hắc y nhân chính lặng lẽ nhìn kỹ hai người bọn họ. Hai người này chính là theo Chí Thanh hơn nửa tháng Hán Huyền cùng Nhược Phong. Nguyên lai, Nhược Phong cũng không có tính toán theo dõi, nhưng từ khi cái kia 10.000 linh thạch tiến vào Chí Thanh túi chứa vật sau, hắn liền không kiềm chế nổi, tự mình đi theo ra ngoài. Rốt cục, và hôm nay có thu hoạch. Người này lộ ra bộ mặt thật, ngươi cũng đã biết là ai. Nhược Phong tùy ý đi tới, giống như là đi ra đi dạo phố người rảnh rỗi, rất là bình tĩnh. Hán Huyền đáp, người này tên là Chỉ Thanh, đã từng là Hợp Hoan Tông thiên tài, sau đó trở nên cực kỳ bình thường, tại đạo nhất 10 tầng một tạp chính là 5 năm. Sở dĩ sẽ bị người biết, là vì người này là Hợp Hoan Tông làm sao duy nhất người sống sót, không có tại lần kia thanh tẩy bên trong bị diệt. Sau đó, người này một mực không hề tin tức, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên bán ra đỉnh cấp công pháp, xem hắn hiện tại đạo nhị 6 tầng tu vi, xem ra thu hoạch rất nhiều. Nhược Phong hừ nhẹ một tiếng, nói, cho má thiên tài. Sau đó ánh mắt rơi về phía Chỉ Thanh bên cạnh vật tà trên người, hỏi, này cái hắc ý nhân là ai? Hắn chính là chủ sự sau màn. Hán Huyền đạo, người này ta đã điều tra một cái, là trước một tháng thuê lại được chỗ, một mực ít giao du với bên ngoài, chưa bao giờ lấy xuống đấu đồng, thập phần thần bí, vô cùng có khả năng chính là chủ sự sau màn. Nhược Phong nhíu mày lại nhăn, hư lạnh nói, người này tốt cẩn thận, không nhìn ra hắn là tu vi gì, trước sau đem cảnh giới gợn sóng thu lại đến vô thanh vô tức. Chỉ cần khẳng định hắn tu vi không có đạt đến vạn vật cảnh giới, ta nhất định muốn lập tức có thể bắt được. Hán Huyền đạo, chủ nhân chớ vội, chúng ta nhất định có thể bắt được sơ suất của hắn. Nhược Phong hừ lạnh nói, chớ vội chớ vội, ngươi cũng chỉ biết câu này, nhân yêu chiến tranh liền muốn tới gần, ta muốn dựa vào việc này để cho mình thu được lớn hơn quyền lợi, có thể nào không vội. Hai người theo vật tà cùng Chỉ Thanh, không xa không gần, đột nhiên, nhìn thấy vật tà hai người tại một gian nhà trước dừng lại, cùng thủ vệ nói gì đó, không khỏi hơi sững sờ. Nhược Phong nghi ngờ nói, cái kia giữa sân nhỏ là Nam Nguyệt Hồng thuê lại, người này chẳng lẽ cùng Nam Nguyệt Hồng nhận thức? Hán Huyền thì lại làm ra càng gia tăng hơn mật đích giả thiết, chủ nhân, có thể hay không Nam công tử mới là chủ sự sau màn? Làm càn, ngươi có thể nào nói như vậy Nam công tử? Nhược Phong căm tức khiển trách một tiếng, sau đó quay đầu tiếp tục quan tâm vật tà cử động. Chúng ta chờ một chút, Nam công tử có rất nhiều linh thạch, làm sao có khả năng đi làm bực này hủy hoại danh tiếng sự tình? Bọn họ quan sát vật tà giống như là tại cùng thủ vệ nói gì đó, sau đó hắn thao xuống của mình đấu đồng, lộ ra một tấm phổ thông mặt. Một tấm phổ thông đến khiến người ta dễ dàng quên được mặt, nhưng cả đời để Nhược Phong không cách nào quên được mặt. Vật tà. Nhược Phong từng chữ bỏ ra cái này để hắn cực kỳ chán ghét danh tự, hai mắt đã sớm bị hừng hực liệt hỏa thay thế, linh lực ở trong người điên cuồng phun trào, lúc nào cũng có thể bạo phát. Hán Huyền thấy Nhược Phong sắp sửa phát điên, mau mau nhắc nhở, chủ nhân, chớ kích động. Chúng ta còn không xác định vật tà phải hay không chủ sử sau màn, ngàn vạn không thể sảng bậy. Nhược Phong đè nén tiến lên xé rách vật tà kích động, lạnh lùng nói, việc này việc quan hệ tiền đồ của ta, làm sao có thể sẽ sảng bậy. Vật tà bên kia, hắn rất bất đắc dĩ thủ vệ chuyên nghiệp, bất luận hắn làm sao khuyên can đủ đường, tên kia thủ vệ chính là không chịu để cho hai người thấy Nam Nguyệt Hồng, thậm chí ngay cả thông báo một tiếng cũng không chịu. Thằng đến vật tà đem mình đấu đồng lấy xuống, người kia nhìn thấy của mình chân thực khuôn mặt, nơi nào còn dám không đi thông báo, hốt hoảng chạy đi vào. Không lâu lắm, Nam Nguyệt Hồng tự mình ra đón. Nàng vẫn là một thân nam nhi trang phục, thân mang một thân tiêu sái hoa áo, tay cầm quạt giấy, dung mạo tuấn mỹ, lộ ra khác thường mị lực. Nàng nhìn thấy vật tà, cười ha ha, vật huynh, một tháng thời gian, nhưng làm việc tư xử lý tốt. Vật ta gật đầu nói, tự nhiên xử lý tốt, cùng lúc đó, ta còn là minh bên trong đã mang đến một thiên tài. Vật ta trực tiếp bắt đầu giới thiệu Chỉ Thanh, hắn gọi Chỉ Thanh, đã từng Hợp Hoan Tông thiên tài, là Hợp Hoan Tông duy nhất người may mắn còn sống sót, vẫn muốn gia nhập tán tu minh, nhưng sợ bị đại tài tiểu dụng, vì lẽ đó tìm tới ta. Ta xem hắn tư chất phi phàm, lại có bản lĩnh, thế là muốn tiến cử trong môn phái, làm tán tu minh tận một phần sức mọn. Vật ta giới thiệu xong, tiểu đối Chỉ Thanh nói, Chỉ Thanh, mau mau đến bái kiến Nam công tử, nàng nhưng là Nam Thiên Đại Lục đường chủ con gái. Chỉ Thanh mặt không thay đổi liền ổn quyền, nhàn nhạt nói, gặp Nam công tử. Vật tà trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Chỉ Thanh lạnh nhạt thái độ, không có cảm thấy một điểm lúng túng, đối với Nam Nguyệt Hồng cười nói, không cần để ý, hắn bởi vì tông môn bị diệt, vì lẽ đó bi thương quá độ, đã lâu không gặp nụ cười. Chỉ Thanh quay đầu, nhàn nhạt nhìn vật tà một chút, không nói gì. Nam Nguyệt Hồng tùy ý đánh giá Chỉ Thanh một chút, quay về vật tà á muội nở nụ cười, có ý riêng mà nói, vật huynh, tuy rằng ta không muốn hoài nghi, thế nhưng ta không thể không hoài nghi khẩu vị của ngươi a. Cái kia Vương gì gì đó công tử đây. Chơi xong, vật tà sao lại không biết Nam Nguyệt Hồng mở là cái gì chuyện cười, cực kỳ thật lòng biện giải khẩu vị của chính mình, nói, kỳ thực, ta nguyên lai còn muốn mang Thanh Vân Môn Vũ Tiểu Thanh tới, chỉ tiếc nàng quá mức chung với Thanh Vân Môn, tiếc nuối không thể thành sự. Nam Nguyệt Hồng không nóng không lạnh nghiêng đầu đi, hiển nhiên không tin vật tà lời nói. Chỉ công tử, ngươi thật sự muốn vào ta tán tu minh sao? Chỉ Thanh mặt không thay đổi gật đầu nói, không thể chờ đợi được nữa. Nam Nguyệt Hồng gật đầu nói, như vậy thuận tiện, chính trực ta muốn về Minh Trong, ngươi cùng vật huynh một đạo theo ta trở về. Nói xong, cũng không nhiều lưu, trực tiếp ra bên ngoài vừa đi đi. Vật tà cùng Chỉ Thanh đi theo. Rất nhanh, ba người là đến trước truyền tống trận, tiến vào truyền tống trận. Một trận bạch quang hoàng hốt, ba người nhất thời biến mất. Ba người sau khi rời đi không bao lâu, Nhược Phong cùng Hán Huyền như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Nhược Phong nhíu mày nói, bọn họ đến cùng muốn đi nơi nào? Về tán tu minh. Hán Huyền vừa nghe lời này, mau mau gọi tới nhân viên tương quan hỏi dò, hiểu được tin tức sau, đối với Nhược Phong nói, không sai, đúng là tán tu minh tại Nam Thiên Đại Lục tổng bộ. Nhược Phong cân nhắc một lát, nói, chúng ta cũng đi tán tu minh làm khách, giám thị hành động của hai người. Hán Huyền nghe được Nhược Phong quyết định, do dự nói, chủ nhân, chúng ta cứ như thế trôi qua, phải hay không có chút liều lĩnh. Nhược Phong lạnh lùng lườm hắn một cái, nói, ngươi có ý gì? Hán Huyền túi đầu nói, ta là chỉ, vạn nhất Nam công tử đúng là chủ sử sau màn, chúng ta cứ như vậy đi vào, chẳng phải là dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới. Nhược Phong nổi giận mắng, đầu đất, ngươi sống nhiều năm như vậy, số tuổi đều sống đến cầu thân lên rồi. Nguyệt Hồng là người nào? Là một vị đường chủ con gái. Nàng chỉ cần hướng về cha nàng vùng cái kiểu, linh thạch cút ngay lăn mà đến. Cái nào cần đi này đê hèn thủ đoạn kiếm lấy linh thạch? Chỉ có vật tà, chỉ có vật tà tên khốn kiếp này mới có thể vô sỉ đến bán thành tiền đỉnh cấp công pháp. Hắn vốn là dựa vào chiêu này kiếm lấy lượng lớn linh thạch, mới khiến cho tu vi của mình nhanh chóng tăng lên. Hán Huyền nghe xong lời này, vốn muốn nói vạn nhất Nam Nguyệt Hồng vì danh dự, thật không tiện vận dụng năng lực của cha, vì lẽ đó ra hạ sách lời. Hơn nữa vật tà chính là một tiểu nhân vật, đi đâu tìm đỉnh cấp công pháp buôn bán. Nhưng hắn thấy Nhược Phong như thế thiên vị Nam Nguyệt Hồng, liền không dám nói nữa cái gì. Ngươi không cần lo ngại, ta là cả thế gian đều chú ý nhân vật công chúng, không ai dám đụng đến ta. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 217, Tán Tu Minh. Vật tà ba người bị truyền tống đến Thăng Thiên Thành, sau đó lại bị truyền tống đến một cái tiểu phường thị trong, sau đó ba người đi nhảy sông. Không sai, chính là nhảy sông. Tại đáy sông trung ương, có khắc một cái truyền tống trận, khi, làm, ba người xuất hiện lần nữa thời gian, đã đến một đám lớn kiến trúc bên trong. Rất nhiều ủy thác đường trang phục tu sĩ lui tới. Ba người bọn họ đứng ở một cái trong sân rộng ở giữa, phàm là nhìn sang người, dồn dập hướng về Nam Nguyệt Hồng chào hỏi. Nơi này chính là Tán Tu Minh chú Nam Thiên Đại Lục tổng đàn. Nam Nguyệt Hồng nói rằng. Vật tà dương mắt hơi nhìn chung quanh, nơi này cùng những thế lực khác kiến tạo không hề khác gì nhau, đều là rộng rãi quảng trường, to lớn cung điện. Hơi có bất đồng chỗ, phải nói là nơi đây kiến trúc phân bố, mỗi tòa trong lúc đó đều sắp xếp rất chặt chẽ, phòng ở một tòa tiếp một tòa. Hơn nữa ở tòa này quảng trường bốn phía, thậm chí có bốn cái đường phố, trên đường phố có người ra ra vào vào, giống như là đi mua gì đồ vật. Vật ta bật cười khanh khách, đầu tiên, ta muốn đối với đi tới Tán Tu Minh cực đoan phương thức biểu đạt bất mãn, thứ yếu, ngươi đừng nói cho ta biết nơi này là phương thị. Nam Nguyệt Hồng nhẹ lay động quạt giấy, cười nói, đối với nhảy sông, ta không có bất kỳ ấy nấy, nơi đó chỉ là tòa bí mật truyền thống trận. Mà tại đây, cũng không phải thật sự là phương thị. Như vậy kiến tạo, chỉ là biểu đạt ta Tán Tu Minh rộng rãi tự do thái độ, lại như tại trong phường thị như vậy tùy ý. Bất quá nếu ngươi đem nó xem thành phường thị, nó chính là phường thị. Trong phường thị có, nơi này cũng tương tự có. Vật ta lắc đầu cười nói, vẫn là tranh thủ thời gian xử lý chính sự đi, thời gian không nhiều lắm. Đang có ý này, các ngươi theo ta, đi trước đăng ký một cái. Nam Nguyệt Hồng nói xong, đi về phía trước. Vật ta cùng Trì Thanh đi theo sau. Rất nhanh, hai người là đến Tán Tu Minh chỗ ghi danh. Nơi này là một gian đại điện, bên trong cung điện có thật nhiều cái giá sách, bày đầy một viên lại một viên thẻ ngọc, số lượng có tới hơn vạn, đều là kỷ lục tu sĩ sự tích cùng điểm số. Đăng ký rất đơn giản, chính là báo cái danh tự, sau đó phóng thích tu vi, lúc sau một vị vạn vật cảnh giới trưởng lão xác nhận thân phận, là có thể rời khỏi. Nam Nguyệt Hồng mang theo hai người đã đến một mảnh khu dân cư, cho hai người phân ra hai gian phòng, tựu thành hai người phòng khách. Sau đó ngựa không ngừng vó mang theo hai người tới một cái to lớn bên trong bên trong. Nơi này là Tán Tu Minh sân thi đấu, không gian to lớn, khó mà tưởng tượng. Đang tỉ đấu tràng trung gian, là một cái không gian thật lớn, chuyên môn làm cho người ta giao đấu tác dụng. Mà ở bốn phía, là lần lượt chỗ ngồi. Lúc này có mấy ngàn tên tu sĩ đang tại quan chiến, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc cùng kinh ngạc. Vật ta hơi cau mày nói, Nam công tử, ta cho rằng thời gian cấp bách, tham quan gì gì đó vẫn là miễn đi. Nam Nguyệt Hồng cười nói, chính bởi vì thời gian gấp gáp, vì lẽ đó ta mới mang các ngươi tới đây nơi. Vật ta hỏi, ý gì? Nam Nguyệt Hồng nói, hiện tại Tán Tu Minh tại tổ chức một cái hoạt động, đạo nhất cảnh giới, đạo nhị cảnh giới, đạo tam cảnh giới tất cả tu sĩ cũng có thể dựa vào giao đấu đến thu được điểm số, các ngươi như có đủ thực lực, còn có thể tham gia điểm số khen thưởng càng nhiều trăm người chiến. Là hiếm có tốt cơ hội. Vật ta ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng hiểu rõ, đây là tại chọn sức chiến đấu cường hãn tinh anh, đồng thời cũng là tại làm một tháng sau chiến tranh làm chuẩn bị. Ta muốn tham gia trăm người chiến. Trí Thanh ở trên đường cũng đã nghe qua liên quan với Tán Tu Minh sự tình, đối với điểm số rõ ràng trong lòng. Lúc này vừa nghe, tự nhiên lập tức báo danh gia nhập. Nam Nguyệt Hồng có chút bất ngờ nhìn Trí Thanh một chút, cười nói, hiện tại ngươi ta là đồng môn, ta liền hoán ngươi một tiếng chỉ sư đệ, ta cho rằng ngươi hẳn là hiểu rõ hơn chút nữa trăm người chiến, này không phải bình thường thực lực người có thể tham gia. Cần đang bình thường giao đấu mà biểu hiện đột xuất mới có báo danh tư cách. Hơn nữa trăm người chiến thập phần tàn khốc, cần tại ngăn ngắn trong vòng một tháng chiến đấu 100 tràng, cũng chính là mỗi ngày chí ít 3 tràng tần suất. Chọn dùng đào thải chế, một hồi so với một hồi gian nan, như vậy, linh lực thâm hậu tiểu thành vô cùng trọng yếu một điểm, ngươi mới nói 26 tầng, tham gia trăm người chiến rất chịu thiệt. Chỉ Thanh mặt không thay đổi nhàn nhạt nói, nếu vừa bắt đầu đầu tiên là phổ thông giao đấu, vậy ta cũng không có cần thiết lãng phí thời gian rồi, ở đâu là giao đấu địa phương. Nam Nguyệt Hồng không có ngăn cản, chỉ một nơi nào đó. Trí Thanh sau khi rời đi, Nam Nguyệt Hồng nhìn hắn bóng lưng nói, người trẻ tuổi nóng tính, không biết sâu cạn, muốn biểu hiện mình không phải sao. Vật ta ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, hay là hắn thật sự có thực lực đây. Nam Nguyệt Hồng khẽ lắc đầu nói, vật huynh, ngươi không rõ ràng, Tán Tu Minh bên trong tất cả đều là tán tu, mỗi người trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, kinh nghiệm phong phú, phải nhiều tàn nhẫn thì có nhiều tàn nhẫn, một cái sa sút thiên tài, rất dễ dàng chịu thiệt. Vật ta cười nói, xem ra ta cũng muốn ăn thiệt thòi. Nam Nguyệt Hồng lắc đầu không nóng không lạnh cười nói, vật huynh, không cần kiêm tốn. chúng ta có hồ sơ cá nhân của ngươi, biết ngươi ở bề ngoài mang theo các loại môn phái đệ tử, trên thực tế làm đều là tán tu mới làm ra công việc, sự việc. Có một đoạn đặc biệt có ý tứ, là ngươi từ Hợp Hoan Tông trốn ra được sau, còn chưa tiến vào Thanh Vân môn trước đó, một mực chiếm núi làm vua, phóng hỏa đánh cướp, rất nhiều tu sĩ đều bị độc thủ của ngươi. Vật ta khẽ mỉm cười, nói, các ngươi điều tra tư liệu, có thể hay không hướng về tốt phương hướng xem. Nhiều ghi chép chút hành hiệp trượng nghĩa chuyện, có trợ giúp thành lập tốt đẹp bầu không khí. Nam Nguyệt Hồng cười ha ha, Vật huynh, chúng ta nhưng là không có quên ngươi làm chuyện tốt, đối với Vũ Tiểu Thanh thấy việc nghĩa hăng hái làm chính là đặc biệt hảo quan một bút, tuy rằng chúng ta ở phía sau đặc biệt lời chú giải, việc này hoàn toàn là Vật Tà một tay bày ra. Vật Tà không tiếp tục để ý, mà là nói rằng, vậy ta phải làm gì? Cũng đi báo danh sau đó khiêu chiến. Nam Nguyệt Hồng cười nói, Vật huynh, ngươi có thể không cần tham gia phổ thông giao đấu, trực tiếp tham gia trăm người đại chiến. Vật Tà khẽ lắc đầu nói, ta mới đạo tam một tầng, linh lực mặt trên không đủ dùng, hơn nữa mới vừa tiến vào đạo tam cảnh giới, không biết pháp thuật, không có pháp bảo, đánh như thế nào? Nam Nguyệt Hồng có ý riêng mà nói, ta đây sẽ không xác định, chẳng lẽ ngày đó dùng thượng phẩm pháp thuật bổ ra một ngọn núi chính là có một người khác? Vật Tà không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn nói, nhưng là, ta có hay không tham dự trăm người chiến, cùng nhân yêu chiến tranh có quan hệ gì? Nam Nguyệt Hồng nói, Vật huynh, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó bày ra chính mình thực lực, như vậy mới có thể làm cho ta có đề cử lý do của ngươi, nếu như ngươi cần trung phẩm pháp bảo, ta có thể vì ngươi mua lại vài món. Vật Tà mắt sáng lên, nói, ta cũng cần cường đại thượng phẩm pháp bảo. Nam Nguyệt Hồng nói, Vật huynh à, ngươi nên rõ ràng, cường đại thượng phẩm pháp bảo cần làm riêng, trên thị trường bán ra phần lớn là chút thứ phẩm. Vật Tà chân mày hơi nhíu lại, đột nhiên hỏi, không biết Nam công tử có thể cùng Tuy Trần Tử đại sư trò chuyện quá. Ta nghĩ xin hắn chế tác thượng phẩm pháp bảo. Nam Nguyệt Hồng tiếc nuối nói, ta đã nói rồi, nhưng là Tuy Trần Tử cũng không hề cho ta mặt mũi, rất không khách khí trực tiếp từ chối. Hắn nói, người đều không thể tự mình hiện thân, có gì thành ý? Vật Tà ánh mắt lóe lên nói, xem ra ta cũng cần tự mình bái phỏng một chút. Chưa xong còn tiếp, mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 218, Tiên Hoa Hạng Liễu. Nam Nguyệt Hồng có ý riêng cười nói, ta cũng không cho rằng đây là ý kiến hay. Vật Tà nói, ý gì? Nam Nguyệt Hồng nói, Tuy Trần Tử tính cách quái lạ, thập phân quái, phi thường quái, hắn yêu thích nhục nhã người khác, nếu như ngươi đi, rất có thể bị hắn nhục nhã. Nói xong, từ trong lồng ngực lấy ra thẻ ngọc, giao cho Vật Tà. Đây là có quan hắn ghi chép, ngươi có thể nhìn. Vật Tà tiếp nhận, ánh mắt hơi lóe lên, thần thức chìm đắm xuống. Tuy Trần Tử, đạo tam 10 tầng tu vi, từ sinh ra ngày đến ngày hôm nay, đã 156 năm. Thời niên thiếu gia cảnh bần cùng, trầm mặc ít lời, nhẫn nhục chịu đựng, sách nhưng đọc rất khá. 14 tuổi năm ấy, nhân duyên dưới sự trùng hợp tiến vào luyện khí tông, rất nhanh sẽ biểu diễn ra bản thân hơn người thiên tư, bất luận là luyện khí hay là tu hành, đều tiến bộ thần tốc, bị môn phái đại lực bồi dưỡng. Trong lúc hắn trở về thế gian, sắc quang hết thể nhục nhã quá hắn người. Hắn tại luyện khí tông vượt qua dòng dã thời gian 50 năm, từ từ trưởng thành, trở thành có chút danh tiếng luyện khí sư, cũng cùng luyện khí tông con gái của tông chủ truyền ra tiếng xấu. Một năm sau khi luyện khí tông gặp phải tai họa diệt môn, chỉ còn dư lại Tuy Trần Tử một người. Tuy Trần Tử mang theo luyện khí tông thần bí bảo vật, bị cựu địch truy sát không tha. Có thể hắn không biết lợi dụng biện pháp gì thoát khỏi cựu địch truy kích, ẩn giấu đi. Vừa biến mất dấu, lại là 50 năm, chờ hắn lại xuất hiện sau, hắn đã là đỉnh cấp luyện khí đại sư, lợi dụng các mối quan hệ của mình liên hợp thế lực, đối với năm đó tiêu diệt chính mình môn phái cựu địch tiến hành tàn sát. Ở đằng kia sau khi, hắn liền tiến vào tán tu minh, suốt ngày uống rượu tầm hoan, không biết tiến thủ, tu vi đình chỉ không tiến, cũng may hắn luyện khí trình độ phát triển không ngừng, trở thành trẻ tuổi nhất đỉnh cấp luyện khí đại sư, tiền đồ không thể đo lường. Vật Tà xem xong, nhàn nhạt nói, không có gì đặc biệt. Vật huynh không nhìn ra cái gì không? Nói thí dụ như, người này có cựu oán tất báo, sau đó chán trường, có thể hay không là bởi vì nữ nhân mình yêu thích chết rồi? Người này có phải hay không là cái ân oán rõ ràng, người trọng tình trọng nghĩa? Nam Nguyệt Hồng nói. Vật Tà không thèm để ý chút nào lắc lắc đầu, ta cái gì cũng không thấy. Vật huynh, tốt nhất ngươi có thể mau chóng tham gia trăm người chiến, chỉ cần ngươi biểu diễn ra thực lực, ta liền có thể vì ngươi sắp xếp kỳ tích đại hội, cao điệu tuyên bố ngươi đã đột phá đến đạo tam cảnh giới, vì ngươi tạo thế. Nam Nguyệt Hồng nghiêm túc nói. Vật Tà lắc đầu nói, ta cũng cần trước tiên đem Tuy Trần Tử chuyện định ra đến, mặc kệ thành công hay không, đều phải thử trước một chút. Nam Nguyệt Hồng thở dài, nói, Tuy Trần Tử ở tại phía tây một cái khách sạn bên trong, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi? Vật Tà lắc đầu nói, không cần, ta cùng với người này bạn tri kỷ đã lâu, khẳng định nhận thức. Vật Tà rời khỏi sân thi đấu, một thân một mình hướng về phía tây đi đến. Phía tây là một mảnh to lớn hưu nhà khu, cảnh sắc rất tốt, có chút giống Giang Nam trấn nhỏ, một dòng sông xuyên qua trung ương, hai bên là thành xuôi theo bạch ngói, thỉnh thoảng có tòa tiểu cầu hình vòm liên tiếp hai bờ sông. Trên mặt sông có vài chiếc thuyền con, có trên thuyền là hai cái lao hưu đối ẩm trước ẩm, có trên thuyền là cô gái mặc áo xanh đánh đàn. Nước sông bị người chèo thuyền vẽ ra một đạo lại một đạo ba văn, nhẹ nhàng dập dờn. Hai bờ sông một bên không có bao nhiêu người, đại đa số đều tại tham gia giao đấu giải thi đấu, một ít sớm lui ra mới tụ tập ở đây. Phàm là nữ tử, mỗi người có được tú lệ; phàm là nam tử, mỗi người có được tuấn lãng. Cứ việc Vật Tà phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ đều là ngụy trang mặt nạ, nhưng thân ở cảnh này cũng sẽ thư thái một hồi. Hắn ven bờ đi đến, hai bên là hoa hồng rượu lục ngũ sắc đèn lồng, son liếu ngõ hẻm đến không xuể, rất nhiều là không có tu vi phàm nhân. Bọn họ một đời ở tại thành này, phần lớn là chút minh bên trong tu sĩ gia quyến. Ở đây sinh hoạt, mà gấm ăn được, không nên làm lụng, sinh hoạt đến an nhàn mà lời nói thường, khiến cho bọn hắn những người phàm tục, mỗi người tế bị nộn nụ, da rẻ trắng như tuyết, nhìn dáng dấp rất là thoải mái. Vật ta đi tới một tòa ống trước, nhấc trước vừa nhìn, bảng hiệu viết là cả sảnh Đường Xuân. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng đàn, trêu đùa thanh âm, mời rượu thanh âm, hương tiểu mùi đồ ăn tràn ra nhà lớn. Nếu là ở thế gian, chỉ sợ sẽ là thanh lâu kỹ viện vị trí. Nhưng ở nơi này, nhưng là mọi người tầm hoan tác nhạc nơi. Nam tử tới đây chờ mong diễm ngộ, nữ tử tới đây chờ mong chi âm. Nếu đối đầu mắt, nên phát sinh sẽ phát sinh. Rất khai phóng, như tại thế gian, nên bị đánh trên đổi phong bại tục bốn chữ. Vật ta có thể một chút nhìn ra, tự nhiên là bởi vì cái kia đoạn mở tối năm tháng. Trong này sinh hoạt đều là một ít không có phấn đấu mục tiêu người, hoặc là nói bọn họ từ sinh ra được sẽ không cần phấn đấu, dù hy nhân gian liền có thể. Trong đó không thiếu có chút nam nữ cố ý đi cám dỗ có chút tu sĩ, lấy này coi như khoe khoang chi tư. Mà muốn giải túy chân tử, cũng không còn so với nơi này nơi tốt hơn rồi. Vật ta mỉm cười đi vào. Đến của hắn cũng không có người chú ý, rất nhiều nữ tử đều là hơi ngắm hắn một chút, thấy hắn tướng mạo bình thường, ăn mặc toàn thân áo đen, nhất thời mất hứng thú. Đúng là quản lý lầu này tiểu bảo hơi có chút nhãn lực, xem hắn toàn thân áo đen, có thể là tiên sư, thế là cung kính tiến lên, quay về vật ta bốn cong eo, cười nói, công tử cần phải rượu ngon. Vật ta nhàn nhạt hỏi, các ngươi nơi này quý nhất rượu là cái gì? Tiểu bảo đáp, ta sản xuất rượu ngon nhất, là do nhiều vô cùng loại đặc thù linh dược chế thành, một bình muốn 10.000 linh thạch, gọi là bảo hoa ngọc lộ. Vật ta lấy ra túi trữ vật, trực tiếp ném cho Tử Bảo, nhàn nhạt nói, trước lấy ba ấm. Lời này vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vật ta, sau đó đem ánh mắt rơi vào cái rượu kia thoát thân trên. Chỉ thấy cái rượu kia bảo vệ hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm túi trữ vật, có thể tưởng tượng được trong đó của cải. Nhất thời, có một làn sóng tự cho mình siêu phàm nữ tử liền đem ánh mắt quát lên vật ta trên người, cùng một vị tiên sư cọ sát ra châm lửa hoa, nhưng là lớn lao vinh quang. Tử Bảo mau mau mang vật ta đi tới một cái bàn lớn trước, nói rằng, tiên sư chờ chốc lát. Rượu và thức ăn lập tức tới. Tiểu Bảo trở về chiêu la, thì có rất nhiều nam nữ tới chúc rượu, từng cái cung kính cùng định bợ chi ý không hề che giấu chút nào. Đồng thời, vô số đề tài ném vật tà, xem vật tà đối với phương diện nào cảm thấy hứng thú. Vật tà ai đến cũng không cự tuyệt, bao nhiêu rượu đều chứa vào bụng, bất luận vô cùng đề tài, hắn đều có thể chậm rãi mà nói, hứng thú rộng nhẹ ra, khiến người ta liễu lưới. Rất nhanh, vật tà bàn an vị đầy người, mọi người phát hiện vị này tiên sư quá tốt ở chung được, nếu không biết hắn là người tu hành, còn tưởng rằng hắn cũng là thường thường trà trộn hồng trần người bình thường. Không hề có một chút kiêu căng, lại cực kỳ thiện nói chuyện. Mấy vị nữ tử càng là tại giao bôi cạn ly thời khắc, cùng vật tà đến lơ đãng tiếp xúc. Vật tà không biết đối với mấy cái này có bao nhiêu quen thuộc, cũng không lâu lắm, liền thập phần tự nhiên ôm hai cô gái thon thả, uống rượu dùng nữa, chuyện trò vui vẻ. Trong bữa tiệc một mảnh hài hòa mỹ hảo, càng có người chơi nhã trí, đi tự lệnh, đối câu đối, ngâm thơ làm phú, một cái đều không rơi xuống. Qua ba lần rượu, món ăn quá ngũ vị, mọi người khuôn mặt từng đỏ, mắt say lờ đờ lờ mờ, có mấy người thật sự là uống đến quá mức hứng rồi, thế là mở lên chuyện cười. Tiên sư, ngài là ta đã thấy tối hòa thiện tiên sư rồi, có thể nói, thiện nói chuyện, không làm bộ, không để ý tốt đi, so với túy tiên sư tốt lắm rồi. Vật ta mắt sáng lên, giả vờ không nhìn được cười nói, túy trần tử cũng thường xuyên đến này. Thiệt thòi ta vẫn cùng hắn là bằng hữu, dĩ nhiên chưa bao giờ cùng ta nói lên việc này. Ngài và túy tiên sư nhận thức à? Nguyên lai là túy tiên sư bằng hữu à, ta mới vừa rồi không có nói túy tiên sư không được, ta chỉ là đơn thuần ca ngợi ngài quá tốt rồi. Mọi người một trận thán phục, vừa nãy chuyện cười người càng là nóng nảy biện giải cho mình. Vật ta nghiêm túc nói, ta cùng với hắn đâu chỉ nhận thức, vẫn là sinh tử chi giao. Các ngươi không cần để ý, hắn nói xấu toàn bộ đều cùng ta nói, ta bảo đảm hắn không dám gây phiền phức cho các ngươi. Ta vừa vặn muốn mượn những này chuyện xấu đi kích kích hắn đây. Mọi người thấy vật ta vỗ bộ ngực bảo đảm, nghĩ thầm vị này tiên sư thật sự là quá hiền lành rồi. Thế là có một vị liền rượu cường tráng gan chó, trước tiên nói rằng, túy tiên sư mỗi lần tới nơi này, căn bản không nguyện theo chúng ta những người đàn ông này nói một câu, chỉ chịu cùng nữ tử trêu đùa, quá hại người tâm. Vật ta gật đầu nói tiếp. Hai ngày nữa ta tốt có tư bản đi kích thích hắn. Một người ngẩng đầu lên, những người khác liền thư thái hơn nhiều, dồn dập nói xong túy trần tử việc. Túy tiên sư mỗi ngày đều muốn mang theo một bình bảo hoa ngọc lộ, tựa tại bờ sông trên lan can, cầm một tấm khăn tay trắng không ngừng mà xem, hẳn là si tình cho một nữ tử nào đó, nhưng là hắn trời vừa tối, còn không phải phải nhiều phong lưu có bao nhiêu phong lưu, nào có điểm, đốt, si tình người phong độ a. Còn có, hắn tốt xấu là cái tiên sư, nhưng mỗi ngày mặc một bộ trường sam màu xanh, cũng không biết bao nhiêu năm không tắm, quần áo đều mặc đến phai màu rồi. Tuy rằng không tạm bẩn, có thể nhường cho người khác vừa nghĩ, đâu còn có nửa điểm tâm tình. Lúc này, bị vật tà ôm một cô gái sâu kín đoán giận nói, các ngươi cũng không biết, túy tiên sư tại làm việc thời điểm, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, chỉ trong đầu buồn bực chính mình hưởng thụ, không thú vị chết rồi. Làm sao ngươi biết cái này, chẳng lẽ, ngươi? Một vị nam tử cười trêu nói. Cô gái kia mặt đỏ lên, sang giọng, ta một cô nương già, nào có như vậy hoa tâm, ta là nghe bọn tỷ muội nói. Vật tà gật đầu nói, không tồi không tồi, tiếp tục. Khác một cô gái thấy bị người đoạt danh tiếng, không cam tâm, lần thứ hai yêu sách, ta nghe người nói, Túy tiên sư tại làm việc thời gian, sẽ kêu những cô gái khác danh tự. Đây coi là cái gì, ta biết càng nhiều. Người mới không hiểu, ta còn có. Mọi người hiếm thấy có thể cỡ trách người tu tiên, mỗi người tranh nhau nói xong của mình kiến văn. Vật ta nghe xong nhiều như vậy, đã đại khái đối với Túy Trần Tử có cái bước đầu nhận thức, phải biết, ở đây nghe được đồ vật có thể so với tán tu minh ghi lại hữu dụng nhiều lắm. Nghe được hơn nhiều, vật ta cũng liền không hề lưu lại cần thiết, mang theo mấy hũ bảo hoa ngọc lộ vội vã rời đi. Chỉ còn giữ lại một đống u oán nữ tử, cùng không hiểu chút nào nam tử. Vật ta đã được biết đến Túy Trần Tử thường thường xuất hiện địa phương, liền mang theo bầu rượu, chậm rãi đi về phía trước. Rất nhanh, hắn liền đi tới nơi cần đến. Nơi này như trước không có thoát ly bờ sông phạm vi, dưới sông là nước biếc, trên sông là nhỏ thuyền, hai bờ sông là phong ốc. Vật ta đi tới lan can bên, nhẹ nhàng ý đi tới, mở ra bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp. Cứ như vậy uống, uống, đột nhiên, từ ngõ hẻm bên cạnh bên trong đi ra một người thanh niên. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 219, Túy Trần Tử. Người thanh niên kia rất là gầy gò, mặc một bộ đơn bạc thanh niên trường sam, bất luận xuân hạ thu đông, thủy chung là như vậy ăn mặc. Tóc của hắn xốc xếp phủ xuống trên vai, cũng không kim lên, một tấm thập phần thanh tú mặt, nhưng lộ ra bệnh trạng trắng xám. Mang theo một bầu rượu, nhất bộ tam diêu đi tới. Hắn bộ dáng này, khiến người ta vừa nhìn, sẽ liên tưởng đến thất ý thư sinh quanh năm mê mội tiểu sắc cảnh tượng. Chỉ cần một chút, vật ta liền khẳng định hắn là Túy Trần Tử không thể nghi ngờ. Hắn đi tới, thấy có người dĩ nhiên tại thời gian này, địa điểm này, học dáng dấp của hắn, dựa lan can, uống buồn bực rượu, không khỏi một trận buồn bực. Hắn đi tới vật ta ba trượng có hơn, uống lên buồn bực rượu. Vật ta không có nhìn hắn, đồng dạng là thất lạc bộ dáng, từ trong lồng ngực lấy ra một khối vải đỏ, thấy vật nhớ người. Túy Trần Tử hơi liếc mắt nhìn, hơi nhướng mày, cái hiếm. Thích thú không thể nói lý quay đầu đi, lấy ra một khối khăn tay trắng, lẳng lặng nhìn. Vật ta thâm tình mà lại cực kỳ hồi ức ngưng mắt nhìn trong tay cái hiếm, hồi tưởng vừa nãy cái kia hai cái ôm vào trong ngực nữ tử, một trận cô đơn mà lại chán chường. Hắn không có trách các nàng không mang theo khăn tay, này không phải là các nàng lỗi. Vật ta thở dài, ngửa đầu lại sau khi ực một hớp rượu, mặc cho rượu mạnh theo bên mép tràn ra, cũng tiêu tan không đi trong lòng sầu bi. Túy Trần Tử hơi cau mày liếc vật ta một chút, không nói gì, tiếp tục uống buồn bực rượu. Vật ta cũng không chút nào là hậu, rượu la từng miếng vào bụng. Cảm thán là một tiếng phát ra, nhiều tiếng thê thảm thống khổ tuyệt vọng, mang theo hối hận bi thương, cô đơn tâm tình, không nói rơi xuống thương tiếc nước mắt. Túy Trần Tử kinh ngạc nhìn tình cảnh này, ở rượu, tùy ý giơ tay lên khăn lau lau khóe miệng, nhét vào trong lòng, xoay người liền muốn rời đi. Vật ta dường như uống người say, một bước tiến lên kéo Túy Trần Tử, bi thống nhìn chằm chằm con mắt của hắn nói, ngươi cũng là thất ý người, không phải sao? Túy Trần Tử không vui mở ra rảnh tay, say vân vân đi về phía trước hai bước, máng, ngớ ngẩn. Vật ta tìm tới tri âm, đâu chịu dễ dàng buông tha. Tiến lên lần thứ hai nắm lấy Túy Trần Tử, phun ra miệng đầy mùi rượu, nói: "Nếu như ngươi không phải thất ý người, vì sao quay về một khối khăn tay tưởng niệm?" Túy Trần Tử giận dữ, dùng sức đẩy một cái vật tà, khinh thường nói: "Ta với ngươi có thể nào như thế, ngươi canh chừng là cái yếm, ta tư chính là khăn tay." Vật tà loạn choạng lùi về sau, đụng vào sau lưng trên lan can, trên người sau này xếp đặt lại bày, suýt chút nữa sẽ say rượu rơi xuống nước, thẳng đến ổn định thân thể, mới bất mãn đối với Túy Trần Tử kêu lên: "Ngươi cùng ta có cái gì không giống? Không đều là mất đi tình cảm chân thành, lại không muốn quên mất?" Dựa vào địa phương không người, mở ra của mình hồi ức sao? Nghe xong lời này, nguyên bản loạn choạng Túy Trần Tử ổn định thân thể, uống thật lớn một ngụm rượu, mới đi đến vật tà trước mặt, một phát bắt được vật tà cổ áo, máng, ngươi người ngu ngốc, đừng tưởng rằng uống hai khẩu rượu, trộm hai khối cái hiếm, có thể lý giải ta. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai? Ngươi không chính là vật tà sao? Vĩnh viễn bị người thao túng kẻ đáng thương. Vật tà bị hắn vạch trần cũng không để ý, khẽ mỉm cười nói, ta không chỉ là muốn cầu ngươi giúp ta luyện khí, chỉ là bởi vì quá khứ của ngươi để cho ta sản sinh cộng hưởng, từng có lúc ta cũng coi yêu người, nhưng ta không thể không lựa chọn. Ha 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 ha. Túy Trần Tử một trận cười lớn, bởi cười đến quá mức hài lòng, nước mắt đều bật cười, hắn nhìn vật tà, trong mắt lộ ra thập phần nồng nặc đáng thương. Ngươi biết không? Ta nói ngươi là kẻ đáng thương quả nhiên không sai, ngươi chính là một cái đáng thương lại có thể bị sâu, ngươi vì muốn ta giúp ngươi luyện chế pháp bảo, bịa đặt ra buồn cười như vậy cớ, uống rượu, chứa trắng trường, thậm chí còn cầm một khối không biết từ cô gái nào trên người kéo xuống cái yếm, nói cái gì thấy vật nhớ người, ngươi còn có thể lại buồn cười chút. Lại đáng thương chút sao? Ha ha, vật ta không nóng không lạnh vùng vùng tay, nói, có lẽ ta thật sự chán trường qua đây, có lẽ ta chán trường thời gian dài hơn ngươi đây. Túy Trần Tử khinh bị cười nói, ngươi sống bao nhiêu năm, ta sống bao nhiêu năm, ta ăn rồi muối, so với ngươi ăn cơm cũng còn phải nhiều, ta ra đời thời điểm, gia gia của ngươi cũng còn không sinh ra đây. Vật ta khẽ mỉm cười, nói, ngươi nghĩ kiến thức ta chán trường bộ dáng sao? Túy Trần Tử chỉ vào vật ta, ôm bụng, trên mặt vẻ mặt đều trở nên vặn mèo, không phải thống khổ, là buồn cười quá. Đến, thằng nhóc, cho ra cười cái. Ân. Vật tà mí môi, đột nhiên một quyền đánh vào Túy Trần Tử trên mặt, Túy Trần Tử không ứng phó kịp, bị vật tà nắm đấm trực tiếp đánh cho sưng lên nửa bên mặt, thân thể bay lao cao, sau đó lại một lần nữa hạ xuống. Thật không tiện, ta chán trường thời điểm chính là cái này dáng vẻ. Túy Trần Tử nhất thời giận dữ, một cái đứng dậy bỏ lên, đang muốn phát tác thời gian, nhưng nhìn thấy vật tà vẻ mặt. Vật tà khỏe miệng có chút nhếch lên, có chút tự giễu, có chút cay đắng, bắp thịt trên mặt từng cái cứng ngắc, muốn làm cái vẻ mặt, nhưng là da thịt run run, một mảnh dữ tợn. Hai mắt của hắn vô thần, có chút hoảng hốt, tựa hồ là tại nhìn chính mình từ trước hình ảnh, lông mày thống khổ nhíu lại. Hắn nhìn xung quanh, ha ha làm càng cười lớn, càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng khàn khàn, nước mắt không hăng hái hạ xuống, càng là cười đến yêu thương. Vào đúng lúc này, Túy Trần Tử sửng sốt, hắn khó có thể tin nhìn vật tà, hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới còn bị đánh một quyền, khó mà tin nổi mà nói, ngươi dĩ nhiên. Vật tà nhìn hướng hắn, trong đôi mắt lửa giận dường như muốn phun ra, ánh mắt thập phần khủng bố, hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh tới. Cú đấm này không có bất kỳ linh lực gây, cũng không có bao nhiêu sức mạnh, hoàn toàn là cực kỳ phổ thông một quyền, có thể thập phần nhẹ nhõm ngăn trở. Túy Trần Tử ung dung đỡ lấy, trở tay chính là một quyền, cú đấm này lực đạo đồng dạng không lớn, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng vật tà nhưng là trơ mắt nhìn nắm đấm rơi xuống trên mặt chính mình, sau đó cả người quán tính rút lui. Ngươi là đang tìm đánh? Túy Trần Tử cả giận nói. Vật tà vui sướng cười nói, ngươi lại làm sao không phải là? Túy Trần Tử trầm mặc nhìn vật tà, đột nhiên cất tiếng cười to, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, ngươi là người thứ nhất nhìn thấu tâm tư ta người. Ta là đang tìm đánh, ta đúng là đang muốn ăn đòn. Ta châm chọc, sỉ nhục người khác, hay là tại muốn ăn đòn? Đáng tiếc, bọn họ không dám đánh ta, liền đỉnh ta một câu cũng không dám. Bọn họ đáng thương nhất, bọn họ là thùng cơm. Vật tà nở nụ cười một trận, dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt sâu kín nhìn Túy Trần Tử, nói rằng, tại chính mình chán chường nhất, hoặc là bởi vì chuyện nào đó lúc tuyệt vọng, phải hay không muốn cho chính mình một cái tát. Túy Trần Tử cười to nói, không sai, hay là như vậy, trong lòng sẽ dễ chịu chút. Vật tà cúi đầu đi tới Túy Trần Tử bên người, nhìn thật sâu hắn, tin tưởng ta, căn bản vô dụng, mặc kệ ngươi là uống rượu, vui đùa, vẫn bị để ra sức đánh dừng lại, một trận đều không sẽ để cho mình càng dễ chịu hơn chút. Túy Trần Tử nhìn vật tà ánh mắt thâm thúy, trầm mặc một lúc, hỏi, ngươi từng thử? Vật tà sờ sờ bị đánh bên kia mặt, bỗng nhiên cười nói, ta nghĩ quyền này cũng coi như. Túy Trần Tử nở nụ cười, cười ha ha, đến cuối cùng, đem nước mắt của mình đều bật cười, quay đầu, tựa tại trên lan can, nặng nề cho mình hớp một ngụm rượu, lấy ra khăn tay, sâu sắc ngắm nhìn. Ngươi không hiểu, ngươi cho rằng là ngươi châu nghĩ như vậy, kỳ thực không phải, cảm thụ của ta không ai có thể hiểu được. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 220, nguyên lai ngươi là khốn nạn. Vật ta cười nói, hay là ta có thể đoán được một ít sự thực đây. Túy Trần Tử a a cười nói, đừng phí tâm tư rồi, ngươi tìm cái khác luyện khí sư đi, ta không sẽ giúp ngươi. Vật ta khẽ mỉm cười, tựa tại trên lan can, nhìn mãn giang xuân thủy trên, cái bóng của mình, nhìn mình cái kia một đôi thâm thủy đến mênh mông vô bờ lá liễu mắt, đột nhiên phun ra một câu nói, ngươi là kẻ phản bội. Cái gì? Túy Trần Tử cau mày, nhìn sang. Vật ta nhìn lại đi qua, lặng lặng theo dõi hắn nói, ngươi là kẻ phản bội. Túy Trần Tử chân mày cau lại, quay đầu đi chỗ khác, cười a a lên, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một điểm đều nghe không hiểu. Vật ta nghiêm túc nói, như lấy đạo đức để cân nhắc ngươi, ngươi chính là cái hỗn trướng. Túy Trần Tử một lần nữa xoay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn vật ta, lạnh lùng nói, ngươi ngửa ra, phải hay không còn muốn bị đánh? Vật ta khỏe miệng hơi vểnh lên, nhìn chằm chằm Túy Trần Tử nói rằng, ngươi biết không, đọc xong tin tức của ngươi sau, ta một mực không nghĩ ra một vấn đề, tại sao luyện khí tông tất cả mọi người đều bị tiêu diệt, ngươi nhưng có thể bình yên vô sự sống sót? Túy Trần Tử sắc mặt lạnh xuống, nói rằng, ngươi muốn nói cái gì? Vật ta cười nói, ta không muốn nói cái gì, ta chỉ là muốn xin ngươi trong vòng một tháng giúp ta đem pháp bảo làm tốt. Túy Trần Tử nở nụ cười lạnh, nếu như ta không nói gì? Vật ta vây vây tay, bất đắc dĩ nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là vạch trần ngươi đáy lòng bí mật. Túy Trần Tử liên tục cười lạnh, nói, ngươi có thể tiếp tục đoán, nhìn ngươi có thể đoán được cái gì. Vật ta khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, vừa nãy ta nói, trước đó ta không hiểu làm cái gì cái khác mọi người chết rồi, ngươi vẫn còn sống sót. Hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, bởi vì ngươi là kẻ phản bội, ngươi bán rẻ luyện khí tông, vì lẽ đó ngươi sống sót. Túy Trần Tử cười gằn, làm sao mà biết? Ta liền không được là đúng lúc chạy trốn, hoặc là ta là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không ở trong tông môn, ngươi dựa vào cái gì kết luận ta là kẻ phản bội? Vật ta nói, diệt môn, tự nhiên là phải nổ cỏ tận gốc, ngươi lúc đó bất quá một cái chỉ là tiểu tu sĩ, chơi được qua đại nhân vật tâm tư sao? Huống hồ, ta trải qua Hợp Hoan Tông diệt môn một án, chỉ có Chỉ Thành một người thoát đi, hắn lúc đó cũng là tiểu tu sĩ, nhưng một mực thành công đào thoát, ngươi cảm thấy hắn tại sao có thể chạy trốn? Túy Trần Tử hư lạnh một tiếng, nói, Hợp Hoan Tông một chuyện ta hơi có nghe thấy, ngươi nói cái kia Chỉ Thành là kẻ phản bội, nhưng là ta căn bản không nhìn ra hắn tại sao phải làm phản đồ. Không có lợi ích, không có cứu hận. Vật ta hơi lắc đầu, ánh mắt lóe lên nói, không, hắn có cứu hận, hắn bị Hợp Hoan Tông trưởng lao Tiêu Diễm Tiến, cái này loại hắn tất báo không thể nghi ngờ, hơn nữa, nói không chắc hắn đã lấy được một ít người lời hứa, vì có chút lợi ích đây. Túy Trần Tử vẫn là không đoạn cười gằn, nói, nhưng là, ta tại sao phải bán đi luyện khí tông? Ta là trong môn phái thiên tài, cực được coi trọng, không ai sẽ đắc tội ta, không ai dám đắc tội ta, hơn nữa, ta còn cùng luyện khí tông con gái của tông chủ hai bên tình nguyện, liền muốn định ra việc kết hôn, tiền đồ một mảnh tốt đẹp, ta tại sao phải đưa mình vào chỗ vạn kiếp bất phục? Vật ta khen, tốt vấn đề, ngươi nói cực kỳ tốt, tại sao? Tại sao hả? Không có cứu hận, tình thế tốt đẹp, tại sao phải làm phản đồ hả? Trước đó ta cũng không nghĩ thông suốt, nhưng là bây giờ. Vật ta nhìn thật sâu Túy Chân Tử, ánh mắt trầm lặng nói, ta suy nghĩ thông suốt rồi. Bởi vì, ta xem thấu ngươi là người nào. Túy Chân Tử mỉm cười lên tiếng, nói, ta là người như thế nào. Vật ta nói, ngươi là vô tình vô nghĩa, lòng dạ chợt hẹp người. Túy Chân Tử nghe xong lời này, vẻ mặt dừng lại, một trận, nhưng rất nhanh, hắn liền cười ha ha, chỉ vào vật ta mắng, ngớ ngẩn. Thế nhân đều biết ta là si tình tử, có tình có nghĩa, có ơn tất báo, nếu không như vậy, ta như thế nào lại mỗi ngày đối với một khối khăn tay trắng than thở. Vật ta mỉm cười lắc đầu, hà tất nhanh như vậy liền phản bác ta đây. Không bằng hãy nghe ta nói hết không muộn. Túy Chân Tử thu hồi nụ cười, uống một hớp rượu, nói, ngươi nói. Vật ta thoáng suy tư, liền từ từ nói, từ nhỏ giữa, ngươi chưa tu hành thời gian, là cái trầm mặc ít lời hải tử, thân thể gầy yếu, gia cảnh bần cùng, vì lẽ đó được chút oan ức cùng sỉ nhục rất bình thường. Ngươi nhìn xuống, sau đó ngươi hăng hái đọc sách, 14 tuổi trước đó, đã sớm hẳn là khảo thủ công danh, nhưng là ngươi lại chưa bao giờ tham gia một lần cuộc thi, đây là vì sao? Bởi vì ngươi có dạ tâm, đồng thời không biết dùng loại nào con đường, để cho mình thu được tiên duyên. Do đó tu hành. Biết pháp thuật sau, ngươi dĩ nhiên là một cái phổ thông người tu hành không biết làm chuyện, đồng thời cũng là một cái ảnh hưởng rất xấu, làm người khinh thường chuyện, ngươi giết hết thể cho ngươi được oan ức, sỉ nhục người của ngươi. Túy Chân Tử hư lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, vậy thì như thế nào? Vật ta nói, điều này nói rõ ngươi người này lòng dạ chật hẹp, lòng dạ độc ác, đồng thời đạo đức hạ thấp. Bởi vì giới tu hành không hề thành văn điều lệ, người tu hành không được tùy ý sát hại phàm nhân, nhưng là ngươi cứ làm như vậy rồi, chỉ là bởi vì những người kia từng để cho ngươi lung túng. Túy Chân Tử nhìn mặt nước, uống một hớp rượu, thản nhiên nói, đây cũng thế nào? Thế nào? Vật ta cười lạnh, tự nhiên là ảnh hưởng rất xấu, tuy rằng ngươi biểu diễn ra thiên phú của chính mình, thế nhưng trong cửa cũng khó tránh khỏi bị ánh mắt khác thường, chớ nói chi là một ít cùng ngươi đồng dạng nắm giữ thiên phú người cạnh tranh, sẽ lợi dụng việc này đến châm chọc ngươi. Túy Chân Tử vẻ mặt dần dần lạnh xuống, uống rượu, không nói gì. Vật ta nhàn nhạt nhìn hắn một chút, tiếp tục nói, lấy lòng dạ của ngươi, tự nhiên khó mà chứa được việc này, vì lẽ đó giết sạch những người này là sớm một việc, vậy thì có cừu hận. Về phần lợi ích, vật ta bỗng nhiên cười đối với Túy Chân Tử nói, nghe nói luyện khí tông bị diệt thời điểm, ngươi mang theo luyện khí tông bảo vật đào tẩu, không biết cái kia bảo vật còn dùng tốt. Túy Chân Tử chính ngước cổ, tay cầm bầu rượu, tinh chuẩn hướng về trong miệng rót rượu, nghe được lời ấy, tay hơi run lên, rượu bật tốt lên, đánh vào trên mặt. Hắn quay đầu, lạnh lùng trừng mắt vật ta, nói, lúc đó ta cùng với luyện khí tông con gái của tông chủ sắp định ra hôn ước, một khi sự tình tiến triển thuận lợi, ta chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, hết thảy tất cả đều là của ta, ta cũng có tuyệt đối quyền lợi sát quang những kia đắc tội ta người, hà tất làm điều thừa, còn muốn liều lĩnh trên lưng tội lớn phiêu lưu. Vật ta rất nghiêm túc gật gật đầu, nếu mày nói, nếu như ta có một cái con gái, nàng ưa thích là một cái lãnh huyết, tàn bạo, lòng dạ chợt hẹp người, ta nghĩ, ta nhất định sẽ không đồng ý hôn sự này. Xem ra, luyện khí tông tông chủ và ý nghĩ của ta nhất trí. Túy Chân Tử nghe được lời nói, lửa giận nổi lên, đột nhiên một ném bầu rượu nổ tung, rượu tràn ra, hắn hung tợn trừng mắt vật ta, chỉ vào hắn nói, nhưng là ngươi căn bản không giải thích được, ta là cái gì trốn lúc đi không mang đi nữ nhân mình yêu thích. Vật ta nhìn một chỗ rượu, thầm nghĩ đáng tiếc, đây chính là vài ngàn linh thạch a, nói nện liền đập phá. Khẽ lắc đầu, vật ta uống một hớp rượu, nói rằng, ngươi khả năng không có nghe rõ ta mới vừa nói qua cái gì, ta nói, ngươi dùng có chút thủ đoạn chiếm được vị nữ tử kia niềm vui. Vì lẽ đó, đối với vấn đề của ngươi, kết luận rất đơn giản, ngươi căn bản sẽ không yêu thích cô gái kia, ngươi chỉ là coi nàng là thành đoạt quyền thẻ đánh bạc. Túy Chân Tử cả người run rẩy, nhìn chòng chọc vào vật ta, từ trong lồng ngực một cái móc ra khăn tay trắng, chỉ vào nó nói, cái này, ngươi lại giải thích thế nào? Vật ta nhàn nhạt nói, mỗi ngày quay về một cái nào đó đồ vật mượn rượu giải sầu, không nhất định là tưởng niệm, cũng có thể là hổ thẹn. Vật ta tiếp nhận cái kia khăn tay, nhìn qua. Tấm này khăn tay trắng trên lưu lại nồng đậm mùi rượu, cũng không biết bao nhiêu năm chưa có rửa, mặt trên càng là có chút dơ bẩn, vừa cũ lại nhăn, thập phần buồn nôn. Huống hồ, nếu như ngươi là thật sự thích nàng, làm sao đến mức đem nàng ở lại thế gian duy nhất tín vật đem ra lau miệng? Đã nhiều năm như vậy, liền giặt rửa đều lười giặt rửa một lần. Vật ta nhàn nhạt lắc đầu. Túy Chân Tử nghe đến đó, trái lại bình tĩnh lại, mặt không thay đổi nhìn vật ta, cứ như vậy nhìn cực kỳ lâu, đột nhiên cười ha ha, trong tiếng cười tất cả đều là trầm trọng. Là, ta chính là người như vậy, ta lãnh huyết, ta tàn bạo, ta lợi thế, có thể vậy thì như thế nào? Ta ít hai tay của mình bò đến hôm nay độ cao, ta tay làm hàm nhai, có gì không dám thừa nhận? Ta thậm chí kiêu ngạo, tự hào. Hắn cất tiếng cười to, cực điểm điên cuồng. Những người khác mệnh, ta không để ý, những người khác sự sống còn, liên quan gì đến ta? Ta chỉ nếu có thể bò đến đỉnh cao nhất, cho dù tất cả mọi người đều bởi vậy bị chết lại đáng là gì? Ta chính là như vậy cuồng ngạo, các ngươi những này kẻ đáng thương còn không phải muốn tới khổ khổ cầu ta, chỉ vì một cái gì đáng chết pháp bảo. Thậm chí tiêu hao to lớn tâm lực đến điều tra bối cảnh của ta, tiến hành suy đoán. Hắn nhìn về phía vật ta, cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng rồi, ngươi đoán đúng. Ta chính là kẻ phản bội, luyện khí tông mặc dù bị diệt, chính là ta một tay bày kế, ta chính là muốn chiếm được cái này bảo vật, ta nho nhỏ thi triển mấy cái thủ đoạn, người phụ nữ kia lại không thể tự kiềm chế yêu ta, yêu chết đi sống lại. Chỉ tiếc ông lão kia chết đều không đáp ứng, phải đem nàng gả cho cái khác người, muốn khiến người khác trưởng quản luyện khí tông, muốn khiến người khác đạt được cái này bảo vật. Ta không cam lòng a, ta có thể nào trơ mắt nhìn chính mình trăm phương ngàn kế kế hoạch bị nhỡ? Ta có thể nào trơ mắt nhìn dễ như trở bàn tay bảo vật mất đi? Ta có thể nào trơ mắt nhìn những kia để cho ta khó chịu người tiếp tục xem chuyện cười của ta? Ta không thể, ta tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, ta muốn bọn họ chết, toàn bộ đều chết, bị chết sạch. Ta tìm tới Luyện Khí Tông đối thủ một mất một còn, lợi dụng chính mình tại Luyện Khí Tông địa vị, đem Luyện Khí Tông tin tức bán đi đi ra ngoài, đồng thời trong bóng tối phá hoại Luyện Khí Tông thủ hộ đại trận. Ta thành công, ta giải quyết xong tất cả. Bọn họ thật sự đến tiến công, tông chủ ông lão kia cũng đi liều mạng, bảo vật không ai canh gác, ta dự định trộm đến tay sau lặng lẽ rời đi. Nhưng là, ta vạn vạn không nghĩ tới, lão già đáng chết kia lại lưu lại một tay, một đống người mai phục ta, đem ta đánh cho gần chết, ta tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Kết quả ngươi biết xuất hiện ai? Xuất hiện ai? Túy Trần Tử ha ha bắt đầu cười lớn, nước mắt điên cuồng đến chảy ra, cũng không biết là bi thương, vẫn là tự giễu. Cái kia nữ nhân đáng chết xuất hiện. Nàng cầm kiếm, tuyệt vọng xem ta, như là tại nhìn một con chó, lạnh lùng, thương tâm, thống khổ, ánh mắt của nàng rất phức tạp, ta lúc đó cho là nàng muốn giết ta. Nhưng là, nàng lại đem những người khác giết, không còn một ngống. Sau đó, nàng nói với ta, nàng sớm liền nhìn ra kế hoạch của ta, đồng thời, nàng còn giúp ta làm yểm hộ, để cho ta có thể phá hoại đại trận. Nàng hy vọng này chỉ là ta một cái trả thù ý nghĩ, hai ngày nữa sẽ đình chỉ. Đáng tiếc nàng sai rồi, nàng xem sai ta. Lúc đó, ta chẳng biết vì sao, ta cảm giác mình thật là ngu, tốt ngu xuẩn, tốt hổ thẹn, ta nghĩ bồi thường nàng, muốn mang nàng rời đi cái địa phương đáng chết kia. Nhưng là nàng cũng tốt ngu xuẩn, nàng nói, phụ thân chết rồi, môn phái diệt, nàng còn ở lại trên đời làm gì? Nàng liếc mắt nhìn cái kia bảo vật, lại xem ta, đối với ta lộ ra một cái mỉm cười, nói, ngươi muốn bảo vật, ngươi phải đã đến, chúc ngươi có thể hài lòng, cả đời hạnh phúc. Sau đó, nàng tiểu tại trước mắt ta tự sát. Túy Trần Tử chảy nước mắt, nằm ở trên lan can, cả khuôn mặt dán trên cánh tay lên tiếng khóc lớn. Ngươi nói nàng làm sao lại như thế hỗn trướng, lại chúc ta đời sau hạnh phúc. Nàng câu nói này quả thực phá hủy cuộc đời của ta, ta hiện tại mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ, ngươi biết có bao nhiêu khó chịu sao? Giống như là ngàn vạn cái rắn độc đến cắn, mỗi một chiếc đều vừa ngoan lại cay, cắn cho ta thương tích khắp người. Ta thường xuyên nhìn nàng đưa khăn tay của ta nghĩ, nếu như trở lại quá khứ, ta sẽ làm thế nào? Ta sẽ làm thế nào? Ta sẽ từ vừa mới bắt đầu sẽ không gia nhập Luyện Khí Tông, rất xa né tránh nàng sao? Vẫn là phát triển ra một cái khác kết quả. Nhưng là, ta trở về không được. Hắn khóc đến rất thương tâm, rất thống khổ, nuốt ngạt ở đáy lòng nhiều năm ấy nấy, một khi trêu chọc, liền như thủy triều bộc phát ra, thế không thể đỡ. Vật ta cảm khái nhìn hắn, nói, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi không chỉ là cái kẻ phản bội, còn là một hồn cầu. Túy Trần Tử nghe xong lời này, đột nhiên xoay người lại, xương đỏ con mắt hung tợn nhìn vật ta, cả giận nói, ngươi có tư cách gì đánh giá ta? Ngươi là cái tha gì? Ngươi cũng là hồn cầu. Ngươi vì để cho ta giúp ngươi luyện khí, dĩ nhiên cố ý để cho ta khó chịu, ngươi lại tính là gì? Vật ta vô tội mở ra tay, nói, ta không phải cố ý, ta nghĩ cũng không đến phiên ngươi có sâu như vậy bí mật, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, tình huống thật là tự ngươi nói đi ra, ta thật sự không biết nguyên lai ngươi là như thế một cái hồn cầu, nếu như ta biết, bảo đảm không tìm ngươi hỗ trợ luyện khí. Túy Trần Tử đỏ lên hai mắt nói, ngươi muốn ta giúp ngươi luyện khí việc, vĩnh viễn không hy vọng. Vật ta không sao cả hơi nhíu nhíu mày, cười nói, hoa mấy vạn linh thạch nghe một cái rất có ý tứ cố sự, ta cảm thấy rất đáng, làm sao dám hy vọng xa vời ngươi có thể sẽ giúp ta luyện khí. Túy Trần Tử quay đầu đi chỗ khác, nhẫn nhịn trong lòng khó chịu, chật vật khống chế nước mắt tràn lan. Vật ta còn cầm khăn tay trắng, hắn hơi lắc đầu liếc mắt nhìn, từ trong lồng ngực lấy ra cái kia màu đỏ cái hiếm, đưa cho Túy Trần Tử, nói, cho ngươi mượn xoa một chút nước mắt, phải biết ngươi nhưng là nhân vật công chúng, không thể đem trang làm hoa. Túy Trần Tử cái nào nghe được ra đây là chuyện cười, ác hung hăng trợn mắt nhìn vật ta một chút, từng thanh cái hiếm ngã sấp xuống trên đất, hung hăng đạp mấy phát. Vật ta cười nói, không cần như thế cảm ơn ta. Túy Trần Tử thút tha thút thít mà nói, cảm ơn ngươi cái gì? Vật ta nói, hay là cảm ơn ta cho ngươi đem nhiều năm bí mật nói ra, tâm tình tốt được một điểm, trợ giúp ngươi giải khai tâm kết. Túy Trần Tử nghi ngờ nói, cái gì? Vật ta mỉm cười đem khăn tay trắng đưa tới, nói, không nên lấy nó đến lau nước mắt, đốt nó, coi như một cái chuyển ngoặt. Túy Trần Tử lại hỏi, cái gì? Không có gì. Vật ta cười không nói, xoay người rời đi. Sau chuyện này, vật ta đi tới sân thi đấu, tham gia cái gọi là trăm người chiến. Không có chút hồi hộp nào thắng rồi ba chẳng sau, liền trở về nơi ở nghỉ ngơi. Đối với hắn hôm nay tới nói, cùng cảnh giới đối thủ, tại một chọi một dưới tình huống, cho dù là không có pháp bảo phụ trợ, chỉ dựa vào pháp thuật, cũng có thể vô địch. Tin tức này không thể nghi ngờ rất là phấn chấn lòng người, ít nhất phấn chấn đã đến Nam Nguyệt Hồng tâm, càng ngày càng cảm giác mình coi trọng vật tà lựa chọn không sai. Thế là, Nam Nguyệt Hồng liền thật cao hứng đi giúp vật tà nói chuyện, muốn làm cái hào quang dưới vị trí đến. Đương nhiên, vật tà cũng không tính tham gia nhân yêu chiến tranh, hắn ở lại nơi này mục đích thứ nhất là không rõ ràng chính mình nên làm gì phát triển, thứ hai cũng là các loại chờ Túy Trần Tử nghĩ rõ ràng tất cả, quay đầu lại giúp hắn luyện pháp bảo. Cùng lúc đó, có thể hào hào nhìn Trì Thanh thực lực, thuận tiện chỉ đạo cùng trợ giúp. Mà Trì Thanh bản lĩnh cũng thực làm người ta giật mình, liên chiến ba chàng đều sắp nhanh chóng lấy được thắng lợi, tuy rằng còn chưa tới Vương Lãng cấp độ kia nháy mắt giết mức độ, nhưng ở đạo nhị cảnh giới trong cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cao thủ. Bất quá, vật tà cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ cần chịu nỗ lực làm chuyện nào đó, đồng thời kiên trì không ngừng, tổng hội có thành tựu, huống chi, Chí Thành cũng là thiên tài. Mấy ngày kế tiếp, rất bình thản, Vật Tà vẫn như cũ không ngừng giẫm người, tình cờ giả trang đơn thuần, bị người giẫm mấy đá. Sau đó khi nhàn hạ, lại giúp Chí Thành xem xét pháp bảo cùng pháp thuật, đương nhiên, một đống lớn đan dược không có khả năng ít, Vật Tà muốn cho hắn và Vương Lãng nuôi thành làm thuốc tối quá tốt. Sau khi, Chí Thành quả nhiên bạo phát, tài nguyên phong phú, thiên phú lại có, thêm nữa khắc khổ huấn luyện, trường kỳ bán gia đình cấp công pháp gặp phải cuộc chiến sinh tử kinh nghiệm, để hắn nhanh chóng trưởng thành. Mấy ngày kế tiếp, trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Một đường giẫm lấy người khác tôn nghiêm hướng đi đỉnh cao, đến hôm nay, đã lấy được 100 người chiến tư cách. Trong mấy ngày nay, Trần Đồ 3 người cũng đã đến, 3 người hắn bây giờ là trận pháp sư, có thể nói là cao điệu xuất hành, dọc theo đường đi cực điểm phong tao, thỉnh thoảng đùa đi ngang qua nữ tu sĩ, rước lấy từng câu khốn nạn. Trần Đồ đúng là không có chút nào lưu ý, thích thú, hổ lực luôn cảm thấy Trần Đồ rất vô sỉ, một lần muốn cách hắn 3 thước, làm bộ cùng hắn không quen biết. Cũng may Trương Mẫn một mực tại ổn định quân tâm, ngăn lại Trần Đồ hành vi đồng thời, cải tạo hổ lực thế giới quan, nói cho hắn, chúng ta thân phận bây giờ bất đồng, đừng tổng ôm chính mình còn là một vô danh tiểu tốt tâm thái. 3 người đi tới tán tu minh, ở bề ngoài là tới bái phỏng, trên thực tế nhưng là thu được đại kim chủ thông báo. Cùng Vật Tà gặp mặt sau, tự nhiên là nhao nhao lấy nháo muốn không say không về. Vật Tà không có hứng thú cùng bọn họ lãng phí thời gian, cho 3 người 1 triệu linh thạch, sau đó giúp 3 người liên hệ rồi một cái trận pháp đại sư, muốn bọn họ học nhiều tập, luyện nhiều tay. 3 người đối với trận pháp si mê trình độ đã đến điên cuồng, đâu còn cần Vật Tà dặn, có phong phú tài nguyên, càng là muốn đem tất cả trận pháp đều học một cái, ngược lại thật sự là khổ vị kia trận pháp đại sư. Mà Nam Nguyệt Hồng cũng đã nhận được một tin tức tốt, hào hứng chạy đến Vật Tà gian phòng. Vật huynh, ta giúp ngươi tại nhân yêu trong chiến tranh tranh thủ đã đến một cái danh ngạch, sơ loạn, xuất lĩnh một nhánh đại quân tấn công Cựu Xà bộ lạc, bọn họ ở tại hư vô hải nơi sâu xa, đứng ở trên biển một cái bên trong tiểu thế giới. Vật Tà sơ nghe lời ấy bất giác làm sao, nhưng sau đó cả người như bị địa rực, theo bản năng hỏi, hư vô hải nơi sâu xa. Chưa xong con tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 221, rời đi. Nam Nguyệt Hồng gật gật đầu nói, đúng vậy, Cựu Xà bộ lạc là loại nhỏ bộ lạc, trong đó chỉ có mấy vị đạo tam cảnh giới tu sĩ, toàn bộ bộ lạc số lượng cộng lại không tới 500. Thế lực của bọn nó rất nhỏ, thực lực rất yếu, ở trong vừa không có tư chất xuất chúng văn bối, đã bị định vì tất diệt chủng tộc một trong. Chúng nó nhiều năm ở tại hư vô hải chỗ sâu bầu trời, lợi dụng hư vô hải đạo này bình phong vô hình, cùng tổ tiên lưu lại tiểu thế giới, kéo dài hơi tàn, thế lực không cách nào lớn mạnh. Bất quá chúng nó trước sau an với hưởng lạc, cho rằng vô tư, vì lẽ đó chúng ta chỉ cần một phát động đánh lén, chúng nó nhất định tay chân luống cuống, toàn quân diệt. Vật huynh, đây là ngươi rực rỡ hào quang tuyệt hảo cơ hội, cố gắng đem nắm a. Nam Nguyệt Hồng mừng rỡ nhìn Vật Tà, chờ mong nhìn thấy nét cười của hắn cùng cảm kích, nhưng hắn nhưng cái gì cũng không thấy, chỉ có một tấm mặt không thay đổi mặt. Vật Tà bình tĩnh đứng lên, đi tới bên cửa sổ, trầm mặc nhìn thiên không. Cơ hội này hắn khẳng định không thể đỡ lấy, tuy rằng Nam Nguyệt Hồng sẽ không đối với hắn nói dối, nhưng là tại hiểu thấu đáo lao quái nhóm tâm tư sau, hắn làm sao có khả năng đần độn đi chịu chết? Có thể suy ra, gặp sự cố là nhất định. Đồng thời, Vật Tà hiện tại hết sức kiêng kỵ hư vô hải, không muốn đặt chân một bước, hắn không có đã quên Vô Tà tiên đoán, mặc dù hắn không phải rất muốn tin tưởng, nhưng một vị siêu cấp đại năng nói, sao lại dễ dàng phạm sai lầm. Vật Tà xoay người lại, không có lập tức từ chối, cũng không có đáp ứng, nhàn nhạt nói, đúng là chuyện tốt, trước tiên cho ta vài ngày thời gian chuẩn bị một chút, ta coi tự thân tình huống làm sao, làm tiếp quyết đoán. Nam Nguyệt Hồng khẽ cau mày, bất mãn nói, Vật huynh, ngươi muốn biết cơ hội này có bao nhiêu người muốn? Vừa an toàn, lại đơn giản, ngươi còn có cái gì băn khoăn? Vật Tà khẽ mỉm cười, nói, liền vài ngày thời gian, có lẽ buổi chiều sẽ đáp ứng ngươi rồi, ta chỉ là làm người khá là cẩn thận, sẽ không dễ dàng làm quyết đoán. Nam Nguyệt Hồng có lòng muốn nói ngươi là quyết đoán người, có thể bất đắc dĩ Vật Tà thái độ kiên quyết, chỉ có thể thở dài nói, được rồi, ta lại vì ngươi kéo dài mấy ngày, ngươi muốn mau chóng làm ra quyết định, bằng không danh lệch, sợ loạn, bị những người khác phân phối đi, liền không có cơ hội. Vật Tà nhàn nhạt nói, đa tạ. Nam Nguyệt Hồng lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Vật Tà. Đông nhiên cười nói, ta nghe nói mấy ngày nay tuy Trần Tử đều trốn ở trong phòng, cửa lớn không ra, cổng trong không bước, liền thích nhất phong lưu việc, đều để qua một bên, nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Vật huynh cùng hắn đối thoại. Vật Tà không nóng không lạnh gật gật đầu, cười không nói. Nam Nguyệt Hồng nheo mắt lại, ánh mắt loẹ loẹ nhìn chằm chằm Vật Tà, nói, Vật huynh, ngươi rốt cuộc là làm sao biết nội tình của hắn? Chẳng lẽ ngươi có thể nhìn thấu lòng người? Vật Tà cười nói, ta cái gì cũng không biết, tùy tiện đoán xem liền đoán trúng, ta thật sự không biết hắn là một cái hốt cầu. Nam Nguyệt Hồng khẽ mỉm cười, nói, ngươi đem đấy lòng của hắn bí mật vạch trần, chẳng khác nào đắc tội rồi hắn, muốn hắn hỗ trợ luyện khí ý nghĩ vẫn là tiêu tan đi, chỉ sợ hắn không chỉ có không giúp ngươi, còn có thể trong bóng tối xuống tay với ngươi. Vật Tà hai mắt hơi lóe lên, cười nói, có lẽ đi. Nam Nguyệt Hồng đứng dậy, nói cáo biệt, Vật huynh, nếu ta việc khác, ta liền trước tiên cáo tử. Vật Tà nói, đi thong thả. Nam Nguyệt Hồng chính đi tới cửa, đột nhiên cửa phòng văng lên, thuận thế liền đem cửa phòng mở ra, hai mắt hơi tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc, nói, Túy Trần Tử. Túy Trần Tử nhàn nhạt nhìn Nam Nguyệt Hồng một chút, nói, ngươi có thể hay không tránh một chút? Nam Nguyệt Hồng thâm ý sâu sắc nhìn Vật Tà một chút, đối với Túy Trần Tử cười nói, các ngươi tán gẫu, ta sẽ không quấy rầy rồi. Nam Nguyệt Hồng đi rồi, Túy Trần Tử đóng cửa lại, đi vào trong phòng, ngồi xuống Vật Tà đối diện, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Vật tà thấy hắn thay đổi thân sạch sẽ trưởng sang màu trắng, hai mắt hơi lóe lên, cười nói, ngươi đem khăn tay đốt rủi. Túy Trần Tử gật đầu nói, đốt rủi. Vật tà hỏi, cảm giác làm sao? Túy Trần Tử nói, không có gì đặc biệt. Vậy thì tốt. Vật tà nở nụ cười, nói, không có bí mật, không có tín vật, mắt không thấy tâm không phiền, có thể làm về chính mình, đây mới là ngươi cần. Túy Trần Tử không có nói tiếp, chỉ là nhìn vật tà. Vật tà nói, ta tiếp thu cảm tạ ngươi, giúp ta luyện chế pháp bảo đi. Túy Trần Tử nhàn nhạt nói, ta cũng không hề cảm ơn ngươi. Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, vậy ngươi tới đây vì chuyện gì? Túy Trần Tử quay đầu đi chỗ khác, tay tới eo lưng giữa duỗi một cái, không có tìm thấy bầu rượu, khẽ cau mày, không để lại dấu vết giật trở về, nói, ta cảm thấy ngươi rất có ý tứ, vì lẽ đó đơn thuần muốn giúp ngươi luyện chế pháp bảo. Vật tà khoát tay áo một cái, nói, ta không cái gì có thể cảm tạ ngươi. Túy Trần Tử không có nói tiếp, trầm mặc một lát, nói, ngươi muốn cái gì loại hình pháp bảo? Vật tà nói, một cái tiến công, một cái phòng ngự, càng nhanh càng tốt. Túy Trần Tử nói, vật liệu ngươi ra. Đó là tự nhiên. Vật tà từ trong lồng ngực lấy ra trang bị vệ sinh xa túi chữ vật, đem tiểu tử bắt được đi ra, ném vào mặt khác một cái túi đựng đồ trong, sau đó đem túi cho Túy Trần Tử. Đem những này vệ sinh xa toàn bộ luyện tiến vào pháp bảo trong, một dọn không dư thừa. Sau đó, vật tà lại lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong chứa có mấy triệu linh thạch, đưa cho hắn nói, có thể đủ. Túy Trần Tử tiếp nhận liếc mắt nhìn, nhíu mày nói, ngươi còn muốn ta giúp ngươi chọn mua vật liệu. Vật tà cười nói, ta nhưng là đem hết thảy tự do đều cho ngươi, ngươi nghĩ chế tạo ra hình dáng gì pháp bảo, liền mua gì dáng vẻ vật liệu. Túy Trần Tử hư lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn chế tạo là thượng phẩm pháp bảo, có chút vật liệu không phải tiêu tốn linh thạch có thể lấy được. Vật ta cười nói, vậy cho dù ta mời ngươi giúp một cái bận điệu. Túy Trần Tử hư một tiếng, cũng không nói chuyện, tiếp nhận túi chữ vật tiểu ly khai rồi nơi này. Vật ta mỉm cười nhìn hắn rời đi, nâng chung trà lên nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó liền lập tức rời đi gian phòng của mình, đi tới sân thi đấu. Hắn tìm tới Chi Thanh, đem hắn mang về gian phòng sau, không nói gì, lấy ra còn lại 2 triệu linh thạch, giao cho hắn. Những này ngươi cầm, ta không lại ở chỗ này giúp ngươi rồi. Hết thảy đều cần nhờ chính ngươi. Chi Thanh cao mày nói, ngươi muốn rời đi. Vật ta gật đầu nói, không sai. Ngươi muốn đi nơi nào? Vật ta nhàn nhạt nói, tạm thời còn không định ra. Ta sau khi rời đi, ngươi giúp ta quan tâm Túy Trần Tử hướng đi. Một khi hắn giúp ta đem pháp bảo luyện hảo, ngươi liền cho ta biết, ta sẽ tới lấy. Chi Thanh gật gật đầu. Vật ta bàn giao xong, cũng không có gì hay lưu lại, xoay người rời đi, tìm tới Nam Nguyệt Hồng. Nam Nguyệt Hồng thấy hắn tìm đến mình, còn tưởng rằng là quyết định muốn đỡ lấy cơ hội này, không ngờ rằng lại nghe được Vật ta nói muốn rời đi tin tức. Vật huynh. Ngươi là ta một tay đem ngươi mang vào minh bên trong, ta đợi ngươi một mực không tệ, không có thất lễ, cũng không có coi ngươi là thành thuộc hạ tới đối xử, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi bây giờ lại muốn đi. Đi đến đâu có? Nam Nguyệt Hồng hơi cả giận nói. Vật ta nói xin lỗi, ngượng ngùng Nam công tử, ta có chuyện quan trọng, nhất định phải rời đi. Nam Nguyệt Hồng hận hận nắm chặt nắm đấm, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, khiển trách, vật ta, ngươi đừng tưởng rằng tán tu minh cùng những tia tam lưu thế lực như thế, có thể bỏ mặc ngươi không tuân mệnh lệnh, mặc ngươi đi tới tự do, nơi này là tán tu minh, có kỷ luật. Vật ta nói, thật sự thật không tiện. Nam Nguyệt Hồng cũng lên, khiển trách, đây là mệnh lệnh, ngươi muốn phục tùng mệnh lệnh của ta, ngươi muốn tham gia lần này chiến tranh, muốn tấn công Cựu Xà bộ lạc, còn muốn tổ chức long trọng kỳ tích đại hội, ngươi muốn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Vật ta đã quyết định đi, há lại là cái gì mệnh lệnh chính là lưu lại, nhàn nhạt nhìn Nam Nguyệt Hồng, không nói một lời. Hào hào hay, hay ngươi cái vật ta, buộc ta ở trên người ngươi bỏ ra nhiều như vậy thẻ đánh bạc, giúp ngươi tranh thủ nhiều đồ vật như vậy, ngươi nhưng đến một câu thật không tiện, liền đi thẳng một mạch. Ngươi quá vô tình vô nghĩa rồi. Nam Nguyệt Hồng tức giận đến dùng sức lắc quạt giấy, uy hiếp nói: "Ngươi nếu như dám đi, chẳng khác nào thoát ly tán tu minh thân phận, mãi mãi cũng không về được, cũng không cần vọng tưởng lại nhận được sự trợ giúp của ta." Vật ta hơi hơi lắc đầu, không thể làm gì, đối với Nam Nguyệt Hồng nói rằng: "Ta nhớ được trước đó ta liền nói qua cho ngươi, không nên bị suy nghĩ của ngươi chỗ cầm cố, muốn khách quan đối xử sự thực." "Phí lời, ngươi tại nói ta quá đần." Nam Nguyệt Hồng cả giận nói. Vật ta nhàn nhạt lắc đầu, xoay người rời đi. Nam Nguyệt Hồng nhìn Vật ta rời đi, nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một trận cảm giác vô lực. Đây là nàng lần thứ nhất mời chào thủ hạ đắc lực thất bại. Đáng ghét. Nam Nguyệt Hồng hừ một tiếng, đưa khí rời đi. Mà lúc này, tại Tán Tu Minh làm khách Nhược Phong cùng Hán Huyền hai người, cũng cùng Nam Nguyệt Hồng cáo biệt, xương phải đi về chuẩn bị chiến tranh công việc. Sau đó, bọn họ lặng lẽ đi theo Vật Tà. Nhược Phong nhìn Vật Tà bóng lưng, trong lòng có chút không thoải mái, lại có chút mừng rỡ như điên. Không thoải mái là vì Vật Tà lại đem tu vi tăng lên tới đạo tam cảnh giới, sáng tạo ra tu tiên giới một cái kỳ tích, bị người coi trọng là chuyện đương nhiên việc. Đối với hắn cái này 20 năm mới tu luyện đến đạo tam cảnh giới thiên tài mà nói, bị đả kích. Vui chính là, hắn quan sát Vật Tà trăm người chiến, phát hiện thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng so với mình vẫn là yếu hơn một bậc, nếu là mình tham gia trăm người chiến, khẳng định như bẻ cảnh khô đánh bại các lậu ngang ngược. Lấy này suy đoán, Vật Tà sức chiến đấu chỉ đến như thế, hơn nữa hắn căn bản không có vừa tay thượng phẩm pháp bảo, thực lực mất giá rất nhiều. Chỉ cần hắn và Hán Huyền ra tay, Vật Tà còn không phải bắt vào tay. "Chủ nhân, vừa nãy ta hỏi một cái, phát hiện cái kia 10.000 linh thạch bị chuyển đến Túy Trần Tử trên người." Là không phải nói rõ, Túy Trần Tử mới là hậu trường hát thủ. Nhược Phong khẽ lắc đầu, vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, tuy rằng vật tà cùng Tuy Trần Tử nhìn như không quen biết, nhưng nói không chắc là giả vờ. Hơn nữa, muốn xác định hậu trường hắc thủ rất đơn giản, chỉ cần bắt được vật tà, đối với hắn lợi dụng siêu hồn thuật, cái gì nghi hoặc đều có thể giải khai. Hán Huyền lại hỏi, vậy chúng ta có muốn hay không thông báo tông môn? Nhược Phong cười lạnh nói, đương nhiên không thể, vật tà hiện tại chính là một con dê béo, ta không có khả năng lùi qua tay bữa ăn ngon, bị những người khác phần một cái. Lúc này, vật tà đã mượn tán tu minh truyền tống trận rời đi. Nhược Phong nói, đi, cơ hội tới. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 222, ngươi có thể chết rồi. Vật tà rời khỏi tán tu minh sau, bị truyền tống đến một mảnh thanh sơn trong lúc đó, hắn hiện tại ý nghĩ là yên lặng xem biến đổi, một bên liên hệ chỉ thành Vương Lãng đám người, một bên từ các đại bồi dục sư bên trong hiểu được tối tình huống mới, làm dự định. Đương nhiên, vơ vét linh thạch cũng không lại lời nói dưới. Hắn đã tập trung vào cách nơi này gần nhất một vị bồi dục sư, lấy ra truyền tống trận liền muốn truyền tống. Nhưng vào lúc này, phía sau xuất hiện từng trận không gian sóng gợn, có người đang muốn truyền tống lại đây. Vật ta lòng cảnh giác nhất thời nổi lên, lấy ra xạ điều cung. Tại tu tiên giới trong, khắp nơi nguy cơ tứ phía, sơ ý một chút cũng sẽ bị người xa lạ sát hại. Vật ta trải qua vô số lần truy sát, phản truy sát, đối với cái này rõ ràng trong lòng. Hơn nữa vật ta bây giờ thân phận đã sớm phơi sáng, thứ 600 số đạo hữu thân phận cũng không có ẩn giấu, cho nên nói, nếu có người mơ ước hắn, đồng thời bày ra hành động, cũng sẽ không kinh ngạc. Vì lẽ đó vật ta quyết đoán ngưng sử dụng truyền tống trận, lấy ra pháp bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp theo thức, hai bóng người liền xuất hiện tại vật ta trước mặt. Trong đó một vị, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng, có được tuấn mỹ, là cái nam tử. Người này vật tà cũng không xa lạ, chính là bị hắn nhục nhã quá Nhược Phong. Mà đổi thành một người, thì lại tướng mạo phổ thông, tư chất thường thường, là Nhược Phong ra tay, Hán Huyền. Hai người này vốn là đến tán tu minh làm khách mấy ngày, hôm nay bỗng nhiên theo đuôi chính mình, ý muốn như thế nào? Vật tà nhạy cảm người được khí tức nguy hiểm, hai mắt dần dần ấm lãnh. Hai vị là muốn đi nơi nào? Vật tà âm thầm, mặt không thay đổi hỏi một câu, đồng thời nhanh chóng điều động linh lực, đồng thời đem thần thức phóng to, quan sát bốn phía động tĩnh, để ngừa có mai phục. Nhược Phong nhìn thấy vật tà, dường như lão Miêu nhìn thấy con chuột giống như vậy, hai mắt lập tức có mục tiêu, sáng quắc nhìn vật tà, cười ha ha, vật tà, có khỏe hay không a? Vật tà xác định bốn phía không có mai phục, trong lòng bình phục, thu hồi thần thức, hai người trước mắt, Nhược Phong đạo tam ba tầng, Hán Huyền đạo tam một tầng, lấy hai địch một, thực lực mạnh mẽ. Nhưng là chỉ là hai người mà thôi, vật tà căn bản không sợ, bất quá vật tà cũng không dự định tiêu hao rất nhiều linh lực cùng hai người sinh tử giao nhau, tùy tiện tìm thời cơ trốn đó là, ngày sau sẽ giải quyết hai người. Nhược công tử, có vẻ như hai người chúng ta cũng không quen thuộc, còn dùng không tới có khỏe hay không bốn chữ này. Vật tà mặt không thay đổi nói. Không. Dùng đến đến. Nhất định phải dùng. Nhược Phong lạnh lùng nở nụ cười, đối với một cái sắp chết ở trong tay ta người, ta đều sẽ đối với bọn họ thân thiết chút. Ồ. Nhược công tử nếu muốn giết ta. Vật tà khẽ nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì tỷ thí tài đánh đàn việc. Nhược công tử, chẳng lẽ ngươi là bởi vì tại tài đánh đàn phương diện bại bởi ta, vì lẽ đó trong bóng tối căm ghét, cố ý tìm cơ hội đến diện trừ ta. Vật tà thăm dò mà hỏi. Nhược Phong cười lạnh nói, ta mới không có như vậy ngu xuẩn, nếu là bởi vì chuyện nhỏ này liền giết ngươi, chẳng phải là muốn để người trong thiên hạ chế nhạo ta Nhược Phong không độ lượng. Ta muốn giết ngươi, là bởi vì ta điều tra đến, ngươi cùng bán gia đình cấp công pháp sự kiện có quan hệ. Vật tà chân mày cao lại, thầm nghĩ gay go, Chỉ Thanh vẫn là bị người phát hiện. Chuyện này ngã, cũng không thể trách Chỉ Thanh không cẩn thận, nhất định là Nhược Phong tại Chỉ Thanh trên người dở trò gì, mới đã tập trung vào thân phận của hắn. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, có thể nặng có thể nhẹ. Hoàn toàn xem các đại thế lực coi trọng trình độ. Bất quá dưới mắt cũng không hề gây nên bao nhiêu phong ba, nghĩ đến cũng là bởi vì nhân yêu chiến tranh vừa ở trước mắt, không có tâm tư đi quản lý, hay là bọn họ muốn điệu thấp xử lý. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này đối với vật tà là một cái không lớn không nhỏ nguy cơ. Đầu tiên, hắn căn bản nói không rõ ràng đỉnh cấp công pháp lai lịch, cho dù nói rõ rồi, cũng rất khó khiến người ta tin tưởng. Vạn nhất những lao quái kia đối với mình sử dụng siêu hồn thuật, chuyện gì đều phải bại lộ. Bất quá siêu hồn thuật cũng không cần lo lắng, đến thời điểm chỉ cần chuyển ra mình là ám môn đệ tử thân phận, tự có nhân tạo mình mở thoát quan hệ, cũng có thể nói xuôi được đỉnh cấp công pháp lai lịch, toàn bộ đẩy lên ám môn vị kia siêu cấp bồi dục sư trên là được. Chỉ có điều cứ như vậy, những lao quái kia lòng hiếu kỳ sẽ bỏ lên, vạn nhất muốn gặp cái này có lẽ có ám môn môn chủ làm sao bây giờ. Mình cũng không thể đẩy ám môn đệ tử thân phận, lại đẩy ám môn môn chủ thân phận đi. Đối với thứ nhất là nói ra mình là ám môn môn chủ thân phận, vật ta đúng là không cân nhắc qua, không có tương ứng thực lực xứng đôi, chỉ có thể rước lấy càng nhiều mơ ước. Vật ta nghĩ lại ở giữa, liền nghĩ đến tương lai vô số khả năng, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Vẫn luôn là hắn xử sự làm người phương châm. Hắn sở dĩ sẽ nghĩ tới những này, là hắn cũng không biết tin tức này chỉ có Nhược Phong hai người biết, nếu là biết đến lời nói, đã sớm không tiếc bất cứ giá nào triển khai chiến đấu. Dù sao, việc này đối với ngoại giới tới nói không coi vào đâu, đối với vật tà tới nói, nhưng là cực kỳ trọng đại. Một khi sự tình bị bốc lên, thượng giới phái người sau khi xuống tới, có thể lập tức phát hiện đầu mối, khóa chặt vật tà. Đến lúc đó, chính mình sẽ chết, bị chết phi thường triệt để. Chuyện này chỉ có ngươi hai người biết. Làm sao Nam Thiên Môn liền phái ngươi hai người đến mai phục ta? Vật tà nhỏ bé không thể nhận ra thăm dò một câu, đối với hắn mà nói, hay là muốn trước tiên biết rõ đến cùng có bao nhiêu người biết việc này, người biết càng nhiều, vật tà nhất định phải mưu tính đến càng sâu, chính xác hơn. Nếu là ép, nói không chừng muốn phát động bồi dục sư nhóm năng lực, khuấy lên một phen phong ba. Đối với cái vấn đề này, Nhược Phong khinh thường cười nói, làm sao? Ngươi cho là ta hai người còn không bắt được ngươi? Vật tà làm bộ có chút sốt sáng buốc lên mồ hôi lạnh, nói, ta đang nghĩ, như những người khác biết việc này, tại sao không đến tranh công? Ha 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 ha, ngươi cho rằng ta ngốc đến đem việc này nói cho người khác biết? Nhược Phong liên tục cười gằn, dưới cái nhìn của hắn, vật tà sống chết đã hoàn toàn trưởng khống tại trên tay mình, căn bản không sợ hắn có thể đào tẩu. Vật tà nở nụ cười, vừa nãy khẩn trương vẻ mặt nhất thời tiêu tan, chỉ là mỉm cười khẽ lắc đầu, thập phần bất đắc dĩ. Xem ra ngươi cũng không bao nhiêu thông minh. Hừ, trước khi chết còn muốn mạnh miệng. Nhược Phong quay đầu đối với Hán Huyền nói rằng, ngươi tại bên cạnh chú ý, một khi hắn nỗ lực chạy trốn, đem hắn chặn lại. Hán Huyền cười gật đầu, xưng là. Nhược Phong xoay người lại, từ trong lồng ngực lấy ra một cái cỡ nhỏ cây thang. Này cây thang chỉ có một bàn tay cao như vậy, toàn thân màu đỏ, mặt ngoài lưu chuyển điểm điểm ánh sáng, rất là bất phàm. Vật tà liếc mắt là đã nhìn ra vật ấy làm thượng phẩm pháp bảo, uy năng rất mạnh. Nhược Phong cười lạnh nói, tiếng kêu ra ra, sau đó từ dưới khố như con chó bò qua đi, ta cố gắng có thể ở chọn đọc trí nhớ của ngươi sau, không giết ngươi. Nhược Phong chỉ dưới khố của chính mình, không ngừng mà cười gằn, hiển nhiên, hắn rất yêu thích tại người khác trước khi chết còn muốn nhục nhã một phen. Vật tà lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhàn nhạt quay về Nhược Phong mỉm cười nói, tôn tử. Được được được. Nghe nói như thế, Nhược Phong sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, một cái vứt ra thăng thiên bậc thang, nói, ngươi có thể chết rồi. Vật tà hai mắt lạnh dần, dương cung cài tên, nhắm vào Nhược Phong đầu, lạnh lùng nói, không, là ngươi có thể chết rồi. Nối lòng ngón tay, thiện ra, vẽ ra một vệt hàn quang. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 223, rất đơn giản giết ngươi. Một mũi tên chợt ra, thiên địa thất sắc. Mũi tên này, phảng phất xuyên thấu thời gian cùng không gian, tự do tại hư vô cùng thực tế bên dưới, chỉ vì tại xuất hiện lần nữa một sát na kia, có thể nhiễm phải máu tươi. Uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, không người sao biết được, duy nhất biết đến người kia đã bị chết. Chết ở xạ điêu cung cái này trung phẩm pháp bảo dưới tu sĩ, nhiều vô số kể. Trâm mặc màu đỏ sẫm máu tươi, từ lâu nhuộm tiến vào mỗi một tấc không gian. Phảng phất là mũi tên bản thân phụ thêm một tầng lạnh nhạt áo khoác. Không ra thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Vật tà không dùng này pháp bảo giết qua mấy người, nhưng Túy Trần Tử nhưng là giết qua rất nhiều người, có thể xưng tụng là trung phẩm pháp bảo bên trong đỉnh cao tác phẩm, uy lực có thể so với thượng phẩm pháp bảo. Mũi tên tại bắn ra nháy mắt, vô thanh vô tức giữa, là đến Nhược Phong trước mặt, so với chớp giật còn nhanh hơn. Nhược Phong phản ứng không kịp nữa, cũng cảm giác trước mắt hàn quang lóe lên, tiếp theo mi tâm đau xót, bị mũi tên xuyên thấu mà đi. Nhưng kỳ quái là, mũi tên xuyên thấu mà qua, lại không mang ra một giọt máu tươi. Nhược Phong cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Vật tà hai mắt hàn quang lóe lên, thầm nghĩ không tốt. Thượng phẩm pháp thuật, hóa thân thuật. Vật tà lập tức lĩnh ngộ, đối thủ dùng là hóa thân thuật, bị mũi tên xuyên đấu, chỉ là một đạo hư huyễn hóa thân, lại không có công kích năng lực, cũng không có phòng ngự năng lực, thuần túy chính là một cái huyễn ảnh, hấp dẫn người chú ý lực. Kỳ chân thân, sợ là sớm đã ẩn nấp ở xung quanh, chỉ chờ đối thủ lộ ra cái hở. Quả nhiên, tại vật tà phía sau, Nhược Phong mang theo âm trầm nụ cười không hề có một tiếng động xuất hiện, hai tay véo quyết, trong miệng quát nhẹ, thánh hỏa, đốt người. Chỉ thấy ở tại lòng bàn tay xuất hiện một đoàn chói mắt ánh sáng, đó là cực kỳ nóng bức hỏa diễm, một trường đặt tại vật tà sau lưng trên. Vật tà tại một mũi tên xạ không dưới tình huống, từ lâu biết do không ổn, không có chút gì do dự, phong chỉ thuật ảnh chỉ thuật các loại, chờ chút, pháp thuật điên cuồng dùng ra, chỉ là trong nháy mắt, liền tránh thoát kiếp nạn này, lắc người một cái, bay đến một bên khác. Hắn thân thể trước sau đang bay, trên tay nhưng không có dừng lại, không chút do dự dương cung để tiễn, chỉ nghe chợt một tiếng, màu đỏ sẫm mũi tên theo tiếng rời dây cung. Lần này, hắn bắn không phải Nhược Phong, mà là Hán Huyền. Vật tà rõ ràng, lấy hắn đạo tam một tầng tu vi, linh lực trùng quy so với hai người giảm rất nhiều, chiến đấu nhất định phải cấp tốc, một khắc đều kéo dài không được, kéo dài thêm một khắc, tình cảnh của mình liền nguy hiểm một phần. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết một người. Mà thực lực yếu kém Hán Huyền liền trở thành mục tiêu của hắn. Ở một bên một trưởng đánh hụt Nhược Phong nhìn thấy tình cảnh này, không những không giận mà còn lấy làm mừng, vẫy tay màu đỏ thang nhỏ, linh lực đưa tới, kêu lên, đại. Chỉ thấy màu đỏ thang nhỏ đón gió tăng trưởng, nhanh chóng lớn lên, cuối cùng dài đến hai người tại cao dừng lại. Nhược Phong ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cây thang, một tay nắm lấy, sau đó một cước bước lên đệ một nấc thang. Tại leo lên cái thứ nhất cầu thang ngay mắt, một luồng cực cường sức mạnh chuyển vào tiến vào trong cơ thể hắn, nguồn sức mạnh kia cực kỳ tinh khiết, hơn nữa cực kỳ mênh mông, như quần quận hoàng hà, trong nháy mắt liền vọt vào Nhược Phong trong đan điền. Lực lượng tiến vào, để Nhược Phong vui sướng hét lớn một tiếng, trong cơ thể tu vi liên tục tăng lên, chỉ là chốc lát, liền để hắn nói tam tam tầng tu vi đạt đến no đủ. Hắn cười hắc hắc, thang lên trời, quả nhiên không tầm thường. Đây là hắn gần đây lấy được một cái thượng phẩm pháp bảo. Làm phụ trợ tác dụng, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn tu vi kéo lên, nắm giữ cảnh giới cao tu sĩ linh lực. Hắn dùng này pháp bảo, trực tiếp hao tổn đi trong cơ thể 1/5 linh lực, nhưng rất nhanh, hắn linh lực trong cơ thể liền hoàn toàn khôi phục, đồng thời nhảy lên tới một cái cao hơn độ cao. Hắn không do dự, lần thứ hai vừa xài bước trên. Trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn ầm ầm nổ vang, như mấy vạn cái pháo ở trong người nhen nhóm, hắn vui sướng cười, đều, tu vi đạt đến đạo tam bốn tầng. Mà trong nháy mắt này, vật tà tiễn đã đến Hán Huyền trước mắt. Có thể Hán Huyền giống như lúc trước Nhược Phong như thế, đã sớm chuẩn bị, lấy ra hư hóa phù hướng về trên người vừa kề sát, nhất thời, cả người bắt đầu vặn mèo, mơ hồ, cuối cùng tiêu tan trên không trung. Vật tà một mũi tên lần thứ hai xạ không, sắc mặt trở nên hơi âm trầm, hai người này rõ ràng có chuẩn bị mà đến, đối với thủ đoạn của chính mình có bao nhiêu hiểu rõ. Đồng thời, có đối ứng kế hoạch. Nhược Phong đã là như thế, chỉ sợ hắn đã sớm tính tới chính mình sẽ trước hết giết Hán Huyền, vì lẽ đó mượn cơ hội này, tăng lên tu vi của mình, muốn đem chính mình một lần bắt. Vật tà rất rõ ràng, một khi Nhược Phong tu vi tăng cao đến mức độ nhất định, cũng rất có cơ hội bắt chính mình, dù sao tu vi một cao, linh lực liền triệt để tăng cường, có thể không chút kiêng kỵ sử dụng thượng phẩm pháp thuật cùng pháp bảo. Mà vật tà, nhất định phải dùng thượng phẩm pháp thuật cùng pháp bảo đến rằng có chặn, đối kháng, nhưng là linh lực căn bản không cho phép lãng phí dù cho một điểm, nói cách khác, thời gian kéo càng lâu, vật tà liền càng lành ít giữ nhiều. Đây là vật tà quyết không muốn nhìn đến cục diện. Vì lẽ đó vật tà căn bản không có chút gì do dự, một mũi tên nhắm vào Nhược Phong, bắn tới. Mũi tên lặng yên không một tiếng động, tốc độ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, sao một cái chữ mau tuyệt vời. Nhược Phong cười gần không ngừng, hơi suy nghĩ, lần thứ hai sử dụng tới hóa thân thuật, vật tà tiễn lần thứ hai thất bại. Sau một khắc, Nhược Phong liền xuất hiện tại vật tà phía sau, cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có bắn tên thủ đoạn này sao? Nha, đúng rồi, tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa cũng không có tiễn nhanh, ngươi pháp bảo trong, uy lực lớn nhất cũng chỉ là xạ điêu cung, cái gọi là giết người, đương nhiên phải dùng hữu hiệu nhất, cường đại nhất thủ đoạn. Sự lựa chọn của ngươi không có sai, dùng xạ điêu cung đến quấy rầy ta, chỉ là thấy thế nào, ngươi đều là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhược Phong cười đắc ý, kim chắc chắn phải chết. Dứt lời, hai tay véo quyết, quay về vật tà duỗi ra một ngón tay, kêu lên, nhất trụ kình thiên. Chỉ thấy này ra lệnh một tiếng, bốn phía cây cối bỗng nhiên nhảy lên lên, dĩ nhiên đang nhanh chóng sinh trưởng, chỉ trong nháy mắt, cực kỳ rậm rạp rừng rậm nguyên thủy thình lình xuất hiện. Những ngày cây cối, khỏa khỏa có hơn 10 trượng cao như vậy, bình địa lên cao lầu y hệ sinh trưởng, rất nhanh, liền vượt qua vật tà bay ở thiên không độ cao. Cây cối gió thổi không loạn, cành lá sum suê, như ô lớn bình thường tán cây che kín bầu trời, phong tỏa thập phương ánh mặt trời, trong chốc lát, vật tà liền thân ở một mảnh trong bóng tối. Vật tà mặt không thay đổi quay về sau lưng Nhược Phong bắn ra một mũi tên, không hề bất ngờ, lần thứ hai thất bại. Nhược Phong bây giờ có thang lên trời trợ giúp, ra tay chính là thượng phẩm pháp thuật, bất kể là hóa thân thuật, nhất trụ kinh thiên, đều là cực kỳ cường hãn thủ đoạn. Chớ nói chi là hắn hiểu rõ như vậy vật tà, mỗi khi tại vật tà động niệm ở giữa, hay dùng ra hóa thân thuật, phối hợp thượng phẩm tăng cường pháp thuật, như điện thuật, tốc độ quả nhiên là nhanh như chớp giật, trong nháy mắt, liền lại trở về thang lên trời bên, lần thứ hai dẫm lên một bước. Hơi thở của hắn cũng lần thứ hai vụ tăng, đạt đến đạo tam bốn tầng rồi rào trạng thái. Mà ở lúc này, mấy chục khỏa thốt như phòng ở đại thụ bắt đầu rồi di động, hoặc là nói chạy trốn, như ngựa hoang giống như chạy trốn. Chúng nó vây chặt vật tà sở hữu phương vị, cấp tốc hướng về vật tà vào tới, ý đồ nhốt lại vật tà. Vật tà mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh dùng ra mạn phẩm pháp thuật hỏa đao. Hắn cầm đao nơi tay, bình tĩnh đối mặt cây tường vây quanh, không né không tránh. Những cây đó một dây leo, phản phất có sinh mệnh giống như vậy, hóa thành vô số song tua vòi quấn quanh vật tà. Vật tà căn bản không đi chống đối, mặc cho dây leo quấn quanh chính mình. Rất nhanh, vật tà đã bị bao trở thành bánh trưng, mà những cây to kia cũng hoàn toàn kẹp lấy vật tà, điên cuồng đè ép. Không phải muốn đơn giản như vậy ép chết vật tà, chỉ là đơn thuần đem hắn nhốt lại, để hắn không cách nào triển khai bất kỳ thân pháp, tự do né tránh. Vật tà rất rõ ràng Nhược Phong tâm tư, đồng thời đối với nhất trụ kình thiên pháp thuật này hết sức quen thuộc, biết không có sức thương tổn, cho nên mới không chống đối. Nhưng là vật tà như vậy không chống đối, chẳng phải là làm thỏa mãn Nhược Phong tâm nguyện, để cho có tăng cường tu vi thời gian. Kỳ thực nói đến, Nhược Phong chiến lược phi thường chính xác, đó chính là đem ưu thế của mình phát huy đến lớn nhất, tự thân một mạnh mẽ, đối thủ liền trở nên nhỏ yếu. Mà đối với vật tà loại này đạo tam một tầng đối thủ, linh lực bao nhiêu liền hầu như trở thành thắng bại then chốt, linh lực càng nhiều, mang ý nghĩa triển khai mạnh mẽ pháp thuật số lần thì càng nhiều, hoàn toàn có thể đem chiến đấu biến thành tiêu hao chiến, vững vàng thắng được đối thủ, không hề có một chút thừa dịp cơ hội. Hơn nữa vật tà đối thủ như vậy, linh lực xê xích không nhiều dưới tình huống, thắng bại thật sự khó liệu. Hắn nắm giữ xạ điêu cung, nhất định phải sử dụng thượng phẩm pháp thuật như điện thuật mới có thể né tránh, mà lên phẩm pháp thuật, coi như là đạo tam ba tầng Nhược Phong cũng không cách nào nhiều lần sử dụng. Nhưng vật tà nhưng có thể nhiều bắn, tiêu hao chỉ là trung phẩm pháp bảo linh lực. Nhược Phong chính là ăn chết điểm này, mới không cùng vật tà liều mạng, trái lại dùng dụ dỗ thủ đoạn, sinh sinh kéo chết vật tà. Theo lý mà nói, vật tà không thể không hiểu điểm này, vậy hắn vì sao không nhanh chóng phản kích? Vật tà không phải là không phản kích, mà là chính là bởi vì rõ ràng điểm này, mới không dám tùy ý lãng phí linh lực. Tại địch cường ta nhược dưới tình huống, chỉ có thể hảo hảo mưu tính kế tiếp mỗi cái động tác. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Dòng dã đi qua ba hơi thời gian, vật tà mới hai mắt tinh quang lóe lên, xoay chuyển hỏa đao, đem cuốn quanh ở trên người mình hết thể dây leo nhanh chóng chặt đứt. Sau đó hắn không do dự, một tay véo quyết dưới, đi lên đẩy một cái, nhất thời, hỏa trụ thuật phóng lên trời, từ nhỏ đi lên đốt, nấu, ra một con đường. Vật tà bay lên một trượng, có không gian sau, lập tức quay về Nhược Phong vị trí phương vị một mũi tên vọt tới, sau đó thẳng tắp trùng tiên, bay ra lao tủ. Đã đến ngoại giới, chỉ thấy Hán Huyền đã một lần nữa lộ ra thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt, trong thời gian ngắn không thể lại dùng hư hóa phủ. Mà Nhược Phong lại là lắp người một cái, tránh thoát phóng tới tiễn, cười gằn nhìn vật tà, lần thứ hai leo lên một nấc thang. Tu vi của hắn đột nhiên dâng lên, từ đạo tam bốn tầng rồi rào trạng thái đạt đến viên mãn trạng thái, sau đó hắn không chút do dự, trở lên một nấc thang. Lại là mấy trăm âm thanh ầm ầm nổ vang, tu vi của hắn đạt đến đạo tam năm tầng. Hắn khà khà cười lạnh, âm lãnh nhìn chằm chằm mặt không thay đổi vật tà, nói, cho ta một cái ngươi không chết lý do. Vật tà nhàn nhạt nói, rất đơn giản, giết ngươi. Nhược Phong châm chọc cười thoải mái lên, ngươi có thể thử xem. Vật tà càng không nhiều hơn nói, dương cung, cài tên, chăm chú vào Hán Huyền. Hán Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay véo quyết xuống, sử dụng tới như điện thuật, thân hình lay động, biến ảo vị trí. Vật tà cũng không hề bắn ra này tiễn, mà là thần thức thả ra, khóa chặt Hán Huyền, sau đó lần nữa đem mũi tên nhắm ngay hắn. Hán Huyền sắc mặt tái biến, lần thứ hai chuyển biến vị trí. Lần sau xuất hiện thời gian, vật tà càng làm mũi tên nhắm ngay hắn. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 224, ta thích. Hán Huyền sắc mặt biến đổi liên tục, muốn tránh không phải, không muốn tránh cũng không phải, cũng không ai biết vật tà có thể hay không lúc này bắn cung, nếu như chờ hắn ra tay, chẳng phải là muốn tránh đều tránh không thoát sao? Nhưng là tiếp tục như vậy tránh né, linh lực làm sao đã tiêu hao lên. Hán Huyền chỉ có thể kiên trì lần thứ hai biến hóa vị trí, chờ hắn lại xuất hiện lúc, cái trán đã tiết ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên có chút ăn không tiêu. Vật tà đem mũi tên nhắm ngay Nhược Phong, nhàn nhạt nói, lần này, ngươi là lựa chọn trốn hay là không trốn? Nhược Phong nụ cười dần dần thu lại, sắc cơ lạnh lẽo trừng mắt vật tà, cười lạnh nói, ta trốn. Ta trốn còn không được sao? Cho ngươi xính nhất thời uy phong lại có thể thế nào? Cuối cùng thắng người kia hay là ta? Nhược Phong bóng người không có biến mất, cũng không biết có phải hay không dùng hóa thân thuật, tiếp tục lưu lại trên bậc thang, chân của hắn chậm rãi giơ lên, tựa hồ còn muốn trèo lên trên. Vật tà một mũi tên vọt tới, xuyên thấu Nhược Phong, vẫn là xa không, nhưng trên bậc thang bóng người cũng theo biến mất. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa, muốn trèo lên trên. Vật tà không chút do dự lần thứ hai vọt tới, lại thất bại. Sau đó Nhược Phong lại xuất hiện, vật tà lại bắn, vẫn là thất bại. Như vậy mấy hiệp, Nhược Phong trước sau không cách nào nữa leo lên một bước. Rất tốt, rất có ý tứ. Nhược Phong xuất hiện tại một bên, lạnh lùng đối với Hán Huyền nói, Hán Huyền, lợi dụng như điện thuật phối hợp, dùng pháp bảo công kích hắn, bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể kéo dài hắn nhất thời nửa khác, ta liền có 100% nắm chặt bắt lấy hắn. Là, chủ nhân. Hán Huyền nhận được mệnh lệnh, không lại quan sát, lập tức lấy ra một cái chiêng trống, tùng tùng tùng, gõ lên. Hắn gõ đến không nhanh, không vui, nhưng mỗi một cái đều rất dùng sức, mỗi lần đại cổ chấn động trong lúc đó, sẽ xuất hiện một đạo sóng gợn, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán mà đi. Sóng âm chỗ đi qua, cây mục hóa thành bụi phấn, tảng đá lớn biến thành nát tan, uy lực mạnh, khó mà tưởng tượng. Hắn mỗi gõ một cái, liền biến hóa vị trí, căn bản không cho vật tà bắn tên cơ hội. Trong nháy mắt, hắn liền gõ ra 15 đạo sóng âm, tiêu hao hết tất cả linh lực, hư nhược xuất hiện tại một bên. Hắn nhìn vật tà, trong mắt lóe ra đắc ý, đối diện với mấy cái này sóng âm, chỉ có thể tránh lui, đồng thời muốn tránh đến rất xa, trong này sinh ra chênh lệch thời gian, đầy đủ Nhược Phong leo về chỗ cao nhất. Vật tà há có thể không biết điểm này, nhưng là đối mặt thượng phẩm pháp thuật công kích, dù hắn cũng không dám găng đón đỡ, chỉ có thể lui về phía sau tránh. Lùi ba lùi a, người sẽ phải chết. Nhược Phong cười ha ha, nhanh chóng hướng lên trên phản đi, trong cơ thể hắn tu vi càng là nhanh chóng tăng lên, truyền ra vô số âm thanh nổ vang. Đạo tam 6 tầng, đạo tam 7 tầng, đạo tam 8 tầng. Cảm thụ lực lượng tăng trưởng, Nhược Phong không nói ra được khoái ý. Hừ. Vật tà cũng không hoang mang, ở phía xa dừng lại. Trước mắt Hán Huyền đã là phế nhân, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục chiến đấu, nhưng đối với vật tà tới nói, phế nhân vĩnh viễn không có chết người ngoan ngoãn. Vì lẽ đó hắn không chút do dự, nhắm ngay Hán Huyền bắn ra một mũi tên. Hán Huyền khẩn trương, cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, sử dụng tới huyết độn. Đồng thời đối với Nhược Phong kêu lên, "Chủ nhân, cứu ta." Nhược Phong khẽ nhíu mày, nhẹ một chiêu, một đạo cường đại linh lực vọt vào Hán Huyền trong cơ thể, giúp Hán Huyền thi triển ra như điện thuật, để Hán Huyền hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Cùng lúc đó, Nhược Phong bước chân liên tục, đi lên lại là leo mấy tầng, nhất thời, thang lên trời phát ra lúc thì đỏ mang, một luồng cực kỳ năng lượng mạnh mẽ truyền vào tiến vào Nhược Phong trong cơ thể. Tu vi của hắn đạt đến kinh người đạo tam 10 tầng, mà cái này tu vi cũng là thang lên trời có khả năng dành cho lớn nhất năng lượng. Nhược Phong phát ra một trận cười lớn, tùy ý mà ngông cuồng. Hắn từ thang lên trời trên bò xuống, lại một thân hình bay lên, đứng lơ lửng trên không, đứng ở cây thang đỉnh, mắt nhìn xuống vật tà. Vật tà, ngươi có thể chết rồi, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm, ngươi sẽ trước tiên bị siêu hồn thuật chịu hồn luyện phách giàn vật một phen, sau đó mới có thể chết đi. Không ai vì ngươi nhặt xác, không ai vì ngươi gào khóc, không có thứ gì, ngươi lại như không xuất hiện tại trên đời như thế, bị người quên lãng. Vật tà cho đến giờ phút này, đông nhiên nở nụ cười, hắn mỉm cười nhìn Nhược Phong, nói, ngươi cũng đã biết, mọi việc đều có lợi và hại. Thang lên trời cho ngươi năng lượng, sẽ có thu hồi một khắc đó, tới lúc đó, ngươi sẽ gặp phải phản vệ, ngươi bỏ tới đỉnh điểm, té xuống sẽ kỳ đau nhức cực kỳ. Nhược Phong đối mặt lần này ngôn luận, chỉ là cười gằn, ta có một canh giờ đạo tam 10 tầng tu vi, ngươi cho là ta giết ngươi phải bao lâu? Có thể đợi được phản vệ một khắc đó. Vật tà cười nói, ngươi có thể thử xem. Nhược Phong cười gằn, chớ học lời ta nói. Trong giây lát, Nhược Phong nhanh chóng bay tới. Toàn bộ thân thể loáng một cái, dĩ nhiên xuất hiện 100 bóng người, từng cái đều là Nhược Phong, từng cái đều khó mà nhận biết. Nếu để cho vật tà đầy đủ thời gian, hắn có thể lợi dụng ngưng thần thuật nhìn thấu hóa thân, thế nhưng then chốt ở chỗ, thời gian không đợi người, ít nhất Nhược Phong sẽ không cho hắn thời gian. Vật tà, 100 ta, ngươi có thể nhìn ra cái nào là ta? Không nhìn ra, vậy ngươi liền đi chết đi. 100 Nhược Phong đồng thời mở miệng, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vật tà mặt không thay đổi đứng, sử dụng tới bốn phía tường đất, không sai, chính là mạt phẩm pháp thuật thổ tường thuật. Nhược Phong nhìn thấy cử động lần này cười ha ha, lấy ra một cái liệt hỏa chiến đao, bảo vật này là thượng phẩm pháp bảo, uy lực vô cùng lớn, đừng nói là nho nhỏ thổ tường thuật, chính là vật tà mặc trên người kim và giáp, cũng có thể trong khoảnh khắc phá tan. Đương nhiên, hắn sẽ không một đao đem vật tà chém thành hai khúc, hắn sẽ lưu vật tà một cái mạng nhỏ, tìm tòi ký ức. Rất nhanh, 100 hóa thân dựa vào đến tường đất trước mặt, trong đó mấy cái hóa thân trực tiếp xuyên tấu mà qua. Mà một đạo đến từ mặt đông Nhược Phong, nhưng là một đao, dễ như ăn cháo chém nát tường lửa, thẳng bổ về phía vật tà bụng dưới. Mà đang ở tường đất phá diệt mấy mắt, vật tà đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng trước mặt Nhược Phong, không tránh không né, đồng nhiên phát động ngưng thần thuật. Trên thế giới cái gì nhanh nhất? Ý nghĩ nhanh nhất. Động niệm ở giữa cựu tiêu vân ngoại, động niệm ở giữa xuyên qua thời gian, không có cái gì so với ý nghĩ càng nhanh hơn. Vật tà thần thức ngưng tụ thành kiếm, đột nhiên đâm về Nhược Phong. Thần thức tiến vào Nhược Phong thần thức hang động, tìm tới Nhược Phong thần thức. Thần thức của hắn là một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục, sinh cơ bừng bừng, rất có phấn chấn. Vật tà thần thức biến thành chi kiếm, nhất thời đâm trúng thần thức của hắn ngoại vi, đang muốn đột phá thời khắc, một luồng to lớn phản chấn từ Nhược Phong trong thần thức bộ truyền đến. Nhất thời, vật tà thần thức như biển cuốn ngược, nhanh chóng bắn ra về. Nhưng là bởi vậy, để Nhược Phong động tác dừng lại, một trận. Chớp mắt này, chính là vật tà cơ hội. Hắn không có sử dụng bất kỳ pháp thuật đi công kích Nhược Phong, cũng không có sử dụng bất kỳ pháp bảo đi công kích, bởi vì hắn rõ ràng, không kịp. Nhược Phong thần thức mạnh mẽ hơn hắn, đồng thời còn có chuyên môn phòng ngự thần nhận thức công kích pháp thuật, khiến vật tà không cách nào xúc phạm tới hắn, nhiều nhất tạo thành dừng lại, một trận. Nếu như vào lúc này công kích, Nhược Phong phục hồi tinh thần lại, như trước rất có thể chống đối, dù sao một môn phái coi trọng thiên tài, thủ đoạn chi phong phú khó mà tưởng tượng. Vì lẽ đó vật tà không chút do dự xoay người lại, dùng ra thượng phẩm pháp thuật như điện thuật. Đây là hắn lần thứ nhất dùng ra như điện thuật, đồng thời dự định là một lần cuối cùng. Bởi vì hắn dùng ra này thuật hậu, linh lực trong cơ thể trực tiếp biến mất một nửa, nếu là dùng lại lần nữa, sẽ tiêu hao hết toàn bộ linh lực, không cách nào giết chết hai người. Như vậy hắn là đi nơi nào? Trốn. Vẫn là. Nhược Phong đã tỉnh hồn lại, trước tiên liền thân hình rút lui, đồng thời sử dụng tới phòng ngự pháp bảo, muốn chống đối, nhưng khi hắn phát hiện, vật tà dĩ nhiên không có công kích, trái lại là phương hướng ngược đảo tẩu, nhất thời bắt đầu cười ha hả. Vật tà, ngươi không nghĩ tới ta có thần thức phòng ngự pháp thuật chứ? Nói cho ngươi biết, khi biết ngươi là chủ mưu thời gian, ta liền hoàn toàn đã điều tra lá bài tẩy của ngươi, đối với ngươi sở hội pháp thuật nghiên cứu đến rõ rõ ràng ràng, đồng thời tìm tới đối sách. Tại tán tu minh một quãng thời gian trong, ta bỏ ra giá cao đạt được thần thức phòng ngự pháp thuật, vì chính là tránh ngươi chiêu này. Nhược Phong không hề che giấu chút nào đắc ý của mình, nói xong của mình chỗ thông minh. Ngươi trốn a, ngươi trốn a, ta xem ngươi có bao nhiêu linh lực cùng ta hao tổn. Nhược Phong cười lạnh ở giữa, cũng dùng ra như điện thuật, truy hướng về vật tà. Vật tà không nghĩ ra, tại sao hiện tại thiên tài đều yêu thích tại thời điểm chiến đấu nói chuyện, hướng về đối thủ nói ra chính mình kiêu ngạo địa phương rất có cảm giác ưu việt. Hay là nói, bọn họ quá mức khuyết thiếu cảm giác ưu việt, không thể làm gì khác hơn là khắp nơi khoe khoang. Vật tà đương nhiên sẽ không quan tâm cái vấn đề này, hắn chỉ là bay lên, nhanh chóng bay lên. Mà hắn bay phương hướng, chính là thang lên trời phương hướng. Đang bay trên đường, hắn cũng không có nhàn rỗi, một bên điều động toàn thân còn lại linh lực sau cùng, một bên dùng ngưng thần thuật công kích Nhược Phong, mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho Nhược Phong dừng lại một trận. Mấy ngừng lại đến, hai người chênh lệch liền trở nên lớn. Mà vật tà sắc mặt cũng một lần so với một lần trở nên trắng xám, thần thức càng ngày càng suy yếu, khó hơn nữa hình thành công kích. Hôn trướng, kế hoãn binh có thể sử dụng bao lâu? Người trốn cũng không thoát. Nhược Phong bị lộng đến buồn bực, sắc mặt âm trầm như nước. Ai nói ta muốn chạy? Vật tà bỗng nhiên dừng lại, mà ở bên tay trái của hắn chính là này thanh thang lên trời. Hắn xoay người, toàn thân linh lực từ lâu thủ thế chờ đợi, mạnh mẽ véo quyết, bàn tay hướng lên trên, một cái kiếm quang đã bị hắn nắm trong tay. Hắn nhìn Nhược Phong, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, tăng cường càng lớn, phản phệ càng lớn, ta cũng không cần cùng ngươi hao tổn một canh giờ. Hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Vật tà hai mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên hướng về cây thang tầng cao nhất chém tới. Không. Nhược Phong kêu to, hai mắt lộ ra sợ hãi, hắn nhận ra vật tà pháp thuật, Thiên kiếm thuật. Nhưng là hắn khó có thể tin, vật tà xưa nay đều không từng dùng tới bực này pháp thuật, tại tán tu minh cũng không mua qua Thiên kiếm thuật cảm lộ thạch, hắn làm sao sẽ? Lúc nào sẽ? Hơn nữa, đây là đỉnh cao nắm giữ Thiên kiếm thuật, viễn siêu bình thường thượng phẩm pháp thuật, uy lực ép thẳng tới cực phẩm pháp thuật, hắn pháp bảo làm sao có khả năng ngăn cản được? Đáng tiếc, tất cả những thứ này lúc này đã muộn. Vậy chỉ có dài ba thước kiếm quang, chém ở trên bậc thang. Ầm. Tiếng vang lanh lảnh vang lên, cầu thang bị liền chém ba tầng. Nhược Phong hoảng sợ nhìn, linh lực trong cơ thể đột nhiên hỗn loạn, như to lớn dòng lũ trùng kích kinh mạch của hắn, hắn gân xanh nổ lên, thống khổ không thể tả. Ầm. Vật tà tay nâng kiếm rơi, lại là liền chém mấy tầng. Nhất thời, Nhược Phong kinh mạch trong cơ thể bị năng lượng khổng lồ căng nứt, hắn không cách nào nữa duy trì như điện thuật, cả người rơi xuống từ trên không, trong miệng không ngừng phun máu. Vật tà lạnh như băng nhìn hắn, nói, xem ra ngươi cái này thang lên trời tai hại không chỉ một điểm, triển khai sau còn không cách nào di động, thử, ta thích. Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên, trong mắt hàn quang đại thịnh, đột nhiên dùng sức vung lên. Dầm 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 ẩm. Thang lên trời hết thảy bậc thang toàn bộ bị chém nước. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 225, còn thỏa mãn. Thang lên trời hào quang màu đỏ, theo vật tà một đao, triệt để chém chết, cường đại thượng phẩm pháp bảo cứ như vậy dễ như ăn cháo hủy diệt. Thiên kiếm giống như chân chính kiếm, vô cùng sắc bén, như bẻ cành khô chém xuống, không người có thể ngăn. Cạch cạch. Thang lên trời hào hào rơi xuống, đã biến thành một đống đồng nát sát vụn. Nhìn này tuyệt vọng một màn, Nhược Phong vô cùng sợ hãi, hắn cảm nhận được thân thể suy yếu, cảm nhận được vô số cỗ không thể khống chế sức mạnh ở bên trong thân thể điền cuồng xung tới, kinh mạch, phế phủ, toàn bộ bị đụng phải biến hình, chịu khổ thống kích. Hơn nữa hắn cảm thấy, trong thân thể có cỗ bao táp đang nổi lên, đó là bởi vì thang lên trời gặp phải mạnh mẽ phá hoại mà sinh ra to lớn phản vệ, là tất cả ngoại lai năng lượng hỏa lò sắp sửa nổ tung. Không, hắn tuyệt vọng kêu to, trong cơ thể cái cỗ này năng lượng rốt cục bạo phát, phình một tiếng, tất cả nội tạng toàn bộ hủy diệt. Bao quát đan điền, dù cho có tiên căn đúng lúc thủ hộ, cũng không cách nào ngăn cản, ầm ầm hủy diệt. Chủ nhân, hắn huyền thống khổ kêu. Nhược Phong đã biến thành một kẻ tàn phế, đan điền mất đi để hắn thất lạc tất cả tu vị, trong cơ thể hỗn loạn để hắn không cách nào tiếp tục tu hành, hắn ở giữa không trung hạ xuống, lại như một mảnh khô vàng lá cây, buồn cười dây rủa. Ầm. Hắn té xuống đất, ho khan phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, trên y phục, trên tóc đều là sền sệt dòng máu, hai mắt của hắn chỗ trống, ngơ ngác nhìn thiên không, lòng như cho nguội. Vật ta cũng vào đúng lúc này hết sạch tất cả linh lực, trong tay kiếm quang tại nhàn nhạt tiêu tan. Hắn rơi xuống đất, mặt không thay đổi quay về Hán Huyền xa xa vung lên, vô thanh vô tức, Hán Huyền bị chém thành hai nửa. Kiếm quang biến mất, vật ta hít một hơi thật sâu, mặt không thay đổi hướng về Nhược Phong đi đến. Chân đạp tại thanh thảo trên, đem thanh thảo ép ngặt, không, sau đó đạp lên xuống, không ngờ như thế giọt sương, phát ra xì xì nhẹ nhàng tiếng vang. Thanh âm này, trở thành Nhược Phong nghe được tối âm thanh khủng bố. Tử thân bước chân. Hắn gian nan quay đầu, nhìn thấy trước mắt một đôi màu đen dày, sau đó hắn đi lên xem, nhìn thấy toàn thân áo đen, mặt không thay đổi vật ta. Vật ta cứ như vậy mắt nhìn xuống hắn, lại như diều hâu xem một con kiến như thế, không mang theo một điểm cảm tình, coi thường mà ngạo nghễ. Ngươi là đang kinh ngạc, vẫn là ở sợ hãi? Vật ta nhìn Nhược Phong ánh mắt phức tạp, nhàn nhạt hỏi một câu. Hừ, đánh bại ta, cần giả ra bực này dáng vẻ sao? Cười nhạo ta, châm chọc ta. Ngươi nói ta thích tại thực lực nhỏ yếu nhân thân trên tìm cảm giác ưu việt, hiện tại ta tay không tấc sắt, ngươi sẽ nói cái gì? Là cười gần cho ta một đao, vẫn là thương hại nói với ta tha thứ? Ta nhớ được ngươi đã nói, tha thứ mới thật sự là sức mạnh. Nhược Phong ánh mắt có chút né tránh, tận lực bình tĩnh nói xong, để cho mình xem ra có niềm tin. Vật ta nghe lời này, khoe miệng hơi bật lên, hơi lắc lắc lên đi đầu, ngươi tại sợ hãi? Hừ, ta sớm phải biết ngươi không có khoan dung người khác độ lượng, bây giờ còn không phải lộ ra nguyên hình, cười nhạo ta. Nhược Phong hừ một tiếng nói, có thể là bởi nói chuyện đã thập phần gian nan, dẫn đến hắn lại ho ra hai cái máu tươi. Ngươi không cần kích ta sẽ không tha thứ ngươi. Vật ta mỉm cười, sán lạn mà ngây thơ, nhưng ở Nhược Phong trong mắt, so với ma quỷ còn muốn đáng sợ, so với rắn độc còn muốn âm lãnh. Ngươi biết quá nhiều. Vật ta đột nhiên giơ chân lên, quay về Nhược Phong đầu tầng tầng đạp đi. Không, đừng có giết ta. Nhược Phong hốt hoảng giơ tay lên, bảo vệ đầu. Có thể hiển nhiên, động tác của hắn ta làm điều thừa. Bởi vì vật ta căn bản dẫm không xuống một cước này, không phải là không muốn, mà là Nhược Phong trên người một viên thẻ ngọc vỡ tan, hóa thành một cái tiểu quang màn che ở hắn, vật ta chân bị màn ánh sáng ngăn trở. Một đoàn khói trắng từ màn ánh sáng trên bay lên, chậm rãi ngưng tụ thành hình vẽ. Trong hình là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, hắn ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, tay cầm một chiếc đèn, cái kia chụp đèn sáng tối chập chờn, lay động đến mức rất lợi hại, chính là Nhược Phong bản mệnh đèn. Sư phụ cứu ta. Nhược Phong vừa thấy cảnh này, nhất thời nhớ tới trên người mình mang cái viên này thẻ ngọc, nhất định là sư phụ cho mình thủ đoạn bảo mệnh, trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ có thể cứu chữa. Vật ta khẽ nhíu mày, quay về Nhược Phong lạnh lùng nói, ồn ào. Đột nhiên một cước đạp tại trên màn sáng, ầm, một tiếng, màn ánh sáng vỡ vụn. Vật tà thu hồi chân, không có lại đạp xuống đi. Trong hình lão giả nhìn hướng vật tà, khi nhìn rõ vật tà khuôn mặt sau, vẻ kinh ngạc nhất thời lóe lên, nhưng rất nhanh, hắn liền đem cái kia bôi vô cùng kinh ngạc chôn sâu lên, mỉm cười nói, nguyên lai là vật tiểu hữu, lão phu là Nam Thiên môn đại trưởng lão, Nam Huyền tử. Thế nào? Vật tà cười gần nhìn hắn, ngươi đổ nhìn nếu muốn giết ta, hiện tại đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi là muốn dễ dàng sao? Nam Huyền tử khẽ gật đầu, nói, chính là, ta nghĩ nhất định là lão phu đổ nhi có lỗi trước, cho nên mới đưa đến trận này hiểu lầm. Ta thay bề ngoài đồ nhi của ta xin lỗi ngươi, hy vọng vật tiểu hữu có thể mở ra một con đường, buông tha ta đồ. Nhược Phong nghe đến đó, muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy vật tà đưa tới lạnh lẽo ánh mắt, không dám nói lời nào, hắn hiểu được, chính mình e sợ còn chưa nói rõ ràng nguyên do, cũng sẽ bị vật tà một cước giẫm chết, trước mắt ổn thỏa kế sách, vẫn để cho sư phó của mình cùng vật tà trò chuyện. Vật tà cười lạnh nói, ta vì sao phải buông tha một cái kết liêu sinh tử thủ kẻ địch? Nam Huyền Tử nói, ta dám cam đoan, đồ nhi của ta đã rõ ràng mình và ngươi chênh lệch, ngày sau sẽ không lại gây sự với ngươi. Đồng thời chỉ cần ngươi buông tha đồ nhi của ta, ngươi có thể hướng về ta để một yêu cầu, tỉ như yêu cầu pháp bảo hoặc là đan dược, ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Nếu như ngươi lo lắng ta nuốt lời, đại khái có thể đem ta đổi nhi đem làm con tin, sau đó đổi lấy. Vật tà hai mắt tinh quang lóe lên, nói, nếu như ta không nói gì. Nam huyền tử nụ cười dần liễm, thật lòng đối với vật tà nói, kính xin vật tiểu hữu suy nghĩ kỹ càng, ngươi phải hiểu được, ngươi đã bại lộ thân phận của chính mình, chỉ cần đổi nhi ta bản mệnh đèn phá diệt, ngươi sẽ gặp phải ta Nam Thiên Môn trả thù. Không phải ta một người, là cả Nam Thiên Môn, đồng thời, ta sẽ tuyên bố treo giải thưởng lĩnh truy nã ngươi, đến thời điểm, ngươi sẽ gặp phải toàn bộ thiên hạ trả thù, bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta đều có thể giết chết ngươi. Nam huyền tử cười ha ha, vì lẽ đó, vật tiểu hữu nếu là cảm giác mình bản lĩnh thông thiên, đại khái có thể giẫm chết đổ nhi của ta. Vật ta trầm thấp nở nụ cười, hơi lắc đầu, xem ra, đây là một không sai uy hiếp, ta thật giống không có cơ hội lựa chọn a. Nhược Phong nghe đến lời này mừng rỡ trong lòng, vật ta khẳng định không dám giết chính mình, bất kể là ai, cũng không thể chịu đựng toàn bộ thiên hạ truy sát. Ha ha, vật ta, ngươi giết ta à? Có bản lĩnh ngươi giết ta à? Ngươi không dám a, ha ha. Nam huyền tử cười ha ha, trong lòng yên ổn, nói, vật tiểu hữu, ngươi là người thông minh, hẳn là rõ ràng làm thế nào, ta cũng không muốn giết chết ngươi người thanh niên này tuấn kiệt. Vật ta thật lòng gật đầu, nói, ta rõ ràng làm thế nào, ta thật sự rõ ràng. Vật ta mỉm cười nhìn Nam huyền tử, giơ chân lên, đột nhiên quay về Nhược Phong đầu trùng bên trong đạp xuống đi. Giáp giáp cộc. Xương bị giẫm nát tan âm thanh, cùng huyết dịch tóc bị tràn ra âm thanh chen lẫn ở cùng nhau, lạnh lẽo mà khó nghe, tại đây thanh sân ở giữa, càng chói tai. Nam huyền tử biến sắc mặt, trong tay bản mệnh đèn trực tiếp tắt, hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Vật ta khẽ miệng hơi vểnh lên, còn thỏa mãn. Chưa xong con tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 226, rộng rãi sáng sủa. Nam Thiên Môn trong, có một mảnh khu dân cư phi thường đặc biệt, phàm là đi qua nơi này đệ tử, đều sẽ cùng kính hành lễ. Phóng tầm mắt tòa này khu dân cư, cũng không quá chỉ là 11 tòa phòng ở, diện tích rất nhỏ, tương đồng với một cái quảng trường. Mà lại phân căn, chỉ có thể phân ra 15 căn phòng ở, có 2 gian vẫn là trống không. Lần thứ nhất nhìn thấy những phòng ốc này, người nhất định sẽ nghĩ, bên trong đến cùng ở ai? Làm sao như thế bị người cung kính? Không có bất ngờ, chính là Nam Thiên Môn 12 vị trưởng lão cùng một vị trưởng môn. Mà ở đại trưởng lão trong phòng, nhưng truyền ra thanh âm lãnh liệt. Vật ta, ngươi giết ta đệ tử đắc ý, ta sẽ lấy ngươi mạng chó trả lại. Cửa bị mở ra, một mặt âm trầm đại trưởng lão đi ra. Hắn lấy ra một viên thẻ ngọc, lật tay ở giữa đem lớn lên, một trưởng đưa tới không trung, nhất thời, rầm rầm lôi âm vang vọng tứ phương. Ta môn hạ đệ tử Nhược Phong, chịu khổ tặc tử vật ta độc thủ, truyền mệnh lệnh của ta, như ai phát hiện vật ta hành tung, phần thưởng 10 vạn linh thạch, như ai lấy kỳ thủ cấp, phần thưởng 1000 vạn linh thạch. Khói trắng biến thành hình vẽ tại vật ta trước mặt biến mất, vật ta ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Để khắp thiên hạ truy sát chính mình. Chuyện cười. Vật ta căn bản không sợ. Hắn không thèm để ý hạ giới bất cứ người nào, đặc biệt là uy hiếp của bọn hắn, đối với một con ngàn năm lão quái tới nói, không hề có một chút lực rung động. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có thể tung hoành hạ giới, ngạo thị thiên hạ. Vì lẽ đó, hắn cũng không hề cân nhắc Nam huyền tử điều kiện. Nắm Nhược Phong đi trao đổi. Đó là tại Nhược Phong có giá trị thời điểm, nhưng là Nhược Phong từ lâu đang điền tổn hại, trở thành một phế nhân. Một kẻ tàn phế có thể đổi cái gì? Một khối linh thạch. Một khi bọn họ biết được Nhược Phong đã bị phế, thì sẽ không sản sinh bất kỳ trao đổi ý nghĩ, nhất định là muốn giết mình. Đối với Nam Thiên Môn tới nói, tổn thất một thiên tài thật sự không coi vào đâu. Vật ta không lưng cầm lấy Nhược Phong túi trữ vật, mở ra xem, phát hiện đồ vật cũng không ít, thế nhưng không có vài món tinh phẩm. Bất quá đem ra tạm thời sử dụng, ngược lại cũng không tồi. Thế là, hắn không có chút gì do dự, toàn bộ nhỏ máu nhận chủ. Sau đó hắn hơi hơi xử lý dưới hai thi thể của người, thì mang theo đấu đồng, sử dụng truyền tống trận rời đi. Vài ngày sau, hắn đi tới phủ linh sinh chỗ ở, tạm thời ở nơi này. Mà ở ngoại giới, vật ta giết chết Nhược Phong việc từ lâu truyền ra, mà hai người trước đó tại đấu cầm lúc kết làm ân oán càng là không có bảo vệ, trở thành mọi người chủ đề nóng đối tượng. Vật ta thời gian qua đi không lâu, lần thứ hai trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Đối với vật ta trên người đều là phát sinh chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, mọi người chỉ có thể cảm thán liên tục, người này số mệnh người tiên. Chỉ là có một chút để cho bọn họ rất nghi hoặc, hai người bất quá là có một điểm nhỏ mâu thuẫn, làm sao sẽ trở thành kẻ thù sống còn. Không ai biết nguyên nhân, hay là chỉ là một lần tranh chấp, phát sinh một cái khỏe miệng, hai người trẻ tuổi nóng tính, chỉ làm trở thành đã xảy ra là không thể ngăn cản thảm kịch. Càng có người đem việc này mò mẫm đến Nam Nguyệt Hồng cùng Danh Nguyện trên người, nói hai người là tình địch, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, sớm có không phân cao thấp ý nghĩ. Tổng hợp vật tà khắp nơi lưu tình lãng tử thanh danh, tựa hồ rất có thể. Nhưng bọn họ vẫn là không nghĩ ra, Nhược Phong đạo tam ba tầng tu vi, vật tà chỉ có đạo nhị 10 tầng tu vi, hắn là làm sao thua ở vật tà trên tay? Bị khí thế của hắn cho dọa hỏng. Có kẻ tò mò hướng về tán tu minh hỏi thăm, rất nhanh liền được một cái tin tức quan trọng, vật tà đã sớm đem tu vi đột phá đến đạo tam cảnh giới rồi. Tin tức này đầy đủ náo động, cho tới rất nhiều người đều không có hứng thú lại nói Nhược Phong, chỉ chú ý vật tà một người. Rốt cuộc muốn có bao nhiêu linh thạch mới có thể điên cuồng như vậy tăng cao tu vi hả? Ai cho hắn tài nguyên? Hắn làm thế nào chiếm được tài nguyên? Mọi người đang vật tà tăng cao tu vi vấn đề truyền lên trở thành mãnh liệt nhất trí, hắn khẳng định không phải bản phận tu luyện, lấy cái kia tư chất, nói tu vi đạt đến đạo tam cảnh giới đều cơ hồ không thể. Vì lẽ đó mọi người nhận định hắn là làm thuốc dập đầu đi ra. Nhưng rất nhanh, Nam Nguyệt Hồng yêu sách ra một cái tin, nói vật tà từ hư vô sau khi ra ngoài, thường xuyên tiến vào đốn ngộ trạng thái, vì lẽ đó tu hành thần tốc. Mọi người không nói gì, đốn ngộ là có thể gặp không thể cầu tạo hóa, trăm năm khó gặp một lần, có người tu hành một đời đều chưa từng gặp qua một lần. Vật tà tạo hóa nên có bao nhiêu thâm hậu? Thường xuyên đốn ngộ. Thường xuyên. Mọi người bắt đầu hoài nghi thường xuyên phải hay không đại biểu bình thường ý tứ. Chỉ tiếc, vật tà bản thân là không thể nào đi ra kể rõ chính mình truyền kỳ trải qua, hắn bị truy na lắm, đoan chừng trốn được nào đó góc vắng vẻ. Về phần đối với cái kia lệnh treo giải thưởng, phần lớn người là trốn bước, có thể giết nhược phong người, thực lực làm sao có khả năng được. Đơn độc gặp phải lời nói, vẫn là xưng huynh gọi đệ tốt. Ở bên ngoài náo động thời điểm, vật tà cũng tại phù linh sinh bên trong giả thần giả quỷ, nói xong ám môn chuyện cũ cùng truyền kỳ, lại nói bây giờ bất đắc dĩ cùng suy sụp, nghe được phù linh sinh một trận cảm thán, thẳng thắn bồi dục sư cô đơn. Ngày này, hắn tại chăm chú giám sát xong phù linh sinh đào tạo sau, liền về tới gian phòng, đóng cửa phòng, suy tính tương lai phải đi con đường nào. Nhưng hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ, truyền âm thẻ ngọc liền xuất hiện âm thanh. Vật huynh, còn mạnh khỏe. Vật ta lấy ra thẻ ngọc, hai mắt tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc, cái thứ nhất hỏi dò người, dĩ nhiên là tối vô tâm không phì Trần Đồ ba người, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Các ngươi lại còn có thời gian quan tâm chuyện của ta. Trong ngọc giản truyền đến hổ lực cười to. Đó là dĩ nhiên, chúng ta là huynh đệ a. Ha ha. Vật huynh, ngươi việc này làm được xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá Nam Thiên môn nhưng truy nã ngươi rồi, khoảng thời gian này tốt nhất đừng đi ra, tránh né khó khăn. Vật ta gật đầu, nói, không nói nhảm rồi. Nói xong, đang muốn thu hồi thẻ ngọc. Vật huynh, các loại, chờ chút, a, cái gì kia, Vũ cô nương còn chưa nói đây. Vũ Tiểu Thanh. Vật ta hơi nhướng mày, lập tức thoải mái, xem ra không phải Trần Đồ ba người quan tâm hắn, mà là Vũ Tiểu Thanh cái tiểu nha đầu này. Không không không, ta không đồ vật nói. Này nha, làm sao như thế thẹn thùng, nói hai câu. Đúng đấy, còn không phải ngươi muốn chúng ta cùng vật huynh truyền âm, hiện tại làm sao chính mình trái lại không nói. Không nói chính là không nói, các ngươi có phiền hay không? Vật ta khẽ lắc đầu, không hề nói gì, thu hồi thẻ ngọc. Sau khi, Trí Thanh cũng tới hỏi đến tương quan việc, vật ta bảo hắn biết đỉnh cấp công pháp việc, sau đó hãy thu lên thẻ ngọc. Cuối cùng, Vương Lãng cũng truyền âm đi qua. Nhưng hắn cùng mấy người khác không giống, không phải hỏi lời nói, mà là cùng vật ta thương thảo biện pháp giải quyết. Vật ta, ngươi bây giờ bị truy nã, tuyệt đối không thể hiện thân, bất kể là phường thị vẫn là thành trì, đều không nên xuất hiện, bọn họ cài đặt nghiêm nghị kiểm tra, không phải đặc thù đám người, chỉ cần vào thành liền muốn lấy xuống đấu đồng cùng mặt nạ, lộ ra hình dáng. Vì lẽ đó, nếu như ngươi không có rất tốt cản tránh gió, tốt nhất là lôi kéo yêu tộc. Vật ta nở nụ cười, đây chính là vì cái gì vật ta sẽ thưởng thức Vương Lãng, vĩnh viễn đối mặt bây giờ cùng tương lai, mà không phải dư vị đi qua, quá khứ. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Vật ta cầm lấy nước trà, uống một hớp, hắn hiện tại không có quá tốt phương hướng phát triển, nếu có thể nghe một chút ý kiến của người khác, nói không chắc có thể phát hiện bất đồng cảnh sát. Ta giúp ngươi chọn lựa mấy cái phát triển cỡ trung bộ lạc, tỉ như Hắc Côn bộ lạc, trong bọn họ chỉ có một vị vạn vật cảnh cường giả, tên là Sơn Ba. Toàn bộ bộ lạc số lượng tại 5000 khoảng chừng, trái phải, thực lực không coi là nhiều mạnh, nhưng rất có tiềm lực phát triển. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất ở chỗ, bọn họ cũng không bài xích nhân tộc. Vì lẽ đó, ngươi có thể thử nghiệm đi đầu quân cái kia bộ lạc, tranh thủ tại nhân yêu trong chiến tranh phát huy năng lực của chính mình. Ta còn có bộ lạc khác, từng cái cùng ngươi nói, ngươi có thể chậm rãi chọn. Vương Lãng chậm rãi nói, từng cái bộ lạc tình huống cặn kẽ đều nói ra. Nhưng mà, vật tà nhưng không có đang nghe, hắn có chút kinh ngạc cầm chén trà, trong đôi mắt lấp lóe không nghèo rất mừng tươi. Nương nhờ vào bộ lạc. Nương nhờ vào. Vật tà lẩm bẩm, trong giây lát hai mắt sáng choang, suy nghĩ minh bạch tương lai con đường. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, làm sao có thể đủ khống chế một cái nào đó đại quân đi tấn công Ma Tông, hoặc là thu được chiến công, hối đoái đốn ngộ thảo. Một mực xoắn suýt với cái vấn đề này như thế nào phá giải, tựa hồ trước mắt là đầu ngõ cụt, đã không đường để đi. Thế nhưng, đó là hắn hoàn toàn đứng ở nhân tộc một phương này lo lắng, mà bây giờ Vương Lãng lời nói, đem hắn từ cẩm cố bên trong giải phóng ra ngoài. Nếu là hắn tại yêu tộc bên trong đứng chỗ, có thể đạt được cái gì thành tựu? Hắn một mực không nghĩ tới điểm này, chủ yếu nhất là hắn không có bị ép lên tuyệt lộ, vì lẽ đó cân nhắc không chu toàn, nhưng là bây giờ hắn nghĩ tới rồi, như vậy là hắn có thể sáng tạo điều kiện. Vật ta ánh mắt loẹ loẹ, bắt đầu suy nghĩ yêu tộc tình thế. Dựa vào tin tức, nhất yêu chiến tranh chuyện cũng không hề bị tuyên truyền đi ra ngoài, chỉ có vạn vật cảnh giới lao quái cùng một ít đặc thù tu sĩ mới biết. Nói cách khác, tin tức thập phần bảo mật, không tới chiến tranh một ngày kia, người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà yêu tộc cũng không phải ở vào thế yếu một phương, bọn họ cùng nhân tộc cùng ngang hàng, chiến tranh bạo phát chỉ là để không có phát triển bộ lạc biến mất, cùng để không có hy vọng phi thăng lão quái tử vong. Mà vật ta có thể làm những gì? Vật ta hạng ra ưu thế của mình. Đạo tam cảnh giới tu vi, hư vô nhận thức, đối với nhân yêu chiến tranh sức quan sát. Chỉ có những điều kiện này. Nhưng là, những điều kiện này hoàn toàn không đủ để hắn trở thành một cái nào đó bộ lạc cường viện, thậm chí tại cái cuối cùng ưu thế, nhân yêu chiến tranh sức quan sát trên đều có chút yếu bớt. Dù sao những kia vạn vật cảnh giới cường giả đã sớm biết chiến tranh mục đích, cũng biết mình vận mệnh. Vật ta đứng lên, ở trong phòng chậm rãi đi dạo. Nhất định phải làm điểm cái gì, sáng tạo điều kiện. Vật ta ở trong phòng đi tới đi lui, khi thì nheo mắt lại, khi thì nhìn ngoài cửa sổ. Trước sau đang tìm một cái then chốt. Chiến tranh mấu chốt là cái gì? Là binh lực. Là thực lực. Tất nhiên lợi. Không phải. Tuyệt đối không phải, cho dù có thực lực, có địa lợi, cũng có thể lấy yếu thắng mạnh. Như vậy, chiến tranh cần gì nhất? Vật tà bỗng nhiên ngẩng đầu lên, là tình báo. Không sai. Chỉ cần tình báo chuẩn xác, tiên tri tiên giác, là có thể mai phục dưới thiên la địa võng, lặng lặng chờ kẻ địch đến đây chịu chết. Như vậy chính mình, có cái gì tình báo? Vật tà đột nhiên nhìn về phía thẻ ngọc, lẩm bẩm nói, Vương Lãng. Vương Lãng bây giờ đang ở Nam Thiên Môn bên trong khai thác ra bản thân thiên địa, có được người tôn kính địa vị, đồng thời cũng tham gia chiến tranh, hơn nữa là cái trọng yếu quan chỉ huy. Từ hắn nơi này, là có thể thu được tình báo. Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên, vào đúng lúc này rộng rãi sáng sủa. Chưa xong con tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 227, còn gọi tiền bối. Hơn nữa, không chỉ có là Vương Lãng điểm này, nếu là Chí Thanh có thể có cơ hội, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Húng chi còn có một đống lớn bồi dục sư ở phía sau chỗ dựa, vật tà thẳng cảm giác tư nguyên của mình nhất thời phong phú. Thế nhưng, tình báo khởi nguồn cũng không áp dụng mỗi cái bộ lạc. Những kia cỡ lớn bộ lạc lao quái đã sớm biết mình kết cục, bộ lạc hướng đi, chiến tranh thắng thua cùng cá nhân sinh tử đã biết được, vật tà tình báo căn bản vô dụng. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thấy chết không sờn, lấy đại cục làm trọng, luôn có chút mưu toan sống tạm hạng người. Chỉ tiếc hiện tại thời gian cấp bách, vật tà không có cách nào đi điều tra tâm lý của những người này. Vì lẽ đó, có thể dùng tới tình báo bộ lạc đã bị vòng đến mức rất nhỏ. Đó chính là trung tiểu hình bộ lạc. Những bộ lạc này không có cường giả siêu cấp, cũng không bị mọi người cho rằng có tiềm lực phát triển, bọn họ sẽ bị đánh lén, bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Bọn họ sẽ cho rằng đây chính là một hồi phổ thông chủng tộc chiến tranh. Như Lai vừa đến, vật tà tất cả ưu thế có thể đột hiện đi ra. Trở thành chúa cứu thế cũng không tệ. Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên. Vật tà, người tại nghe sao? Vương Lãng truyền đến nghi hoặc, hắn đã giới thiệu hồi lâu, từ đầu đến cuối không có đạt được vật tà đáp lời. Vật tà phục hồi tinh thần lại, nói rằng, ngươi lặp lại lần nữa. Vừa nãy ta đang suy tư những chuyện khác. Vương Lãng cũng không phí lời, làm lại nói một lần mấy cái này bộ lạc tình huống. Vật tà bình tĩnh nghe, không có cảm tưởng gì. Vương Lãng nói đều là một ít nắm giữ vạn vật cảnh giới cường giả cỡ trung bộ lạc, hơn nữa là ở trong chiến tranh xác định thắng lợi bộ lạc, cùng vật tà ý nghĩ đi ngược lại. Như vật tà gia nhập trong đó, cũng chỉ có thể coi là cái thực lực chiến tướng giỏi, sẽ không đạt được bao nhiêu tầng coi. Vật tà không nên những này, cái hắn muốn là trở thành một trong bộ lạc có rất lớn uy vọng nhân vật trọng yếu, có thể ra lệnh một tiếng, thì có vô số người vì chính mình bán mạng. Những này đều là kể trên mấy cái bộ lạc phát triển không ra được. Vương Lãng, ngươi giúp ta làm cái điều tra, cái nào bộ lạc không có vạn vật cảnh giới tu sĩ, đồng thời không có to lớn tiềm lực hậu bối, đem tư liệu của bọn họ từng cái giao cho ta. Vật tà nói. Chuyện này. Tốt. Vương Lãng do dự một chút, không nghĩ rõ ràng vật tà tâm tư, vẫn là đáp ứng. Thu hồi thẻ ngọc, vật tà hai mắt tinh quang lấp lóe, tương lai con đường đã định ra, trước mắt trong lòng bình phục, muốn tay suy nghĩ đốn ngộ thảo khởi nguồn rồi. Mà biện pháp hữu hiệu nhất, đó là sát tiến ma tông. Vật tà hai mắt híp lại. Lập tức tìm tới Phù Linh Sinh, hỏi: "Trước mắt nhân yêu đại chiến sắp tới, ngươi nói cho ta nghe một chút tình huống cặn kẽ, chúng ta ám môn tốt có ứng đối." Phù Linh Sinh đối với vật tà biết nhân yêu đại chiến việc không kinh ngạc chút nào, một cái đường đường ám môn môn chủ, tự nhiên có thật nhiều tin tức con đường. "Tiền bối, hiện nay nhân yêu chiến tranh lấy tình huống bình thường tới nói, chắc là sẽ không đối với ám môn tạo thành ảnh hưởng, thắng bại tồn vong sớm có định đoạt." Vật tà hư lạnh nói: "Chiến tranh chính là chiến tranh, mỗi một cuộc chiến tranh đều là một cái to lớn vòng xoáy, nhìn như ổn định, kỳ thực từ lâu lan tràn mỗi một góc, có lúc một cái bất ngờ tiểu sẽ khiến chúng ta không ứng phó kịp, ta muốn kín kẽ không một lỗ hổng." Tiền bối cao kiến. Phù Linh Sinh xấu hổ cúi người xuống. "Tiền bối, cuộc chiến tranh này tổng cộng chia làm 3 cái chiến trường chính, tại 3 cái đại lục tiến hành. Lấy Nam Thiên đại lục làm thí dụ, liên quan đến nhất lưu thế lực Nam Thiên môn, nhị lưu thế lực Vương gia, Nô gia, Hạo Thiên tông, tam lưu thế lực Lâm gia, Đạo Nhất Tiên môn, Thanh Vân môn vân vân, tổng cộng 20 thế lực. Tại đây 20 trong thế lực, có 8 cái tam lưu thế lực cần diệt vong. Nhị lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực tổng cộng muốn chết 10 vị vạn vật cảnh giới cường giả, đạo tam cảnh giới tu sĩ cùng đạo nhị cảnh giới tu sĩ càng phải tử thương vô số. Mà ở Nam Thiên đại lục yêu giới trong, tổng cộng có 10 cái thế lực, trong đó 3 cái tiểu bộ lạc cần diệt, cỡ trung bộ lạc cùng cỡ lớn bộ lạc phải bỏ mạng 5 vị vạn vật cảnh giới cường giả. Những kia cần bị diệt bộ lạc cùng thế lực cũng không biết vận mạng của mình, cỡ lớn bộ lạc cùng cỡ trung bộ lạc cũng chỉ có cao tầng biết, những người khác cũng không biết. Trận này thí xe giữ tướng đại quân cờ, chỉ có một phần nhỏ người tại thao túng, cái khác hết thảy không biết chuyện người, chỉ có thể bị trở thành quân cờ. Mà chúng ta trong nhân tộc, những kia cần diệt vong thế lực sẽ bị báo cho một cái nhiệm vụ, nâng toàn phái lực lượng công kích yêu tộc một cái nào đó bộ lạc, cái kia bộ lạc nhìn qua sẽ rất nhu nhược, đồng thời có nội ứng. Kỳ thực tình huống thật là bọn hắn đi chịu chết, nhưng ở ngoại giới nhìn lại, là chính bọn hắn xuất hiện sai lầm, vì lẽ đó dẫn đến ngược lại bị mai phục. Mỗi bên đều có thương vong sau, ngọn lửa chiến tranh sẽ triệt để bốc lên, cường giả bắt đầu chiến đấu, nói là chiến đấu, không bằng nói là hy sinh, bọn họ biết được vận mạng của mình, đồng thời phục tùng sắp xếp, vì lẽ đó ai sống ai chết đã sớm nhất định. Vật tà sau khi nghe xong, đối với nhân yêu chiến tranh đại thể hướng đi có so sánh ý nghĩ rõ ràng, hỏi, nếu như một cái nào đó thế lực, hoặc là một cái nào đó môn phái, bọn họ vốn nên bị diệt, nhưng như kỳ tích sinh tồn, sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Phù Linh Sinh nghĩ một hồi, nói, nếu quả thật có tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ cái thế lực này chân thực năng lượng không chỉ chừng này, bọn họ nên thảo luận một chút, sau đó quyết định kỳ mệnh vận. Vật Tà hai mắt híp lại, nếu như là vậy, hắn nhất định phải tại có hạn trong thời gian, làm hết sức thu được càng nhiều lợi ích. Phù Linh Sinh, ngươi nên rõ ràng, cuộc chiến tranh này nhất định sẽ có ngoài ý muốn, luôn có chút cường giả sẽ không phục tùng sắp xếp, bọn họ cứ việc bị ngoại giới nhận định không có đột phá hy vọng, nhưng chính bọn hắn trong lòng nhưng sẽ không như thế nghĩ, không chịu đem hy vọng ký thác vào trên tay người khác, đối với cái này một điểm, bọn họ sẽ xử lý như thế nào? Phù Linh Sinh nói, rất đơn giản, ai nếu như không phục, bọn họ sẽ phái những kia cần hy sinh cường giả cùng hắn cuộc chiến sinh tử, mặc kệ giết chết đối phương, vẫn bị đối phương giết chết, cũng coi như là nằm trong dự liệu. Vật Tà nội tâm hừ lạnh, để những kia muốn hy sinh người đi cùng người khác bắt mệnh, thắng lợi sau, lại để cho những người kia tự sát, thực sự là thủ đoạn cao cường, không thể không nói là một loại phương thức khác phi điều tận, cung tốt dấu, xoắn thỏ chết, chó săn đấu. Vật Tà cũng không có tâm tư quản những kia người đánh cờ là dùng thủ đoạn gì, hắn giải xong tình huống, đối với tương lai cục diện càng thêm minh lãng, trở nên trầm mặc, suy tư các loại đột phát hướng phương pháp ứng đối. Ngàn năm trải qua, có thể để người ta trải qua rất nhiều lần chiến tranh, đặc biệt là đối với Vật Tà loại này rất thích tàn nhẫn tranh đấu ra hỏa mà nói, chiến tranh càng là trải qua đa dạng. Bất kể là TV sĩ tốt, vẫn là hậu trường kỳ thủ, hắn đều có thể làm được kỳ diệu tới đỉnh cao. Vì lẽ đó rất nhanh, hắn liền thăm dò chiến tranh phát triển mạch lạc, định liệu trước. Như thế thứ nhất, hắn liền muốn biết đốn ngộ thảo tin tức, bởi vì sở hữu hành vi đều là quay chung quanh cái mục đích này. Ngươi cũng đã biết Ma Tông cứ điểm. Vật Tà nói. Phù Linh Sinh do dự một chút, hỏi, tiền bối, ngài đây là? Không sai. Vật Tà gật đầu thừa nhận. Vật Tà thừa nhận nhất thời để Phù Linh Sinh kinh hoàng hốt, vụt một cái từ chỗ ngồi đứng lên, đầy mặt dầu dỉ đối với Vật Tà nói, tiền bối, ta biết ngài ái đồ xuất ruột, ngài lục đệ tử cần đốn ngộ thảo, thế nhưng ngài không tham ngộ cùng thế sự, này trái với ám môn không tranh với đời lập mệnh gốc rễ a. Phù Linh Sinh lo lắng cùng lo lắng để Vật Tà rất là vui mừng, hắn càng căng thẳng, nói do hắn càng quan tâm ám môn, nguyện ý vì ám môn hiệu lực, đây là Vật Tà muốn xem đến. Thế nhưng đối mặt lời nói này, Vật Tà sao lại không có trả lời? Hắn vô vô Phù Linh Sinh bay, đem hắn theo, đệ về chỗ ngồi, nghiêm túc nói, xem ra ngươi vẫn là không hiểu ẩn chân ý, tiểu ẩn, giấu ở dã, đại ẩn, giấu ở chiều. Che giấu mình biện pháp tốt nhất, không phải tìm góc vắng vẻ trốn đi, mà là nắm giữ song trọng thân phận, tiến vào triều đình. Tu tiên giới triều đình chính là thượng tầng thế lực. Vì lẽ đó ngươi không cần kinh ngạc, chúng ta ám môn sở dĩ nói là không tranh với lời, đó là chúng ta không đi tranh giành. Hiện tại hạ giới đang tại hướng đi diệt vong, chúng ta phải đi tranh giành ít thứ, giống như ngươi Lục sư huynh, tư chất của hắn phổ biến không bị ngoại giới xem trọng, thế nhưng ta cho rằng, hắn là có khả năng nhất phi thăng thượng giới người. Ta phải, không, không chỉ có là ta, là cả ám môn nhất định phải giúp hắn một tay, để hắn tu hành đường đi đến càng như ý, sớm ngày phi thăng thượng giới, cứ như vậy, cho dù hắn chuyển không tới cứu binh, cũng không trở thành đem ám môn truyền thừa đoạt tuyệt. Nói tới chỗ này, Vật Tà đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Phù Linh Sinh nhìn Vật Tà bóng lưng, không nhìn thấy một đời đại sư hùng vĩ dáng người, chỉ nhìn thấy một vị già lọm khổng lão giả, liều mạng thủ hộ lao tổ tông vạn năm truyền thừa, do đó làm ra vi phạm môn quy, không thể làm gì lòng chua xót quyết định. Tiểu như cùng vạn vật cảnh giới những cường giả kia, bọn họ lựa chọn để cả đời bạn tốt đi hy sinh, dọn ra không gian cho hậu bối trưởng thành, lại làm sao chưa từng đau lòng. Phù Linh Sinh cảm nhận được trầm trọng, đối với Vật Tà càng ngày càng sùng kính. Nếu có cần vãn bối địa phương, tiền bối xin cứ việc phân phó, vì ta đào tạo nhất mạch truyền thừa, ta đồng ý trả giá tất cả. Phù Linh Sinh quỳ gối Vật Tà trước mặt, tầng tầng dập đầu. Vật Tà xoay người lại, ngưng trọng nhìn Phù Linh Sinh, thở dài nói, ngươi thật sự nguyện ý vì ám môn kéo dài, làm ra chính mình đủ khả năng sức mạnh sao? Phù Linh Sinh ngẩng đầu lên kiên định nói, sống tạm ngàn năm, không bằng nhiệt huyết một ngày. Cùng hắn vô thanh vô tức biến mất ở thời gian sông dài trong, không bằng hóa thành một khối trầm mặc đá đặt chân, phố ra một con đường máu. Vật Tà tinh mang tỏa sáng, mau mau đỡ dậy Phù Linh Sinh, cảm động nói, rất tốt, rất tốt. Ngươi không sai, thật là khá. Ta đôi mắt giàn mua vẫn đủ, không có che đậy kín khai quật chân kim nhạy cảm, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực làm việc, ta đều sẽ đặt ở trong mắt, tiến vào ám môn chỉ là vấn đề thời gian. Phù Linh Sinh kích động lại bái, đa tạ tiền bối. Vật Tà không vui nói, còn gọi tiền bối. Phù Linh Sinh kinh hỉ không kể, cung kính kêu lên, sư phụ. Ha 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 ha. Vật Tà thoải mái cười to. Sư phụ, nếu chúng ta lần này nhất định phải tranh giành, có nhu cầu gì làm đấy sao? Phù Linh Sinh vui mừng một trận, rất mau trở lại đến đề tài chính trên. Vật Tà nói, tự nhiên là Ma Tông việc, ta muốn biết Ma Tông cứ điểm, Ma Tông tình huống, đồng thời phải biết, cái nào ma nhân mua đốn ngộ thảo. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 228, đều đâu vào đấy. Vật Tà muốn biết chuyện, tự nhiên là muốn làm cho rõ rõ ràng ràng, hắn yêu thích tính trước kỹ càng, trưởng không toàn cục. Mà Phù Linh Sinh, hắn thân là chứ danh bồi dục sư, thức nhân rộng, kiến thức, có thể tưởng tượng được. Sư phụ, tại Nam Thiên Đại Lục có một cái ma tông tên là Huyết Hồ Điệp, nhân số chỉ có ngàn người, thực lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ sở dĩ gọi Huyết Hồ Điệp, là bởi vì bọn hắn phát minh một loại tên là Huyết Hồ Điệp tà vật. Vật ấy muốn luyện thành, cần đem một vị tu sĩ bắt lại, điên cuồng ngược đãi, tạo thành hắn đoán nghiệm tăng nhiều, cuối cùng nhận hết vô số thống khổ sau, lấy bí pháp nào đó đem nguyên thần lấy ra, luyện chế thành một con màu máu đỏ trong suốt hồ điệp. Nay hồ điệp vô hình vô chất, chuyên môn công kích người thần thức, phòng ngự cực khó, là hết sức tà ác cùng âm lãnh quỷ vật, phổ thông hỏa diễm đều giết không chết. Vật tà hơi cau mày nói, ý của ngươi là nói, loại này huyết hồ điệp so với quỷ linh thú còn cường đại hơn?
Không phải.
Phù Linh Sinh lắc đầu, nói, căn cứ hư vô tổ bốn người kiến văn, đã đem cái này quan niệm sửa lại. Quỷ linh thú đồng dạng vô hình vô chất, hắn lúc đầu sẽ phải chịu phổ thông hỏa diễm thương tổn, thế nhưng có cực lớn trưởng thành không gian. Mà huyết hồ điệp nhưng không có, chúng nó bị luyện chế ra đến sau, uy lực từ lâu cố định, không thể trưởng thành, đồng thời cực kỳ dễ dàng chết, cần sống nhờ tại tu sĩ nguyên thần động phủ trong, mỗi ngày ăn mòn thần thức, rất là dễ dàng tử vong. Vật ta gật gật đầu, nhìn như vậy đến, những này huyết hồ điệp xác thực không sánh được quỷ linh thú. Như quỷ linh thú hậu kỳ, lục bình như vậy quỷ vật, đã cùng không người nào dị, có tư tưởng, có năng lực, cực kỳ khó chơi. Cái kia tựa hồ không có gì đáng sợ. Vật ta nhàn nhạt nói, sư phụ không thể bất cẩn, huyết hồ điệp một chỉ là không đáng sợ, nếu là hàng trăm hàng ngàn con, liền ngay cả vạn vật cảnh giới cường giả đều phải mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Vật ta cao mày nói, cái kia huyết hồ điệp cái này tông môn, có bao nhiêu chỉ huyết hồ điệp? Phù Linh Sinh nói, một vạn con khoảng chừng, trái phải, tiểu tu sĩ không nuôi nổi vài con, đại tu sĩ khả năng cũng chỉ có 100 con đến 1,000 con trong lúc đó. Vật ta hỏi, vậy bọn họ có mấy cái cứ điểm? Đều có bao nhiêu người canh gác? Tại vị trí nào? Đốn Ngộ Thảo ẩn tại số lượng có chừng bao nhiêu? Phù Linh Sinh nói, bọn họ có hai cái tiểu cứ điểm, một cái đại cứ điểm. Hai cái tiểu cứ điểm trong, theo thứ tự là 200 người, đại cứ điểm bên trong là 600 người. Trong đó, một cái tiểu cứ điểm thì có một vị vạn vật cảnh giới cường giả trấn thủ, đại cứ điểm bên trong có hai vị vạn vật cảnh giới cường giả. Vị trí của bọn họ đã bị thăm dò, ta tạm thời còn không biết, thế nhưng ta có thể dò thăm. Vật ta hơi suy tư, vạn vật cảnh giới cường giả. Tựa hồ có hơi vướng tay chân, bất quá không đáng để lo. Vật ta hỏi, những kia chính phái lao ra hỏa, làm sao không tiêu diệt những này ma tông? Phù Linh Sinh than thở, làm sao chưa từng thử qua? Nhưng là tiêu diệt một ít, luôn có một ít sẽ chạy thoát, sau đó một lần nữa đi tìm cứ điểm, Đông Sơn tái khởi, căn bản là không có cách trừ tận gốc. Vì lẽ đó chính phái cùng huyết hồ điệp định ra rồi điều ước, nói hắn nhân số nhiều nhất đến ngàn, huyết hồ điệp số lượng nhiều nhất đến vạn, một khi quá giới, không thể làm gì khác hơn là khai chiến. Huyết hồ điệp người trông coi, tự nhiên cam tâm tình nguyện nhìn thấy bực này cục diện, thế là an phận đi, tuy nói cướp đoạt tu sĩ tình huống thập phần thông thường, nhưng bọn họ cực kỳ thông minh, cũng không lấy thế lực lớn thiên tài làm mục tiêu. Vật ta gật đầu, trong lòng tự nhủ không tệ, có quang minh địa phương thì có hắc ám, nếu như một nơi nào đó tất cả đều là quang minh, vậy thì không thể xưng là quang minh, bởi vì tất cả chính diện đều là phản diện làm nổi bật lên hiệu quả. Bọn họ đến cùng có bao nhiêu đốn ngộ thảo? Ta là nói, không có bị luyện hóa đi. Vật ta hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, chỉ có xác định có đốn ngộ thảo lưu lại, hắn mới có thể ra tay. Phù Linh Sinh nói, từ khi ngài lần trước bàn giao lục sư huynh sự tình sau, ta liền một mực quan tâm đốn ngộ thảo hướng đi, thậm chí lật ra trước kia giao dịch kỷ lục. Phát hiện tại gần nhất 3 năm, huyết hồ điệp tổng cộng mua 100 cây đạo tam cảnh giới đốn ngộ thảo, trước một quãng thời gian mua 20 cây, lấy nhân số của bọn họ cùng nhu cầu tới nói, không dùng được nhiều như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu cái mười mấy cây. Vật ta khẽ gật đầu, hắn cần chính là cái này loại tin tức có giá trị. Ngươi mau mau tra, tranh thủ tại chiến tranh đến trước khi nói cho ta biết, tại trong lúc chiến tranh cũng phải lưu ý nhiều đốn ngộ thảo hướng đi, thẳng đến ngươi lục sư huynh không cần đến. Sư phụ, ngài là muốn rời đi? Phù Linh Sinh mau mau đứng lên. Đúng vậy, ngươi lục sư huynh đang ở chuẩn bị chiến tranh trong, nhất thời không phân thân nổi, ta cái này làm sư phó không thể làm gì khác hơn là mệt nhọc một điểm. Vật ta đứng lên, đối với Phù Linh Sinh nói, không cần tiễn, miễn cho ngươi người nhà cảm thấy dị dạng. Người sư phụ kia đi thong thả. Phù Linh Sinh cung kính khom lưng hành lễ. Rời đi nơi này sau, vật ta không ngừng không nghỉ, đi tới cái khác đổi dục sư nơi ở, truyền bá muốn bảo toàn hương hỏa ý nghĩ, một cách tự nhiên gây nên bọn hắn cộng hưởng, công bố muốn gương cho binh sĩ. Vật ta chỉ nói còn phải lại vân vân, đến thời điểm phối hợp các ngươi lục sư huynh là tốt rồi. Đương nhiên, hắn không có bỏ qua đảo móc nhân yêu chiến tranh tin tức mới nhất, cùng đại lục khác ma tông phân bố. Dù sao hắn còn không biết mình sẽ trở thành thuộc bộ lạc nào chúa cứu thế, mỗi cái chiến trường chính đều phải có sự hiểu biết nhất định. Chỉ trước mắt, chính là 10 ngày đi qua, quá khứ. Thiếu người yêu chiến tranh tháng ngày, chỉ còn lại không tới thời gian nửa tháng. Giờ phút này vật ta, đối với thế giới cách cục đã hoàn toàn hiểu rõ, bất luận là đồ vật gì đều chạy không thoát cái kia một đôi thâm thúy con mắt. Hắn đứng ở trên núi cao, đứng chắp tay, mặc cho cuồng phong hô khiếu, thổi đến mức ống tay áo bay phần phật, cũng không cách nào thổi tan hắn mái tóc màu đen. Mặc cho hắc vân của lấy, sấm rung chớp giật, cũng không cách nào để hắn ánh mắt thâm thúy xuất hiện gợn sóng. Hắn nhìn xuống đại địa, lại như bầu trời thần mắt nhìn xuống nhân gian, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn biết rõ bản thân mình lệnh truy nã, bị Nam Thiên Môn truy nã, bị khắp thiên hạ phối hợp, mặc bọn họ khuấy lên cuồng phong mưa rào, cũng chỉ là khỏe miệng hơi dương lên, cười nhạt. Tán Tu Minh một mực chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới, chỉ chờ hắn đi lấy pháp bảo ngày đó, đưa hắn trực tiếp bắt. Nhưng hắn sẽ đi sao? Hắn sẽ không đi, hắn căn bản không cần chính mình đi vào. Chỉ cần một câu nói, sẽ có người giúp hắn đưa tới. Hắn có cái này tự tin, có phần này ngông cuồng. Đương nhiên, Túy Trần Tử vẫn không có đem hắn pháp bảo tạo được, mới vẹn vẹn thời gian nửa tháng, rất khó chế tạo ra hai cái pháp bảo. Vật ta không có nôn nóng, bình tĩnh chờ. Vương Lãng vẫn không có điều tra ra tin tức, hắn cũng không gấp, bình tĩnh chờ. Thậm chí còn có thời gian cùng Trần Đồ truyền âm, quan tâm hắn trận pháp tiến triển. Rất tự nhiên, bọn họ đã nhận được đại sư giáo dục, có phong phú tài nguyên, tiến bộ thần tốc. Mà Trì Thanh đã ở trăm người trong chiến đấu bộc lộ tài năng, tu vi đạt đến đạo nhị tám tầng, rất khủng bố tu hành tốc độ, để vô số người suy đoán hắn từ đâu tới tài nguyên, lại như suy đoán vật tà như thế. Mà Vương Lãng tự không cần phải nói, từ lâu vững vàng đã tập trung vào một cái trọng yếu quan chỉ huy danh lệch, slot, chỉ chờ đại chiến bạo phát ngày đó rực rỡ hào quang. Tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy. Chưa xong con tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.